Chương 839, Trần Gia Hỏa chủng kế hoạch. Chương 839, Trần Gia Hỏa chủng kế hoạch. Trần Phong Khiếu là tiền nhiệm Trần Gia gia chủ Trần Đạo Thiên vẫn là sau, trong tộc còn sót lại 3 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bên trong tu vi cao nhất, cũng là bị ép đẩy lên vị trí gia chủ người. Tại dưới tay của hắn, bên trái là một vị khác trúc cơ 7 tầng tộc thúc Trần Đạo Hà, tu vi so Trần Phong Khiếu thấp một tầng, lại tuổi tác đã cao, khí huyết suy bại, nhiều năm qua sớm đã không hỏi thế sự. Bên phải thì là một vị khác trúc cơ 8 tầng trưởng lão Trần Vân Hải, sắc mặt hắn đen nhánh, nắm đấm nắm chặt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Xuống chút nữa, chính là giải rác 7-8 vị trúc cơ ban đầu, trung kỳ gia tộc cốt cán, cùng mấy vị phụ trách cụ thể sự vụ luyện khí đại viên mãn quản sự. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy lo lắng, sợ hãi cùng mê mang. "Đều nói một chút đi." Trần Phong Khiếu thanh âm khô khốc khàn khàn, phá vỡ làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Bách Quả Minh dây treo cổ càng thu càng chặt, gia tộc kho tàng ngày càng trống rỗng, gia tộc thu nhập cơ hồ đoạn tuyệt, ta Trần gia đệ tử chỉ cần một ra ngoài liền có nguy hiểm đến tính mạng. Tiếp tục như vậy nữa, không tới 3 năm, không, thậm chí khả năng 1 năm, ta Trần gia liền phải không chiến tự tan. Hắn như là trọng truy, gõ tại lòng của mỗi người bên trên. Một vị trúc cơ 4 tầng trưởng lão đông nhiên ngẩng đầu, thanh âm mang theo run rẩy, "Gia chủ, chẳng lẽ liền thật không có một điểm biện pháp nào sao? Chúng ta có thể hay không thử cùng Bách Quả Minh đàm phán? Nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn đều được, dù là thần phục hử, thần phục. Ta Trần gia sớm tại mấy tháng trước liền biểu lộ tâm ý này, thế nhưng là Bách Quả Minh bọn hắn chính là muốn đuổi tận giết tuyệt." Trần Phong Khiếu vừa dứt tiếng, vị kia đề nghị đàm phán trưởng lão sắc mặt càng thêm tái nhợt, bờ môi run rẩy, cũng rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Tuyệt vọng như là băng lãnh thủy triều, bao phủ hoàn toàn trong đại sảnh mỗi người. Thần phục. Bọn hắn sớm đã thử qua vô số lần. Đưa đi cầu hòa thư đá chìm đáy biển, phái ra sứ giả càng là vừa ra Viêm Dương thành liền trở thành một cỗ thi thể. Bách Quả Minh, hoặc là nói nữa ra, căn vốn liền không có ý định cho bọn họ lưu bất kỳ cái gì đường sống. Bọn hắn muốn là triệt triệt để hủy diệt, là giết gà dọa khỉ, là dùng Trần gia cùng Thiết gia bảo các gia tộc thi cốt, đến đặt vững Bách Quả Minh ở khu vực này không thể dao động bá quyền. Tĩnh mịch lần nữa bao phủ đại sảnh, chỉ có thô trọng mà đè nén tiếng thở dốc liên tục không ngừng. Thật lâu, ngồi tại phía bên phải, một mực trầm mặc không nói, sắc mặt đen nhánh trúc cơ 8 tầng trưởng lão Trần Vân Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt che kín tơ máu, thanh âm khàn giọng lại mang theo một loại đập nồi dìm thuyền điên cuồng, "Đàm phán, thần phục, đều là một con đường chết. Đã dù sao đều là chết, chúng ta vì sao muốn giống nuôi nốt súc vật như thế, chờ lấy bọn hắn từng đao cắt thịt, chậm chậm máu chảy mà chết." Hắn hoắc đứng người lên, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một cái mặt xám như cho tộc nhân, thanh âm đột nhiên cất cao, "Chúng ta còn có một đầu cuối cùng đường." "Trốn, trốn." Đám người ngạc nhiên, lập tức lộ ra cười khổ. Bên ngoài thiên la địa võng, thế nào trốn? Đúng, trốn. Trần Vân Hải ánh mắt sắc bén như lao. Bách Quả Minh tuy có hứa trường sinh vị này kim đan chân nhân ở sau lưng, nhưng cũng không thể thời gian mấy tháng liền hoàn toàn chỉnh hợp tiêu hóa xung quanh tài nguyên. Vì vậy, ta phỏng đoán đóng tại ta Viêm Dương thành bên ngoài Bách Quả Minh tu sĩ số lượng tuyệt sẽ không quá nhiều, không có khả năng đem Viêm Dương thành vây chật như nêm cối. Bọn hắn cho là chúng ta sẽ khốn thủ cô thành, cuối cùng hết đạn cả lương, hoặc là nội bộ sụp đổ. Chúng ta lại không. Chúng ta tập trung gia tộc lực lượng cuối cùng, chia thành tốt nhỏ, chia mười mấy tốt, thậm chí mấy chục phê. Từ phương hướng khác nhau, đồng thời phá bầy. Trần Phong Khiếu trong mắt đột nhiên tuôn ra một tia tinh quang, biển mây trưởng lão có ý tứ là cực. Trần Vân Hải chém đinh chặt sắt, cứ bọn hắn nhân thủ không đủ, cứ bọn hắn không kịp phản ứng. Chúng ta Trần gia hoạch tâm tử đệ, phụ nữ trẻ em, cùng trọng yếu nhất truyền thừa, phân tán phá bầy. Chỉ cần có một nhóm người, dù là chỉ có một người có thể thành công chạy đi, tìm tới một chỗ vắng vẻ chi địa mai danh nhận tích, ta Trần gia huyết mạch cùng truyền thừa không coi là đoạn tuyệt. Liền còn có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Dù sao cũng tốt hơn tất cả mọi người lưu tại nơi này, bị tận diệt, hoàn toàn diệt tộc. Lời này như là trong bóng đêm hoạch sáng lên một cây diêm, mặc dù yếu ớt, nhưng trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người trong lòng sau cùng cầu sinh hỏa diễm. Đúng, trốn, liều mạng, ngược lại đều là chết. Tuyệt không thể nhường gia tộc bị đứt đoạn truyền thừa, có thể trốn một cái là một cái. Tuyệt vọng biến thành điên cuồng tự tính, cầu sinh dục vọng áp đảo sợ hãi. Ở đây tất cả Trần gia cao tầng đỏ ngầu cả mắt. Trần Phong Khiếu đột nhiên trên mặt hiện ra bệnh trạng nhiệt huyết, nghiêm nghị nói, "Tốt, cứ làm như thế, lập tức hành động, đem tất cả có thể mang đi tài nguyên, công pháp học giảng, truyền thừa bảo vật toàn bộ phân phối xuống dưới. Gia tộc luyện khí tầng 7 trở lên tử đệ, tự nguyện hộ tống phụ nữ trẻ em cùng già yếu, chia 38 đường. Sau 3 canh giờ, đồng thời từ 38 cái phương hướng khác nhau phá bầy." "Vâng, gia chủ." Trong đại sảnh đám người như là rót vào một tể cường tâm châm. Mặc dù con đường phía trước xa vời, nhưng cuối cùng có một tia hy vọng. Bọn hắn nhao nhao linh mệnh, vội vã rời đi, bắt đầu chuẩn bị trận này đại đảo vong. Nhưng mà, làm tất cả mọi người sau khi rời đi, nguyên bản trên mặt hiện lên nhiệt huyết cùng quyết tuyệt Trần Phong Khiếu, ánh mắt lại cấp tốc lạnh đi, biến thâm trầm mà băng lãnh. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh đồng dạng không hề rời đi Trần Vân Hải cùng Trần Đạo Hà, ba người trao đổi một cái ngầm hiểu ý ánh mắt, đều an bài xong xuôi. Trần Phong Khiếu thanh âm ép tới cực thấp, cùng vừa mới sụp sôi tưởng như hai người. Trần Vân Hải trên mặt kia đen nhánh chi khí tựa hồ cũng tiêu tán mấy phần, lộ ra một nụ cười gần ý, "Yên tâm, gia chủ, bọn hắn sẽ trung thực chấp hành chia thành tốt nhỏ, phân tán phá vây mệnh lệnh, này sẽ hấp dẫn Bách Quả Minh tuyệt đại bộ phận chú ý lực." Một mực nhắm mắt phảng phất tại dưỡng thần Trần Đạo Hà chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt giàn mua vận đục bên trong lóe ra cùng nó tuổi tác không hợp khôn khéo cùng tàn nhẫn, 38 đường nghi minh, trùng trùng điệp điệp, đầy đủ để Bách Quả Minh những cái kia ưng khuyển luống cuống tay chân một hồi. Có thể chạy đi mấy cái, là vận mệnh của bọn hắn, không trốn thoát được. Đó cũng là vì ta Trần gia chân chính hỏa chủng kéo dài, chết có ý nghĩa. Trần Phong Khiếu gật gật đầu, sau đó ba người lặng yên không một tiếng động chui vào Trần gia bí ẩn nhất tổ địa chỗ sâu. Nơi này linh khí lại tương đối mỏng manh, hiển nhiên là tận lực kiến tạo, để tránh làm người khác chú ý. Trần Đạo Hà lấy ra một cái lệnh bài cổ xưa, khảm vào một mặt nhìn như bình thường vách đá lỗ khảm. Vách đá y mắng trượt ra, lộ ra một đầu chỉ chứa một người thông qua hướng phía dưới cầu thang, âm lãnh nhậm ngất khí tức đập vào mặt. Nhanh! Bách Quả Minh người tuyệt sẽ không nghĩ tới, ba người chúng ta sẽ phương pháp trái ngược. Bọn hắn cho là chúng ta sẽ nóng lòng chạy ra vòng đây, chúng ta hết lần này tới lần khác muốn từ dưới mắt của bọn họ trốn. Trần Phong Khiếu khẽ quát một tiếng, dẫn đầu tiến vào. Trần Vân Hải theo sát phía sau, cười lạnh nói, không sai, chờ Bách Quả Minh bị kia 38 đường phá vây quấy đến sức đầu mẹ chán. Thậm chí cho là chúng ta ba người cũng có thể là xen lẫn trong trong đó nào đó một đường mà vương lòng lúc, mới là chúng ta chân chính lặng yên rời đi thời cơ tốt nhất. Gia tộc chân chính hạch tâm truyền thừa cùng mấy trăm năm qua tích lũy chân quý nhất tài nguyên, đều tại ba người chúng ta trong nhận chứa đủ. Chỉ cần chúng ta có thể còn sống sót, Trần gia liền còn tại. Trần Đạo Hà cái cuối cùng tiến vào mật đạo, thanh âm của hắn mang theo một tia tang thương cùng quyết tuyệt, gây đuôi cầu sinh, từ xưa giống nhau. Bọn hắn hy sinh, sẽ đổi lấy ta Trần gia chân chính hỏa chủng. Muốn hận, liền hận Bách Quả Minh, thật kia hứa ra ép người quá đáng a. Thông đạo chật hẹp mà dài dằng dặc, trên bách khảm nạm lấy phát ra yếu ớt hình con dê. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, trước mắt rộng mở trong sáng, đúng là một chỗ không nhỏ dưới mặt đất độc quật. Trong động quật, sớm đã có hơn 10 người chờ ở đây. Trong đó 8 vị là tuổi tác tại 10 tuổi đến 15 tuổi ở giữa, linh căn tư chất đều là 6-7 thành phẩm thiếu niên thiếu nữ, bọn hắn là Trần gia tương lai chân chính hy vọng hòa chủng. Mặt khác 8 người thì là 3 vị tu vi tại trúc cơ kỳ, 5 vị luyện khí hậu kỳ tử sĩ. Những này tử sĩ không chỉ có là Trần gia dòng chính, lại từ nhỏ là âm thầm bồi dưỡng, một mực gần vào phía sau màn, cứ ít có người biết được bọn hắn tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Trần Phong tiếng gió hú ba người bằng lòng mang theo bọn hắn cùng rời đi nguyên nhân. Gia chủ, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Thấy Trần Phong thiếu ba người đến, trong động quật, một vị khuôn mặt lạnh lùng, khí tức trầm ổn trúc cơ tử sĩ tiến lên một bước, thấp giọng bẩm báo. Hắn hít sâu một cái băng lãnh không khí, trầm giọng nói, rất tốt. Trên đất tộc nhân đã bắt đầu hành động, bọn hắn sẽ vì chúng ta hấp dẫn Bách Quả Minh chú ý, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Hắn nhìn về phía Trần Vân Hải cùng Trần Đạo Hà, Biển Mây trưởng lão, nói xong thúc bá, chúng ta cắt mang một đội, theo kế hoạch đã định, từ ba đầu mật đạo rời đi. Bất luận ai cuối cùng có thể đào thoát, đều muốn nhớ kỹ, ẩn nhẫn, phát triển, chờ đợi thời cơ. Trần gia tương lai, ngay tại trên người chúng ta. Vâng. Gia chủ. Đám người hạ giọng đáp, trong ánh mắt tràn đầy bi tráng cùng quyết tuyệt. Rất nhanh, trong động quật người chia làm ba đội. Gia chủ Trần Phong Khiếu mang theo ba tên thiếu niên thiếu nữ cùng một tên trúc cơ tử sĩ, hai tên luyện khí tử sĩ. Trần Đạo Hà mang theo hai tên thiếu niên cùng một tên trúc cơ tử sĩ, hai tên luyện khí tử sĩ. Trần Vân Hải thì mang theo còn lại ba tên thiếu niên cùng một tên trúc cơ tử sĩ, hai tên luyện khí tử sĩ. Trước khi đi, Trần Phong Khiếu hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn thoáng qua chỗ này gánh chịu lấy Trần gia hy vọng cuối cùng ẩn bí chi địa, dứt khoát quay người, dẫn đầu đi hướng trong đó một đầu mật đạo. Đầu này mật đạo chính là Trần gia tiên tổ vì phòng ngừa Trần gia sẽ ra diện tộc nguy cơ mà lưu lại. Nghe nói có thể thông hướng ngoài thành hơn 10 dặm bên ngoài mấy cái vứt bỏ quần mỏ, sơn cốc. Trong thông đạo âm u và bức, che kín chân đều, chỉ có thể dung người không lưng tiến lên. Theo sát ta, thu liễm tất cả khí tức. Trần Phong Khiếu thấp giọng phân phó, trong tay cầm một khỏa có thể yếu đất chiếu sáng huỳnh thạch, cẩn thận từng ly từng tí tại phía trước dẫn đường. Sau lưng, ba tên thiếu niên thiếu nữ khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám, theo sát, hai tên trúc cơ tử sĩ một trước một sau hộ vệ, hai tên luyện khí tử sĩ thì phụ trách đoạn hậu cũng tiêu trừ vết tích. Mỗi một bước đều đi được vô cùng gian nan, không chỉ có phải cẩn thận dưới chân, còn muốn thời khắc cảnh giác khả năng tồn tại dò xét chấn động. Chương 840, Trần gia phá bây, thảm thiết chương 840, Trần gia phá bây, thảm thiết. Cùng lúc đó, ba canh giờ kỳ hạn, tại kiềm chế cùng cháy bỏng trong khi chờ đợi, rốt cục đi đến cuối con đường. Viêm Dương thành Trần gia trong đại viện, được tuyển chọn 38 đường phá vây đội ngũ người dẫn đầu nhóm, phần lớn đã là trúc cơ kỳ trưởng lão hoặc luyện khí hậu kỳ hạch tâm tử đệ, bọn hắn nhao nhao tập kết riêng phần mình dưới trướng tổng nhân, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị dựa theo kế hoạch, đồng thời từ từng cái phương hướng khởi xướng phá bây. Nhưng mà, khi bọn hắn không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía chủ trạch phương hướng, chờ mong ra chủ Trần Phong Khiếu, trưởng lão Trần Vân Hải cùng vị kia bối phận cao nhất Trần Đạo Hà có thể hiện thân làm sau cùng động viên, hoặc là ít ra cho ra một cái minh sắc tín hiệu lúc, chủ trạch nhưng như cũ cửa lớn đóng chặt, không hề có động tĩnh gì. Một loại dự cảm bất tường, như là băng lãnh rắn độc, lặng yên quấn lên chúng nhân trong lòng. Gia chủ đâu? Biển Mây trưởng lão cùng nói xông thúc công đâu? Một vị tính tình so sánh gấp trúc cơ trung kỳ trưởng lão nhịn không được thấp giọng quát hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không người có thể đáp. Bọn hắn nếm thử dùng đưa tin ngọc phù liên hệ, lại như là đá chìm đáy biển, không có chút nào đáp lại. Lại nhẫn mại tính tình đợi ước chừng thời gian một nén nhang, chủ trạch phương hướng vẫn như cũ tĩnh mịch. Rốt cục, có người kìm nén không được, cả gan tiến lên, dùng sức đẩy ra chủ trạch đại sảnh kia phiến nặng nề cửa gỗ. Trong môn, không có một ai. Cái bàn bày ra chỉnh tề, thậm chí trước đó nghị sự lúc đã dùng qua chén trà cũng còn chưa thu thập, nhưng trọng yếu nhất ba người, Trần Phong Thiếu, Trần Vân Hải, Trần Đạo Hà, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không, không thấy. Bọn hắn đi nơi nào? Chẳng lẽ đã đi trước? Khủng hoảng như là ôn dịch giống như trong nháy mắt trong đám người lan tràn ra. Rất nhanh, có tâm tư linh mẫn người đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, thanh âm thê lương mà tuyệt vọng, không đúng, bọn hắn không phải đi trước. bọn hắn là đem chúng ta xem như mồi nhử. Con rơi, chính bọn hắn chạy. Lời này như là kinh lôi, nổ tất cả mọi người đầu váng mắt hoa, tay chân lạnh bướt. Mồi nhử, con rơi làm sao lại? Gia chủ bọn hắn không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Có người khó có thể tin gào thét, có người thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm, càng nhiều người thì là sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn đầy bị phản bội căm giận ngút trời cùng hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn hắn ở chỗ này chuẩn bị liều mạng một lần, vì gia tộc giữ lại hỏa chủng, thậm chí đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Kết quả ba cái kia ra lệnh, cổ động bọn hắn phá vòng vây tầng cao nhất, lại sớm đã lặng yên không một tiếng động từ bỏ bọn hắn, lợi dụng bọn hắn phá vây xem như hấp dẫn hỏa lực nguy trang, vì chính mình tranh thủ chạy trối chết cơ hội. Trần Phong Khiếu, Trần Vân Hải, Trần Đạo Hà, các ngươi ba cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, không xứng là ta Trần gia người. Một vị tính tình nóng nảy trưởng lão hai mắt xích hồng, đột nhiên một quyền nện ở bên cạnh trên trụ đá, nện đến mảnh đá bay tán loạn. Chó má gia chủ, chó má trưởng lão, bọn hắn đã sớm kế hoạch tốt, dùng tất cả chúng ta mệnh đổi bọn hắn mấy con chó mệnh, cùng chúng ta tín nhiệm bọn hắn như thế, thật sự là mắt bị mù. Vì chính bọn hắn có thể sống, vậy mà nhường toàn cả gia tộc chôn cùng, tâm hắn đang chết. Tiếng mắng chửi, nguyên rủa âm thanh, tuyệt vọng tiếng kêu khóc trong nháy mắt tràn ngập đại viện. Vừa mới kia cùng chung mối thù, quyết tử đánh cược một lần bầu không khí không còn sót lại chút gì, thay vào đó là hoàn toàn hỗn loạn, phản bội sau điên cuồng cùng cuồng loạn. Đã tầng cao nhất đều đã vứt bỏ gia tộc mỗi người tự chạy, vậy bọn hắn còn thủ tại chỗ này làm cái gì? Còn chấp hành kia cầu thí phá vây kế hoạch làm cái gì? Bản năng cầu sinh trong nháy mắt vượt trên tất cả. Mẹ nó, bọn hắn có thể chạy, chúng ta cũng có thể chạy. Mỗi người tự chạy a. Có thể sống một cái là một cái. Đi mau. Trầm thêm liền thật không còn kịp rồi. Không biết là ai trước hô một tiếng, nguyên bản coi như có thứ tự 38 đường đội ngũ trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người đã mất đi ước thúc, cũng đã mất đi cuối cùng một kia vì gia tộc hy sinh ý niệm. Giờ phút này, bọn hắn chỉ muốn vì chính mình đọ sức một con đường sống. Trúc cơ tu sĩ nhóm lại cũng không đoái hoài tới những cái kia luyện khí tử đệ cùng phạm nhân phụ nữ trẻ em, nhao nhao điều động đội quang, hướng phía chính mình cho rằng có khả năng nhất phương hướng đột phá hốt hoảng chạy trốn, thậm chí vì tranh đoạt tốt hơn đường chạy trốn mà lẫn nhau xô đẩy, mắng chửi. Luyện khí kỳ các tu sĩ càng là loạn cả một đoàn, có đi theo quen biết trúc cơ tu sĩ chạy, có thì mù quáng mà phóng tới cửa thành, những cái kia không có chút nào tu vi phụ nữ trẻ em già yếu thì bị triệt để vứt bỏ tại nguyên chỗ, phát ra tiếng khóc lóc bất lực. Toàn bộ Viêm Dương thành Trần gia, tại thời khắc này, từ trên xuống dưới, hoàn toàn sụp đổ. Ngoài thành, một mảnh trong rừng cây rậm rạp, một vị thân mang tô gia phục sức trúc cơ sơ kỳ tu sĩ ngáp một cái, đối bên cạnh một vị khí tức bên thâm, nhắm mắt dưỡng thần lão giả phàn nàn nói, nhị thúc, cái này Trần gia đều nhanh thành con rùa đen rút đầu, hằng ngày trông coi cửa thành không ra, chúng ta còn phải tại cái này hoang sơn giã linh cho muối đốt, thực sự là vị kia được xưng nhị thúc lão giả, chính là tô gia một vị trúc cơ hậu kỳ, Tô Chấn Nhạc. Hán phục mệnh dẫn đầu một đội tô gia tu sĩ, giám sát Viêm Dương thành phía đông cái phương hướng này động tĩnh. Nghe vậy, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh quang nội ẩn, thản nhiên nói, ngươi nhìn, vừa đội. Tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ nghe được cái này, một cỗ không hiểu bị khuất sông lên đầu, mong muốn giải thích, nhị thúc, ta không có. Còn chưa chờ hắn giải thích liền bị Tô Chấn Nhạc ngắt lời nói, đây là hứa lao tổ bế quan trước chỉ thị, đối phó Trần gia, thiết gia bảo bực này trong mộ xương khô cần phải toàn bộ hủy diệt, không lưu hậu hoạn. Hắn lời còn chưa dứt, bên hông một cái dự cảnh trận bàn đống nhiên phát ra rồn dập vù vù âm thanh, trên đó đại biểu Viêm Dương thành phía đông mấy cái điểm sáng kịch liệt lóe lên. Tô Chấn Nhạc ánh mắt đống nhiên sắc bén như ưng, đột nhiên đứng người lên, tới. Gần như đồng thời, trong ngực hắn mấy viên đưa tin ngọc phủ cũng liên tiếp sáng lên, đến từ cái khác mấy cái phương hướng giám sát tiểu đội cũng chuyển tới khẩn cấp tin tức. Phía tây phát hiện đại lượng tu sĩ đội quang tuân ra cửa thành, phương hướng tán loạn. Mặt phía nam cũng có, số lượng không ít nhưng không có kết cấu gì, giống như là tại chạy tán loạn. Mặt phía bắc đồng dạng. Tô Chấn Nhạc trong nháy mắt đánh giá ra tình thế, trên mặt lộ ra một tia lánh khốc đủ cười, muốn phân tán trốn. Không có đơn giản như vậy. Hắn lập tức thông qua đưa tin ngọc phủ, thanh âm trầm ổn mà nhanh chóng hạ lệnh, tất cả tô gia đệ tử nghe lệnh. Con ngồi xuất lồng, theo dự định thứ ba bộ phương án, các tổ lập tức trước ép đến riêng phần mình khu vực phòng thủ đạo thứ nhất chặn đường tiến, tự do săn giết. Trọng điểm ám sát trúc cơ tu sĩ, nhất là mang theo phụ nữ trẻ em hoặc đại lượng vật tư người. Luyện khí tu sĩ cũng không thể buông tha, cần phải chạm thảo trừ căn. Lặp lại, tự do săn giết, cần phải chạm thảo trừ căn. Mệnh lệnh một chút, nguyên bản tiềm phục tại Viêm Dương thành phía đông sơn lâm tô gia đệ tử, phía tây lâm gia, mặt phía bắc đông phương gia, mặt phía nam bách quả minh liên quân như là người được mùi máu tươi cám ngậm, nhao nhao từ ẩn nấp chỗ hiện thân. Từng đạo độn quang lướt lên, cấp tốc chiếm trước các nơi giao thông yếu đạo, điểm cao, hoặc là tạo thành top 5 top 3 cỡ nhỏ săn giết đội, như là lược giống như bắt đầu càn quét những cái kia từ trong thành hốt hoảng chạy ra Trần gia tu sĩ. Giết chóc, ở ngoài thành rộng lớn địa vực trong nháy mắt bộc phát. Càn bọn họ lại, một cái cũng đừng thả chạy. Giết. Vì bách quả minh vinh quang, vì hứa lao tổ thưởng thức. Bên kia có cái trúc cơ sơ kỳ, vây quanh hắn, các loại pháp thuật qua mang, pháp khí tiếng va chạm, trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, tuyệt vọng tiếng giống giận dữ liên tục không ngừng, phá vỡ hoang dã yên tĩnh. Bách quả minh các tu sĩ di giật đái lao, chuẩn bị đầy đủ, lại là nhiều người vây quét số ít hội bình, cơ hồ bảy biện ra nghiêng về một bên đổ sắt trạng thái. Không ngừng có Trần gia tu sĩ độn quang bị từ không trung đánh rơi, hoặc là tại mặt đất bị vây đánh đến chết. Máu tươi nhuộm đỏ bãi cỏ, khủng hoảng như là ôn dịch giống như đang chạy trốn người Trần gia trong đám lan tràn. Bọn hắn muốn là bị gia chủ phản bội tin tức đánh sĩ khí hoàn toàn không có. bây giờ lại tao ngộ đã sớm chuẩn bị tinh chuẩn săn giết, càng là hoàn toàn đã mất đi ý chí chống cự, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, liều mạng hướng về tự cho là an toàn phương hướng chạy trốn, lại thường thường đụng vào càng chí mạng cả bẫy. Tô Chấn Nhạc chờ một đám trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phần lớn cũng không tự mình ra sân truy sát những cái kia tạp ngư, bọn hắn lơ lửng giữa không trung, cường đại thần thức như là ra đa giống như quét mắt riêng phần mình bảo vệ phương hướng, phòng ngừa cá lọt lưới đào thoát. Đông nam phương hướng, ba cái kia trúc cơ sơ kỳ muốn từ lòng chảo sông tầm trời thấp chạy đi, bính một đội, bính ba đội, tả hưu bao sao đi qua. Chính đông mặt cái kia trúc cơ trung kỳ tốc độ rất nhanh, Tô Hành ngươi đi đối phó hắn. Bính hai đội, các ngươi đi phụ trợ Tô Hành trưởng lão. Tại mấy đại trúc cơ hậu kỳ tinh chuẩn thần thức chỉ huy dưới, Trần gia tu sĩ cơ hồ không người có thể đột phá thiết lập ba đạo chặn đường tuyến, không ngừng có người bị đánh giết hoặc bắt được. Cái khác mấy cái phương hướng tình huống cũng đại khái cùng loại, ngoại trừ phía tây. Trúc cơ 9 tầng lâm bá đều tọa trấn phía tây, như là một tôn sát thần, trong tay cự phủ mỗi một lần bung lên đều mang theo kinh khủng huyết sắc cương phong, trong khoảng thời gian ngắn đã tự tay đánh chết hai tên ý đồ cưỡng ép phá vòng vây Trần gia trúc cơ trung kỳ tu sĩ, dọa đến phía tây người đảo vong sợ vỡ mật, nhao nhao chuyển hướng. Mặt phía nam cùng mặt phía bắc thì từ đông phương gia cùng Bách Quả Minh gia tộc khác liên quân dẫn đội, đồng dạng thu gặt lấy hội đảo giả tính mệnh. Ngay tại ngoài thành các nơi diễn ra máu tanh truy sát cùng tuyệt vọng đảo vong lúc, Viêm Dương thành Trần gia đầu kia thông hướng thành đông bức bỏ quặng mỏ chật hẹp trong mật đạo, Trần Phong Khiếu đang mang theo cái kia một tiểu đội người, tại trong mật đạo gian nan tiến lên. Trong mật đạo không khí ô trọng, tràn ngập bùn đất cùng rêu mùi tanh. Dưới chân chất đất, mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ phát ra quá lớn tiếng vang. Ba tên thiếu niên thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, theo thật sát Trần Phong Khiếu sau lưng, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng đối không biết mà mịt. Hai tên trúc cơ tử sĩ một trước một sau, thần sắc cảnh giác, thần thức tận khả năng hướng trước thông đạo sau kéo dài, dò xét lấy bất kỳ khả năng nguy hiểm. Hai tên luyện khí tử sĩ thì phụ trách bảo hộ, cũng hết sức xóa đi đội ngũ trải qua vết tích. Thông đạo dường như dài dằng dặc không có cuối cùng. Không biết đi được bao lâu, phía trước dẫn đường Trần Phong Khiếu bỗng nhiên dừng bước lại, giơ tay lên ra hiệu. Tất cả mọi người lập tức ngừng thở, khẩn trương nhìn về phía trước. Trần Phong Khiếu nghiêng tai lắng nghe một lát, vừa cẩn thận cảm ứng một chút, cái này mới thấp giọng nói, nhanh đến cửa ra, bên ngoài là một chỗ bức bỏ đường hầm chỗ sâu. Đều giữ vững tinh thần, sau khi rời khỏi đây lập tức thu liễm khí tức, theo ta đi. Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra đỉnh đầu chôn giấu lâu vậy hòn đá. Một tia ánh sáng yếu ớt cùng càng thêm không khí thanh tân xuyên vào thông đạo. Chương 841, ba đường tao ngộ chương 841, ba đường tao ngộ Trần Phong Khiếu dẫn đầu chui ra, cảnh giác liếc nhìn một phía. Nơi này là một cái vứt bỏ đã lâu đường hầm dưới đáy, cỏ dại rậm rạp, chất đầy đá vụn cùng hủ xấu xe chở quáng cung sương, chung quanh yên tĩnh im lặng. Trong lòng của hắn vui mừng, xem ra lựa chọn đầu này bí mật nhất lộ tuyến là chính xác. Bách Quả Minh người khẳng định bị ngoài thành kia mấy chục cỗ phá vây đội ngũ hấp dẫn đi đa số lực chú ý, tuyệt sẽ không nghĩ tới bọn hắn sẽ từ loại địa phương này chui ra ngoài. Hắn cấp tốc đem người đứng phía sau nguyên một đám lôi ra mật đạo. "Nhanh, đuổi theo." Trần Phong Khiếu thấp giọng thúc giục, tuyển định một cái phương hướng, chuẩn bị dẫn đầu đội ngũ mượn nhờ đường hầm địa hình phức tạp cùng rậm rạp cỏ dại yểm hộ, lặng yên rời xa Viêm Dương thành. Một bên khác Trần Vân Hải bọn người mới từ một chỗ hoang phế trang viên giếng cạn mật đạo chui ra, còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh, liền nghe tới một tiếng quát chói tai, "Người nào? Lén lén lút lút ở đây làm gì?" Một tên thân mang Bách Quả Minh phụ thuộc gia tộc phục sức luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đúng lúc tuần tra đến tận đây, nhìn thấy giếng cạn bên trong đống nhiên toát ra người đến, lập tức cảnh giác lên, đồng thời trong tay giữ lại một cái cảnh báo phụ lục. Trần Vân Hải sắc mặt kỳ biến, trong lòng thầm kêu không tốt. Không nghĩ tới vừa đi ra liền đụng phải Bách Quả Minh tu sĩ, tuyệt không thể để hắn phát ra cảnh báo. Chết. Trần Vân Hải phản ứng cực nhanh, một đạo sắc bén thủy tiễn thuật bắn thẳng đến tu sĩ kia mặt. Phía sau hắn trúc cơ tử sĩ cũng là kia không chút do dự trực tiếp bổ nhào tiến lên, đao quang thẳng đến cái cổ. Kia Bách Quả Minh tu sĩ không nghĩ tới đối phương tàn nhẫn như vậy quả quyết, trong lúc đội vã bên trong thủy tiễn thuật, còn chưa chết tuyệt lại bị bổ nhào đi lên tử sĩ một đao rạch ra yết hầu, máu tươi phun tung tóe, trong tay cảnh báo phù lục cũng vô lực rớt xuống đất. Hắn mắt trợn tròn, ha ha vài tiếng, trùng điệp ngã xuống đất bỏ mình. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chớp mắt. Mặc dù thành công đánh chết tên này tuần tra tu sĩ, nhưng Trần Vân Hải tâm lại chìm đến đáy cốc. Tiếng đánh nhau mặc dù ngắn ngủi, nhưng khó đảm bảo sẽ không khiến cho phụ cận chú ý của những người khác. Hơn nữa, thi thể ngay ở chỗ này, hành tung của bọn hắn sớm muộn sẽ bại lộ. Đi mau, rời đi nơi này. Trần Vân Hải không để ý tới thở dốc, kéo lên một cái gần nhất một thiếu niên, cũng không lo được lại cẩn thận che giấu vết tích, quyết định một cái phương hướng, mang theo đám người cấp tốc rời đi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một đội nghe được một chút động tĩnh chạy đến xem xét Bách Quả Minh tu sĩ phát hiện thi thể cùng vết tích, lập tức phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo. Phát hiện Trần gia dư nghiệt, ở chỗ này có cao thủ, cẩn thận. Truy. Càng nhiều Bách Quả Minh tu sĩ bị hấp dẫn tới, hướng phía Trần Vân Hải bọn người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Cuối cùng một đường thì là từ Trần Đạo Hà mang theo hai tên thiếu niên cùng ba tên tử sĩ, một tên trúc cơ, hai tên luyện khí, từ thông hướng thành nam một mảnh bãi tha ma mật đạo xuất khẩu lặng yên chui ra. Địa thế nơi này vắng vẻ, âm khí âm u, ngày bình thường ít ai lui tới. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát hồi lâu, xác nhận bốn phía cũng không động tĩnh, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra bên này tạm thời an toàn. Trần Đạo Hà thấp giọng nói, trên khuôn mặt dàn mua lộ ra một tia may mắn, "Nhanh, chúng ta chạy hướng tây, tiến vào Không Linh Sơn mạch, nơi đó địa hình phức tạp, lại càng dễ ẩn núp." Nhưng mà, liền tại bọn hắn rời đi bãi tha ma, hướng phía Không Linh Sơn mạch tiến đến lúc, chân trời một đạo nhanh chóng màu xanh độn quang đang hướng phía cái phương hướng này bay tới. Độn quang bên trong người, chính là phụ mệnh từ Bách Quả Thành dẫn người đến đây trợ giúp Hứa Thiên Kiếm. Hứa Thiên Kiếm ánh mắt sắc bén, xa xa liền nhìn thấy phía dưới cánh rừng biên giới có mấy đạo lén lén lút lút thân ảnh, trong đó hai người khí tức thỉnh lình đạt đến trúc cơ kỳ, mấy người khác tu vi cũng không yếu, còn mang theo hai cái dưới đại thiếu năm. Nhóm này hợp xuất hiện chỗ này, cực kỳ khả nghi. Dừng lại, các ngươi là ai? Hứa Thiên Kiếm, trúc cơ bốn tầng, đè xuống đột quang, ngăn ở Trần Đạo Hà một đoàn người phía trước, trầm giọng quát hỏi, tay đã đặt tại trên chuôi kiếm. Phía sau hắn Hứa Thiên Phách, trúc cơ một tầng, cùng mấy tên Hứa gia luyện khí tử đệ cũng cấp tốc tản ra, hình thành vây quanh chi thế. Trần Đạo Hà trong lòng không ngừng kêu khổ, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mắt thấy là phải tiến vào Không Linh Sơn mạch, vậy mà đụng phải Bách Quả Minh Viện Quân, vẫn là trúc cơ tu sĩ. Bất quá may mắn những người này mạnh nhất chỉ là một tên trúc cơ 4 tầng cùng trúc cơ 1 tầng tiểu tu sĩ, lấy hắn trúc cơ 7 tầng thực lực chắc hẳn rất nhanh liền có thể giải quyết. Động thủ, giết bọn hắn. Trần Đạo Hà quyết định thật nhanh, quát chói hai một tiếng, bàn tay khô gầy vỗ bên hông túi trữ vật, một thanh đầu rắn quải trượng pháp bảo gào thét mà ra, hóa thành một tia ô quang đâm thẳng Hứa Thiên Kiếm, y đồ mở ra lỗ hổng. Cái kia trúc cơ tử sĩ mặt không biểu tình, nghe lệnh lập tức buộc phát ra toàn bộ tu vi, trúc cơ 3 tầng, trường đao trong tay mang theo thê lương tiếng xé gió, chém thẳng vào Hứa Thiên Phách. Còn lại hai tên luyện khí tử sĩ cũng hung hãn không sợ chết nhào về phía Hứa Thiên Kiếm mang tới luyện khí tử đệ, ý đồ là phá vây sáng tạo cơ hội. Quả nhiên có quỷ. Là Trần Gia Dư Nghiệt, nhanh phát tín hiệu. Hứa Thiên Kiếm hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào, phía sau chuôi kia trường kiếm màu xanh dường như cùng hắn tâm ý tương thông, phát ra từng tiếng càng kiếm minh, đột nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm quang như thanh hồng quang nhật, vô cùng tinh chuẩn điểm tại Trần Đạo Hà kia đầu rắn quải trượng biến thành ô quang nhất phong mang chỗ. Đinh. Một tiếng chói hai tiếng sắt thép va chạm nổ vang, tia lửa tung tóe. Trần Đạo Hà chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cô đọng, sắc bén vô song kiếm ý theo quải trượng truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn có chút run lên, khí huyết một hồi cuộn cuộn, trong lòng lập tức hãi nhiên, tiểu tử này rõ ràng chỉ là trúc cơ 4 tầng, trên thân kiếm lực đạo vì sao như thế cô đọng bá đạo? Kiếm ý này, tuyệt không phải bình thường trúc cơ kiếm tu có thể có. Hắn không còn dám có lòng khinh thường, thể nội trúc cơ 7 tầng linh lực không giữ lại chút nào rót vào đầu rắn quải trượng, kia quải trượng đỉnh đầu rắn dường như xuống lại, mở cái miệng rộng, phun ra ra một cỗ tanh hôi ô uế màu xanh đen xương độc, đồng thời thân trượng ô quang đại thịnh, hóa thành trung điệp bóng trượng, như là rắn độc xuất động, từ bốn phương tám hướng chụp vào Hứa Thiên Kiếm. Một bên khác, Hứa Thiên Phách đối mặt cái kia trúc cơ 3 tầng tử sĩ sắc bén đao quang, càng là áp lực to lớn. Hắn chỉ là trúc cơ 1 tầng, kinh nghiệm thực chiến cũng không nhiều, nhưng cũng may từ nhỏ tu luyện tiên cương luyện thể quyết, bây giờ đã là một tên nhị giai thể tu. Đối mặt bổ tới đao quang, Hứa Thiên Phách không tránh không né, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân cơ bắp trong nháy mắt sôi sục, làn da nổi lên nhàn nhạt màu đồng cổ quang trạch, một quyền ngang nhiên oanh ra. Bàn thạch quyền. Quyền phong cương mãnh, lại mang theo mơ hồ phong lôi chi thanh, không có chút nào màu sắc rực rỡ đánh tới hướng lưỡi đao khía cạnh. Keng. Quyền đao tương giao, phát ra trầm muộn tiếng vang. Hứa Thiên Phách kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân mặt đất từng khúc rạn nứt, cả người bị luồng sức mạnh lớn đó chấn động đến hướng về sau trượt ra mấy trượng, trên nắm tay xuất hiện một đạo nhàn nhạt bạch ấn, lại bằng vào cường hãn nhục thân mạnh mẽ gánh vác một đao kia. Kia trúc cơ tử sĩ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới cái này trúc cơ một tầng gia hỏa nhục thân mạnh mẽ như thế. Nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không chút do dự, đao thế nhất chuyển, hóa thành liên miên bất tuyệt đao võng, lần nữa bao phủ hướng Hứa Thiên Phách, không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Hứa Thiên Phách mặc dù rơi vào hạ phòng, lại bằng vào thể tu siêu cường phòng ngự cùng phản ứng, quyền, trường, khuỷu tay, đầu gối cùng sử dụng, đem tự thân thủ đến kín không kẽ hở, kéo chặt lấy tên này trúc cơ tử sĩ, khiến cho không cách nào thoát thân đi trợ giúp Trần Đạo Hà. Hứa ra kia mấy tên luyện khí tử đệ cũng cùng Trần gia hai tên luyện khí tử sĩ chiến tại một chỗ, nhưng rất nhanh luyện khí tử sĩ liền rơi vào hạ phong. Chương 842, Trần Đạo Hà sau cùng tính toán, sinh tử trong nháy mắt. Chương 842, Trần Đạo Hà sau cùng tính toán, sinh tử trong nháy mắt. Chiến trường hải tâm, Hứa Thiên Kiếm cùng Trần Đạo Hà chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Trần Đạo Hà trượng phạ dạ ồ cay xảo trá, phối hợp cái kia độc vụ quấy nhiễu, uy lực không thể khinh thường. Nhưng Hứa Thiên Kiếm kiếm pháp càng là tinh diệu siêu quần, một thanh thanh thép trường kiếm trong tay hắn giống như vật sống, khi thì vô thường, khi thì nhanh chóng như điện, khi thì nặng nề như núi. Đạp Vân kiếm quyết tinh túy bị hắn phát huy vô cùng tinh tế, kiếm lộ biến ảo khó lường, không có quy luật chút nào mà theo, thường thường từ bất khả tư nghị góc độ đâm ra, làm cho Trần Đạo Hà luống cuống tay chân. Càng làm cho Trần Đạo Hà kinh hãi chính là, Hứa Thiên Kiếm kiếm ý cực kỳ thuần túy cô đọng, mỗi một kiếm đều ẩn chứa chặt đứt tất cả quyết tuyệt chi ý, lại mơ hồ khắc chế hắn loại này dựa vào quỷ dị biến hóa chư pháp. Khói độc của hắn mỗi lần tới gần Hứa Thiên Kiếm, liền bị kiếm khí bén nhọn xoắn đến nát bấy, khó mà cẩn thân. Tiểu bối này đến cùng là cái gì quái vật? Trúc cơ 4 tầng lại có chiến lược như vậy. Trần Đạo Hà càng đánh càng là kinh hãi. Hắn tuổi già sức yếu, khí huyết vốn cũng không như trắng niên, đánh lâu phía dưới, linh lực tiêu hao rất lớn, lại dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Trái lại Hứa Thiên Kiếm, lại là càng đánh càng hăng, kiếm chiêu càng thêm sắc bén trôi chảy, ánh mắt sáng tỏ như sao, dường như đem Trần Đạo Hà xem như tốt nhất đá mài kiếm. Lao thất phu, kỳ rừng này hay. Vậy thì đón thêm ta một kiếm, Đạp Vân quý nhất. Hứa Thiên Kiếm thét dài một tiếng, thể nội kiếm nguyên điên cuồng rót vào trường kiếm, thân kiếm bù bù rung động, một đạo cô động vô cùng to lớn kiếm cương bỗng nhiên một phát, thẳng chạm Trần Đạo Hà. Trần Đạo Hà con ngươi đột nhiên co lại, cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Kia cô đọng vô cùng to lớn kiếm cương dường như khóa chặt thần thức của hắn, mang theo chặt đứt tất cả quyết tuyệt chi ý gào thét mà tới, tốc độ nhanh đến nhường hắn cái này trúc cơ 7 tầng lao tu đều cảm thấy tim đập nhanh. Tiểu bối cuồng vọng. Trần Đạo Hà vừa sợ vừa giận, gào thét một tiếng, đem thể nội trúc cơ 7 tầng linh lực không giữ lại chút nào mà tràn vào đầu rắn quải trượng. Quải trượng đỉnh đầu rắn hai mắt bộc phát ra tinh hồng quang mang, phun ra không còn là xương độc, mà là một đạo cô độc như thực chất đen nhánh trùng sáng, đồng thời thân trượng ô quang đại thịnh, hoành giá trước người, ý đồ ngạnh kháng cái này kinh thiên một kiếm. Hắn cũng không tin, chính mình trúc cơ 7 tầng hùng hậu linh lực, sẽ ngăn không được một cái trúc cơ 4 tầng tiểu bối xạ thân một kiếm. Vâng! Kiếm cương cùng đen nhánh trùm sáng dẫn đầu ba chạm, phát ra đinh thai nhức óc bạo hưởng. Đen nhánh trùm sáng vẹn vẹn rằng co một cái chớp mắt, liền bị càng thêm cô đọng, sắc bén kiếm cương từ đó bổ ra, ầm vang tán loạn. Kiếm cương dư thế giảm xuống, nhưng như cũng mang theo thẳng tiến không lùi thảm thiết khí thế, mạnh mẽ chạm tại Trần Đạo Hà hoành giá trước người đầu rắn quải trượng phía trên. Keng! Như là hồng trung đại lư bị cự lực va chạm, chói hai tiếng sắt thép va chạm vang vọng khắp nơi. Trần Đạo Hà chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng cự lực hỗn hợp có sắc bén vô song kiếm ý, như là lũ quét hải khiếu giống như theo quải trượng điên cuồng tràn vào thể nội. Phúc! Hán toàn thân kịch chấn, nắm trượng hai tay ống tay áo trong nháy mắt nổ tung thành bụi phấn, lộ ra gầy còm đen nhánh, gân xanh từng cục cánh tay làn ra từng khúc nứt ra, máu me đồng địa. Ngũ tạng lục phủ như là bị trọng truy mạnh mẽ đập trúng, khí huyết điên cuồng nghịch tuôn ra, rốt cuộc áp chế không nổi, đột nhiên phun ra một miệng lớn xen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi. Trong tay hắn đầu rắn quải trượng càng là phát ra một tiếng gào thét, ô quang trong nháy mắt ảm đạm, thân trượng bên trên thậm chí xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Mà Trần Đạo Hà càng là cả người như là bị phi nước đại cự tượng chính diện đụng trúng, hai chân cách mặt đất, hướng về sau bay rất ra ngoài, đập ầm ầm gây mất mấy quả to cỡ miệng chén cây cối, mới chật vật không chịu nổi ngã xuống tại trong bụi cỏ, lại là một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm, vùng vây mấy lần, lại nhất thời khó mà bò lên. Mà Hứa Thiên kiếm đồng dạng không dễ chịu. Trần Đạo Hà dù sao cũng là trúc cơ 7 tầng tu sĩ, lâm nguy phản công lực lượng không thể coi thường, kia cố lực phản chấn đồng dạng mạnh mẽ xung kích ở trên người hắn. Hừ. Hứa Thiên kiếm kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt tái đi, cầm kiếm tay phải nước gan bàn tay, máu tươi nhuộm đỏ chuôi kiếm, thể nội khí huyết sôi trào không ngớt, kinh mạch truyền đến trận trận nói nhói, trong đan điền linh lực cũng tiêu hao 7-8 phần. Nhưng hắn chỉ là thân hình lung lay, hướng về sau trượt ra hơn trượng liền cưỡng ép ổn định, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như kiếm, gắt gao tập trung vào kẻ ngã trên đất Trần Đạo Hà. Lập tức phân cao thấp. Hứa Thiên kiếm mặc dù tu vi thấp 3 tầng, liều mạng phía dưới cũng bị nội thương không nhẹ. Nhưng hắn tuổi trẻ thể kiện, căn cơ vững chắc, kiếm nguyên tinh thuần cô đọng, càng có thiên cương luyện thể quyết môn này huyền diệu thể pháp cùng thiên đạo trúc cơ lúc đản sinh tử khí gia trì, chân thực chiến lực đã vượt qua bình thường trúc cơ 6 tầng tu sĩ. Mà Trần Đạo Hà tuổi già sức yếu, khí huyết sớm đã bắt đầu suy bại, thêm nữa mấy chục năm cũng chưa từng có chiến đấu, linh lực mặc dù lượng nhiều lại không đủ tinh thuần, đánh lâu phía dưới kế tục không còn chút sức lực nào, đối mặt Hứa Thiên kiếm cái này ngưng tụ tinh khí thần đỉnh phong một kiếm, đúng là bị thiệt lớn. Nói xong thúc bá, một bên khác đang cùng Hứa Thiên phách chiến đấu cái kia trúc cơ 3 tầng tử sĩ nhìn thấy Trần Đạo Hà trọng thương ngã xuống đất, lập tức tâm thần đại loạn, kinh ngạc thốt lên. Hứa Thiên phách kinh nghiệm chiến đấu mặc dù không bằng đối phương phong phú, nhưng tâm tư nhạy cảm, lập tức bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội. Đối thủ của ngươi là ta. Phá Thiên quyền. Hứa Thiên phách gầm nhẹ một tiếng, không để ý đối phương bổ về phía đầu vai một đao, màu đồng cổ nắm đấm ngưng tụ lực lượng toàn thân, như là vừa phát ra thân đạn áo, thẳng anh đối phương không môn mở rộng lồng ngực, lấy tổn thương đổi mệnh. Kia trúc cơ tử sĩ sắc mặt kỳ biến, mong muốn về đao phòng thủ đã không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng như người, đồng thời kích phát hộ thể linh quang. Phanh, phốc phốc, châm muộn đập nện âm thanh cùng lưỡi dao vào thịt âm thanh gần như đồng thời băng lên. Hứa Thiên phách đầu vai bị lưỡi đao mở ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi tiêu sạc. Nhưng hắn kia ngưng tụ lực lượng toàn thân một quyền, cũng rắn rắn chắc chắc đánh vào Trần gia trúc cơ tử sĩ dưới xương sườn. Giang giác, giận người tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe. Kia trúc cơ tử sĩ hộ thể linh quang như là giấy giống như bị đánh nát, cả người như là phá bao tải giống như bị đập bay ra ngoài. Sương sườn không biết gãy mất bao nhiêu cái, nội tạng thụ trọng thương, người trên không trung liền đã máu tươi cuồn cuộn, té ngã trên đất sau vùng vây mấy lần, liền hoàn toàn không một tiếng động. Hứa Thiên phách lảo đảo một bước, che đầu vai vết thương, sát mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời, cấp tốc lấy ra một cái chữa thương đan dược căn bảo, cảnh giác nhìn một phía. Mà Hứa ra kia mấy tên luyện khí tử đệ, giờ phút này cũng đã đem Trần ra hai tên luyện khí tử sĩ chém giết tại chỗ. Chiến cuộc tại trong điện quang hỏa thạch hoàn toàn lật chuyển. Trần Đạo Hà dẫn đầu hai tên thiếu niên sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất, mà không còn chút máu. Nhìn xem trong nháy mắt chuyển biến chiến cuộc, Trần Đạo Hà dễ dỗi lấy mong muốn bỏ lên, nhưng lại tác động tương thế, ho ra ngụm lớn máu tươi. Nhìn xem từng bước ép sát Hứa Thiên kiếm, lại nhìn một chút mất mạng tại chỗ tử sĩ cùng kia hai tên bất thành khí thiếu niên, trong mắt rốt cục lộ ra hoàn toàn tuyệt vọng cùng hơi bại. Hắn nhìn tính và tính, đoán chắc Bách Quả Minh chủ lực sẽ bị hấp dẫn, đoán chắc con đường này đầy đủ lẫn nấp, lại vạn vạn không có tính tới, lại ở chỗ này đụng vào Bách Quả Minh tu sĩ, mà lại còn là hai cái chiến lực như thế biến thái tiểu bối. Một cái là trúc cơ một tầng, nhưng lại nắm giữ vượt hai cái tiểu cảnh giới giết chết gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng trúc cơ 3 tầng tử sĩ chiến lực, mà đổi thành một cái thì càng thêm không hợp thói thường, rõ ràng chỉ là trúc cơ 4 tầng, kiếm pháp lại bén nhọn đáng sợ, nhất là kia cuối cùng một kiếm vi lực, thậm chí siêu việt rất nhiều trúc cơ 6 tầng tu sĩ một kích toàn lực, thậm chí liền hắn vị này trúc cơ 7 tầng tu sĩ lại cũng không là đối thủ. Khu khu cụ, các ngươi đến cùng là ai? Làm sao có thể có chiến lực như vậy? Trần Đạo Hà dãy rủa đứng dậy, thanh âm khàn giọng, ngựa khí tràn ngập không cam lòng cùng đắng chát. Hứa Thiên kiếm sắc mặt lạnh lùng chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay, mũi kiếm trực chỉ Trần Đạo Hà. Trần gia dư nghiệt, nghe cho kỹ, người giết ngươi Hứa gia, Hứa Thiên kiếm. Hứa gia, ha ha ha, lại là Hứa gia. Các ngươi Hứa gia quả thật là khí vận hưng thịnh. Ra cái kim đan lão tổ không nói, liền tiểu bối đều như thế. Yêu nghiệt, ta Trần gia bị bại không an. Trần Đạo Hà đau thương cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, nhưng chỗ sâu lại ẩn giấu đi vẻ điên cuồng tính toán. Hắn ho kịch liệt thấu lấy, máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra, khí tức càng thêm mệt mỏi, dãy rủa lấy dường như muốn quỳ xuống, thanh âm khàn giọng thê lương, tràn đầy cầu khẩn cùng hối hận, hứa gia tiểu anh hùng, lão phu nhận thua, khu khu, ta Trần gia, trừng phạt đúng tội, nhưng họa không tới ấu tử a. Hắn run run ngón tay hướng bên cạnh kia hai cái sớm đã dọa sợ, sủi lơ trên mặt đất run lẩy bẩy thiếu niên, nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm bi thiết vô cùng, bọn hắn vẫn chỉ là hải tử, linh căn tư chất bình thường, đối nữa ra, đối Bách Quả Minh không có bất kỳ cái gì uy hiếp, van cầu các ngươi, phát từ bi, tha cho bọn hắn hai cái tiện mệnh a. Lão phu nguyện thúc thủ chịu trói, mặc cho xử trí, chỉ cầu đổi bọn hắn một con đường sống, van cầu các ngươi. Hắn một bên than thở khóc lóc cầu khẩn, một bên khó khăn hướng về phía trước bò hai bước, dáng vẻ thả cực thấp, dường như thật đã bỏ đi tất cả chống cự, chỉ cầu bảo toàn gia tộc sau cùng huyết mạch. Kia thê thảm bộ dáng, kia bi thiết cầu khẩn, phối hợp với hắn trọng thương hấp hối trạng thái cùng kia hai cái thiếu niên bất lực ánh mắt sợ hãi, rất có sức cuốn hút. Hứa Thiên Kiếm cầm kiếm tay có chút dừng lại, lông mày nhíu lên. Hắn mặc dù kinh nghiệm không ít chiến đấu, nhưng cuối cùng tuổi trẻ, đối mặt tình cảnh như thế, nhất là đối phương đề cập họa không tới ấu tử, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia chần chờ cùng không đành lòng. Sau lưng Hứa Thiên Phách cùng kia mấy tên vừa mới kết thúc chiến đấu, xuống lại tới Hứa gia luyện khí tử đệ, trên mặt cũng lộ ra mấy phần do dự cùng vẻ đồng tình. Giết người bọn hắn không sợ, nhưng đối với hai cái rõ ràng không có sức phản kháng, ánh mắt hoảng sợ thiếu niên ra tay. Ngay tại Hứa gia đám người tâm thần bị Trần Đạo Hà biểu diễn hấp dẫn, tính cảnh giác vô ý thức rất xuống một sát na, dị biến nảy sinh. Nguyên bản hơi thở yếu ớt, nằm sấp dưới đất cầu khẩn Trần Đạo Hà, trong mắt đột nhiên nổ bắn ra vô cùng oán độc cùng điên cuồng quan mang. Trong cơ thể hắn kia nguyên bản hệ bại khí tức như là hồi quang phản chiếu giống như trong nháy mắt tăng vọt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng, gây còm thân thể như là thổi phồng giống như kịch liệt bành trướng, làn da mặt ngoài hiện ra vô số đạo vết nứt màu đỏ ngòm, cùng bạo hỗn loạn linh lực ba động điên cuồng tràn ra. Ha ha ha, Hứa gia tiểu tạp chủng đều đi chết đi, cùng lão phu cùng lên đường a. Trần Đạo Hà phát ra điên cuồng nhe răng cười, thân thể như là như đạn pháo đột nhiên bắn lên, liều lĩnh nào về phía khoảng cách gần nhất Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách. Chúc cơ tu sĩ sau cùng thủ đoạn, tự bạo đan điền. Trần Đạo Hà từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không nghĩ tới cầu xin tha thứ, càng không nghĩ tới có thể sống. Mục tiêu của hắn vẫn luôn là kéo lên Hứa gia hai cái này tiên phú đáng sợ nhất tiểu bối đồng quy vu tận, lấy bao Trần gia diệt tộc đối thủ. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Cái này biến cố tới quá nhanh, quá đột ngột. Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách căn bản không nghĩ tới một cái trọng thương ngã gục, nhìn như không có chút nào uy hiếp lão giả, vậy mà như thế tàn nhẫn quả quyết, chọn như thế phương thức cực đoan. Kia cùng bạo, khí tức mang tính chất hủy diệt trong nháy mắt khóa chặt bọn hắn, bóng ma tử vong như là nước đá thêm thức ăn, để bọn hắn huyết dịch khắp người cơ hồ đồng kết. Mong muốn né tránh đã không kịp. Mắt thấy Trần Đạo Hà bành trướng thân thể liền phải ầm vang nổ tung, đem hai người hoàn toàn thôn phệ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông. Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách bên hông treo hộ thân ngọc phù, cùng bọn hắn tiếp thân mặc nội giáp, đồng thời bộc phát ra sáng chói chói mắt linh quang. Hai đạo hậu thổ giống như lồng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt đem Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách hai người một mực bảo vệ. Đây chính là Hứa Trường Sinh ban cho bọn hắn bảo mệnh át chủ bài, nhị giai cực phẩm phòng ngự phù lục hậu thổ khôn nguyên phù. Cơ hồ là đồng thời, ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên. Trần Đạo Hà thân thể như cùng là một người hình tạc đạn giống như ầm vang nổ tung. Chúc cơ bảy tầng tu sĩ suốt đời tu vi ngưng tụ đan điển tính cả huyết đục thần hồn tại thời khắc này hoàn toàn phong thích, hóa thành một cỗ hủy diệt tính cơn bão năng lượng, như là nộ hải cuồng đảo giống như hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Đứng mũi chịu sào Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách, mặc dù có hộ thân phủ lục lồng ánh sáng bảo hộ, cũng như bị vô hình cự truy mạnh mẽ đập trúng. Phúc. Hai người phun máu tươi tung tóe, bên ngoài cơ thể lồng ánh sáng kịch liệt lấp lóe, sáng tối chập chờn, phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh, cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Còn lại kinh khủng lực trùng kích mạnh mẽ đâm vào trên thân hai người, đem bọn hắn như là giống như diều đứt dây mạnh mẽ ném đi ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất, không biết đụng gãy nhiều ít cỏ cây, sau khi hạ xuống lại là một ngụm máu tươi phun ra, mắt tối sầm lại, trong nháy mắt trọng thương đã hôn mê, không rõ sống chết. Mà phía sau bọn họ kia mấy tên luyện khí kỳ Hứa gia tử đệ, căn bản không có cường đại như thế bảo mệnh chi vật. Bọn hắn thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có, chỉ tới kịp lộ ra cực độ vẻ mặt sợ hãi, liền bị kia hủy diệt tính tự bạo cơn báo năng lượng trong nháy mắt nuốt hết. Hộ thể linh quang như là giấy giống như vỡ vụn, thân thể ở đằng kia cuồng bạo năng lượng xé rách hạ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết vụ đầy trời, hải cốt không còn. Liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng. Kia hai tên sủi lơ trên mặt đất Trần Thị thiếu niên, đồng dạng chưa thể may mắn thoát khỏi, trong nháy mắt liền bị nhà mình lão tổ tự bạo dư ba ép là bụi. Trung tâm vụ nổ, xuất hiện một cái to lớn cháy đen cái hố, bụi mù tràn ngập, cỏ cây đều hủy, một mảnh tận thế cảnh tượng. Chương 843, một trốn một chắn chương 843, một trốn một chắn sau một lát, bụi mù thoáng tan đi, giữa sân chỉ còn lại có yên tĩnh như chết. Đất khô cằn phía trên, chỉ có Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách hôn mê bất tỉnh, toàn thân đẫm máu thân thể nằm ở nơi đó, khí tức yếu ớt đến cực điểm. Bọn hắn bên cạnh là vài miếng vỡ vụn, linh quang hoàn toàn ảm đạm nội giáp. Cũng chính là bởi vì nhị giai cực phẩm phòng ngự phụ lục cùng có giá trị không nhỏ bên trong phòng ngự giáp mới khiến cho hai người miễn cưỡng gánh vác chút cơ hậu kỳ khoảng cách gần tự bạo thức công kích. Nếu không bực này tình huống liền xem như chút cơ viên mãn tu sĩ cũng phải rơi cái trọng thương ngã gục hạ tràng. Nơi xa, mấy đạo độn quang tới lúc gấp rút nhanh hướng phía bạo tạc phát sinh chạy đến, chính là bị vừa mới kia kinh thiên động địa tự bạo động tính hấp dẫn mà đến Bách Quả Minh tu sĩ khác. Khi bọn hắn đuổi tới hiện trường, nhìn thấy kia to lớn cháy đen cái hố, tràn ngập mùi máu tươi cùng tàn mát tàn phá tứ chi cùng pháp khí mảnh vỡ lúc, đều hít sâu một hơi, sắc mặt bị biến. Kia là Thiên Kiếm công tử cùng Thiên Phách công tử. Có người nhận ra hôn mê Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách, kinh ngạc thốt lên. "Nhanh, cứu người, lập tức đưa về Bách Quả thành cứu chữa." Dẫn đội một vị Lâm gia trúc cơ hậu kỳ trưởng lão sắc mặt ngưng trọng vô cùng, lập tức hạ lệnh. Đám người luống cuống tay chân tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra thương thế của hai người, phát hiện bọn hắn mặc dù trọng thương hôn mê, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng cuối cùng còn có một tia yếu ớt khí tức, trái tim còn tại yếu ớt nhảy lên, không khỏi thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Hứa gia hai vị này dòng chính công tử chết ở chỗ này, bọn hắn những người này chỉ sợ đều khó mà thoát tội. Rất nhanh, Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách bị cẩn thận nâng lên, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Bách Quả thành phương hướng đưa đi. Những người còn lại thì lưu lại thanh lý chiến trường, tâm tình của mỗi người đều nặng nề vô cùng. Bọn hắn không nghĩ tới, Trần gia những này chó nhà có tang, trước khi chết phản công vậy mà như thế điên cuồng cùng thảm thiết. Một vị trúc cơ bảy tầng tu sĩ tự bạo, uy lực lại kinh khủng như vậy. Ngay tại Trần Đạo Hà tự bạo, Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách trọng thương hôn mê đồng thời, Trần gia mặt khác hai cái đội ngũ vận mệnh cũng bày biện ra hoàn toàn khác biệt hướng đi. Gia chủ Trần Phong Khiếu dẫn đầu ba tên thiếu niên cùng bốn tên tử sĩ, nương tựa theo đầu kia bí ẩn nhất, xuất khẩu ở vào vứt bỏ đường hầm chỗ sâu mật đạo, cùng hắn viễn siêu Trần Đạo Hà cùng Trần Vân Hải vật khí, lại tránh đi Bách Quả Minh bảy gia thiên la địa võng. Bọn hắn chui ra đường hầm sau, không chút nào dừng lại, mượn địa hình phức tạp hiểm hộ, thu liễm tất cả khí tức, lặng yên không một tiếng động hướng đông tiến hành. Trên đường đi, Trần Phong Khiếu chúc cơ hậu kỳ thần thức toàn bộ triển khai, sớm lần tránh tất cả Bách Quả Minh đội tuần tra. Thậm chí không tiếc cuốn đường xa, chuyên chọn hoang vắng khó đi tiểu đạo, tình nguyện dùng nhiều mấy lần thời gian, cũng tuyệt không mạo hiểm. Phần này viễn siêu thường nhân kiên nhẫn cùng cẩn thận, tại lúc này phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Không nên nhìn, đừng nghe, đi theo ta, sống sót mới là duy nhất chuyện gấp gáp. Trần Phong Khiếu thanh âm băng lãnh mà kiên định, áp chế trong đội ngũ tràn ngập khủng hoảng. Trải qua mấy canh giờ gian nan buôn ba, bọn hắn xuyên qua Bách Quả Minh trùng điệp tuyến phong tỏa, cách xa Viêm Dương thành phạm vi, tiến vào một nơi giấu người hy hữu đến núi rừng nguyên thủy. Chúng ta trốn ra được. Một tên thiếu niên ngồi liệt trên mặt đất, vẫn không thể tin được, thanh âm mang theo sống sót sau hai nạn run rẩy. Trần Phong Khiếu tra xét rõ ràng cảnh vật xung quanh, xác nhận sau khi an toàn, mới chậm rãi gật đầu, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vui sướng, chỉ có thật sâu mỏi mệt cùng ngưng trọng, tạm thời an toàn. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Bách Quả Minh, nhất là Hứa gia, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha bất kỳ Trần gia cá lọt lưới. Chúng ta nhất định phải mai danh nhận tích, đi một cái ai cũng tìm không thấy địa phương, khả năng chân chính sống sót. Hắn nhìn về phía ngoài động đêm đen như mực không, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu quan mang. Vứt bỏ gia tộc, lợi dụng tộc nhân làm mồi nhử cảm giác tội lỗi cùng tự thân có thể may mắn còn sống sót may mắn đan vào một chỗ, cuối cùng biến thành càng thêm kiên định sinh tồn ý chí. Nghỉ ngơi hai canh giờ, sau đó tiếp tục đi đường. Con đường của chúng ta còn rất dài. Trần Phong Khiếu thanh âm trong sơn động quanh quẩn. Mà cùng Trần Phong Khiếu hảo vận so sánh, trưởng lão Trần Vân Hải cái kia một đội vận mệnh thì hoàn toàn tương phản. Bọn hắn mới từ thành Nam Bãi Tha Ma mật đạo xuất khẩu chui ra không lâu, vốn nhờ đánh giết cái kia Bách Quả Minh tuần tra tu sĩ mà bại lộ hành tung. Mặc dù bọn hắn trước tiên hốt hoảng thoát đi, nhưng dấu vết lưu lại cũng kinh động đến Bách Quả Minh tu sĩ. Nhanh, bên này phát hiện Trần gia dư nghiệt tung tích. Truy, bọn hắn chạy không xa. Tách ra bọc đánh, tuyệt không thể thả chạy một cái Trần gia dư nghiệt. Phát tín hiệu, thông chi Tô Chấn Nhạc trưởng lão, phát hiện cả lớn. Theo tung tích bại lộ, rất nhanh liền có mấy danh Bách Quả Minh trúc cơ hậu kỳ trưởng lão đến đây trợ giúp, trong đó càng có một vị trúc cơ 8 tầng cùng một vị trúc cơ 7 tầng tu sĩ, tốc độ cực nhanh, cấp tốc rút ngắn lấy khoảng cách. Trần Vân Hải trong lòng khẩn trương, mang theo 3 tên thiếu niên cùng 3 tên tử sĩ liều mạng chạy trốn, chuyển hướng địa hình phức tạp trong núi rừng chui. Nhưng mà, sau lưng kẻ đuổi giết như là giòi trong xương, gắt gao cắn, đồng thời thông qua đưa tin, hô hoán càng nhiều nhân thủ hướng phương hướng này vây kín. Rất nhanh, phía trước cũng có đội quan xuất hiện, chặn đường mà đến. Bọn hắn bị ngăn ở một chỗ đối lập khoáng đà sơn cốc khu vực. Giết bọn hắn. Trần Vân Hải sắc mặt tái xanh, nghiêm nghị quát, biết rốt cuộc trốn không thoát, chỉ có liều chết một trận chiến. Cái kia trúc cơ 3 tầng tử sĩ cùng 2 tên luyện khí tử sĩ lập tức đem 3 tên thiếu niên bảo hộ ở giữa, riêng phần mình tế ra pháp khí, mặt lộ vẻ quyết tuyệt. Trần Vân Hải chính mình thì cầm trong tay một thanh màu lam phân thủy thứ, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cấp tốc vây kín tới 6 tên Bách Quả Minh tu sĩ. 6 người này bên trong, có 4 người tu vi thỉnh lình đều tại trúc cơ hậu kỳ. Theo thứ tự là Tô gia trúc cơ 8 tầng tu sĩ Tô Chấn Nhạc, Lâm gia trúc cơ 7 tầng tu sĩ Lâm Thiếu, cùng 2 tên đến từ Bách Quả Minh bên trong mấy cái khác gia tộc trúc cơ 7 tầng tu sĩ. 6 vị trúc cơ tu sĩ hiện lên hình quạt đem Trần Vân Hải một đoàn người một mực vây quanh, cường đại linh áp hỗn hợp lại cùng nhau, như là nặng nghề đại sơn, ép tới Trần Vân Hải bọn người thở không nổi, 3 tên kia thiếu niên càng là sắc mặt trắng bệch, cơ hồ đứng không vững. Trần Vân Hải, quả nhiên là ngươi đầu này lão cẩu, còn muốn chạy. Tô Chấn Nhạc ánh mắt băng lãnh, ngữ khí sừng sững. Bọn hắn thông qua trước đó đánh giết tuần tra tu sĩ vết thương trên người cùng lưu lại khí tức, đã đại khái đánh giá ra thân phận của đối phương cùng thực lực. Tô Chấn Nhạc, các ngươi Bách Quả Minh coi là thật đuổi tận giết tuyệt phải không? Trần Vân Hải cố tự chấn định, ngoài mạnh trong yếu quát. Nhưng run nhẹ nhẹ tay lại bại lộ nội tâm của hắn sợ hãi. Hừ, Trần gia làm nhiều việc ác, đắc tội Hứa lao tổ, hôm nay hủy diệt chính là gieo gió gặt bão. Tô Chấn Nhạc hừ lạnh một tiếng. Trần Vân Hải, ta khuyên ngươi đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể cho ngươi một cái thông khoái. Lâm Khiếu tính tình nóng nảy, trong tay cự phủ dừng lại, mặt đất đều hơi chấn động một chút. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Bắt lấy bọn hắn, đi Bách Quả Minh bên trong đổi lấy công văn. Một vị khác trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nghiêm nghị nói. Nói xong, bốn người trao đổi một ánh mắt, không do dự nữa, đồng thời ra tay. Tô Chấn Nhạc tế ra một chiếc đại ấn pháp bảo, đón gió liền dài, mang theo Thái Sơn áp đỉnh chi thế đánh tới hướng Trần Vân Hải. Lâm Khiếu cự phủ đung lên, bổ ra sắc bén huyết sắc cương phong. Hai gã khác trúc cơ bảy tầng tu sĩ cũng riêng phần mình thi triển sở trường pháp thuật công hướng Trần Vân Hải. Đối mặt bốn tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ lôi đình hợp kích, Trần Vân Hải trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bị buộc tới tuyệt cảnh điên cuồng. Hắn biết rõ chính mình tuyệt không may mắn lý, nhưng nhường hắn thúc thủ chịu trói, càng là tuyệt đối không thể. Muốn cầm đầu của ta đổi công văn. Nam mơ. Trần Vân Hải gào thét một tiếng, thể nội trúc cơ 8 tầng linh lực không giữ lại chút nào rót vào trong tay màu lam phân thủy thứ. Phân thủy thứ lam quang đại thịnh, huyễn hóa ra chồng chất gai ảnh, như là mãnh liệt sóng cả giống như đón lấy bốn người công kích, đúng là muốn lấy sức một mình đối cứng tứ đại cao thủ. Đồng thời, hắn đối cái kia Trần gia trúc cơ tử sĩ nghiêm nghị quát, dẫn bọn hắn đi. Có thể đi một cái là một cái. Cái kia Trần gia trúc cơ tử sĩ mặt không biểu tình, nghe lệnh lập tức bắt lấy hai tên gần nhất thiếu niên, trên thân huyết quang lóe lên, dường như vận dụng một loại nào đó thiêu đốt tinh huyết bí thuật, tốc độ đột nhiên bạo tăng, hướng phía vòng vây yếu nhất một góc vọt mạnh mà đi. Đồng thời, hắn đem một tên sau cùng thiếu niên đẩy mạnh về phía một phương hướng khác, ý đồ gây ra hỗn loạn, cản bọn họ lại. Tô Chấn Nhạc hét lớn, nhưng hắn cùng Lâm Khiếu đám người chủ yếu công kích cùng thần thức khóa chặt, vẫn như cũng một mực tập trung ở Trần Vân Hải trên thân, cũng không bị hoàn toàn dẫn ra. Bọn hắn kinh nghiệm giả dặn, biết rõ bắt giặc trước bắt vua, Trần Vân Hải mới là hàng đầu mục tiêu, tuyệt sẽ không vì mấy con cá nhỏ mà bỏ mặc con cá lớn này có chút có thể chạy thoát. Hai tên Bách Quả Minh trúc cơ tu sĩ thấy Trần gia tử sĩ mang theo người chạy trốn, không dám thất lễ, lập tức tế ra phòng ngự pháp khí chặn đường, nhưng lại bị hai tên Trần gia luyện khí tử sĩ dùng thân thể ngăn trở. Tuy chỉ là một sát na, nhưng cũng làm cho Trần gia trúc cơ tử sĩ mang theo hai cái thiếu niên mạnh mẽ giải khai một lỗ hổng. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Một tên vây công Trần Vân Hải trúc cơ bảy tầng tu sĩ lập tức bước ra đuổi theo. Chương 844, Trần Vân Hải cái chết, cứu chữa chi pháp. Chương 844, Trần Vân Hải cái chết, cứu chữa chi pháp. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, Trần Vân Hải trong mắt lại hiện lên một tia xảo trá cùng ngân lệ. Hắn vừa mới la lên, căn bản cũng không phải là vì hiểm hộ kia tử sĩ cùng thiếu niên, mà là vì chế tạo một nháy mắt này cơ hội. Hắn mục đích thực sự là nhường kia tử sĩ bỏ mạng xung kích hấp dẫn chú ý của mọi người, dù là chỉ có một cái chớp mắt. Ngay tại lúc này, Trần Vân Hải trong lòng cuồng hống. Hắn đột nhiên vỗ ngực, phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào màu lam vân thủy thứ bên trên, phân thủy thứ phát ra một tiếng chói tai rít lên, lam quang tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một đạo cô đọng vô cùng ngấn nước, không phải công chức bất kỳ ai, mà là bắn thẳng đến mặt đất. Oeng! Ngấn nước chạm đất, đột nhiên nổ tung, cũng không phải là sát thương, mà là bộc phát ra mảng lớn nồng đậm đến cực điểm, đưa tay không thấy được năm ngón màu xanh đậm hơi nước, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy chục trượng phạm vi. Nước này sương mù không chỉ có thể ngăn cách ánh mắt, càng có thể quấy rầy thần thức dò xét. Cùng lúc đó, Trần Vân Hải trên thân một chương chân tàng đã lâu cấp 2 cực phẩm ảnh độn phù trong nháy mắt kích phát, thân ảnh của hắn tại hơi nước điểm hộ hạ biến mơ hồ không rõ, giống như quỷ mị hướng phía cùng tử sĩ phá vây phương hướng ngược nhau. Hắn căn bản không quản cái kia tử sĩ cùng ba cái thiếu niên chết sống, thậm chí hy vọng bọn họ náo ra động tĩnh càng lớn chút, làm tốt hắn tranh thủ càng nhiều đảo mệnh thời gian. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Tô Chấn Nhạc đã sớm để phòng hắn chiêu này, thấy thế hừ lạnh một tiếng, cùng Lâm Khiếu cơ hồ là đồng thời ra tay. Phong quyền tàn vân. Tô Chấn Nhạc trong tay pháp quyết biến đổi, phương kia đại ấn pháp bảo cũng không nện xuống, mà là trôi nổi tại không, đột nhiên phóng xuất ra cuồng bạo gió lốc, điên cuồng cuốn về phía kia tràn ngập hơi nước. Lâm Khiếu càng là trực tiếp, cự phủ mạnh mẽ bổ vào trên mặt đất, liệt địa sóng chấn động. Ầm ầm. Một cỗ cường đại sóng chấn động lấy hắn lơi búa điểm rơi làm trung tâm, hiện lên hình quả hướng về phía trước mãnh liệt quét tán, mặt đất kịch liệt chập trùng, cỏ cây tung bay, trực tiếp quấy nhiễu tất cả độn thuật tính ổn định. Một tên khác trúc cơ bảy tầng tu sĩ cũng tê ra hình lưỡi pháp bảo hướng về Trần Vân Hải bao phủ tới. Tại ba vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đã sớm chuẩn bị lại phối hợp an ý ứng đối hạ, Trần Vân Hải tỉ mỉ kiến tạo hỗn loạn cảnh tượng cấp tốc bị lắng lại. Hắn mượn nhờ ảnh độn phù mới thoát ra không đến trăm trượng thân hình, tại sóng chấn động ấy nhiễu cùng dần dần rõ ràng tầm mắt bên trong, lần nữa lộ rõ. Trần Vân Hải, ngươi quả nhiên hèn hạ vô sỉ, liền nhà mình tử sĩ cùng hài đồng đều có thể lấy ra làm con rơi. Lâm Khiếu giận mắng một tiếng, trong tay cự phủ đã lần nữa giơ lên, một đạo càng hung hiểm hơn huyết sắc phủ mang xé rách không khí, phát sau mà đến trước, mạnh mẽ chém về phía Trần Vân Hải phía sau lưng. Trần Vân Hải cảm nhận được sau lưng đánh tới sát cơ chí mạng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng không cam lòng. Hắn không có nghĩ tới những thứ này Bách Quả Minh tu sĩ như thế khó chơi, căn bản không mắc mưu. Ảnh độn phù bị phá, đường đi bị cản, hắn chỉ có thể cắn răng trở lại, cầm trong tay màu lam vân thủy thứ múa đến kín không kẽ hở, ý đồ ngăn cản. Sóng biết mênh mang, trung điệp màn nước tại trước người hắn hiện hiện. Nhưng mà, đội vàng ở giữa phòng ngự, như thế nào chống đỡ được Lâm Khiếu cái này nén giận một kích. Xoẹt. Huyết sát phủ mang bá đạo vô song, trong nháy mắt sẽ rách trùng điệp màn nước, mạnh mẽ bổ vào phân thủy thứ bản thể phía trên. Keng. Trần Vân Hải như gặp phải trọng kích, nước gan bàn tay, phân thủy thứ kém chút rời tay bay ra, cả người bị luồng sức mạnh lớn đó bổ đến bay rất ra ngoài, người trên không trung liền đã máu tươi cuồn cuộn. Còn không đợi hắn rơi xuống đất, Tô Chấn Nhạc đại ấn pháp bảo đã đè xuống đầu. Chấn. Tựa như núi cao áp lực cầm vang giáng lâm, đem Trần Vân Hải mạnh mẽ ép hướng mặt đất. Một tên khác trúc cơ bảy tầng tu sĩ công kích cũng theo nhau mà tới, phong kín hắn tất cả né tránh không gian. Không. Trần Vân Hải phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng gào thét, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Bành, bành, suy suy, mấy đạo công kích gần như đồng thời rơi ở trên người hắn. Hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn, đại ấn đập vỡ xương bả vai của hắn, kim châm thì xuyên thủng đan điền của hắn cùng bụng dưới. Trần Vân Hải thân thể như là vải rách bé con giống như ngã xuống đất, toàn thân cháy đen, máu me đầm địa, đan điền bị hủy, tu vi mất hết, chỉ còn lại có một ngụm cuối cùng khí treo, ánh mắt tăng dã, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Mà đổi thành một bên, cái kia thiêu đốt tinh huyết mang theo hai tên thiếu niên phá vòng vây trúc cơ tử sĩ. Mặc dù bằng vào bí thuật ngắn ngủi giải khai lỗ hổng, nhưng rất nhanh liền bị Bách Quả Minh trúc cơ 7 tầng tu sĩ thông thả lại sức, liên hợp mặt khác mấy vị chạy tới Bách Quả Minh trúc cơ tu sĩ bao bọc vây quanh. Hắn vốn là thực lực không bằng đối phương, lại dẫn liên lụy, không đến 3 chiêu liền thần chúng bài đao, máu tươi nhuộm đỏ áo bào, nhưng như cũ tử chiến không lùi, đem hai tên thiếu niên bảo hộ ở sau lưng, cuối cùng bị một đao xuyên tim, ngã xuống đất bỏ mình. Kia hai tên thiếu niên cùng trước đó bị đẩy ra ý đồ gây ra hỗn loạn một tên khác thiếu niên, cũng không chút huyền niệm bị đều bị đánh giết. Tô Chấn Nhạc đi đến toi tóc Trần Vân Hải trước mặt, ánh mắt băng lãnh, không có chút nào thương hại. Ngược lại là Lâm Khiếu gắt một cái, phi, tham sống sợ chết, vứt bỏ tộc nhân, đáng chết. Trần Vân Hải bờ môi run rẩy, dường như muốn nói cái gì, lại chỉ có thể tuôn ra càng nhiều bọt máu, ánh mắt hoàn toàn ảm đạm đi, khí tuyệt bỏ mình. Tô Chấn Nhạc hờ hững thu hồi hắn túi chữa vật cùng trôi kia bị hao tổn màu lam phân thủy thứ, hướng mọi người nói, kiểm tra một chút, bảo đảm thần hồn câu diện. Một lát sau, mấy người xác nhận Trần Vân Hải đã hoàn toàn chết đi. Đi thôi, đem thi thể mang lên trở về phủ mệnh. Bách Quả Thành, Hứa phủ. Làm Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách trọng thương sắp chết, bị khẩn cấp đưa về tin tức như là sấm sét giữa trời quang giống như truyền về lúc, toàn bộ Hứa phủ trong nháy mắt lâm vào chấn động to lớn cùng trong khủng hoảng. Cái gì? Thiên Kiếm cùng Thiên Phách trọng thương? Ngay tại xử lý gia tộc sự vụ, Hứa Thiên Thành đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, trong tay ngọc giản lạch cạch một tiếng rất xuống đất cũng không hề hay biết. Hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Thiên Kiếm cùng Thiên Phách là hắn nhìn xem lớn lên đệ đệ, thiên phú chắc tuyệt, là phụ thân cũng cực kỳ xem trọng dòng dõi, càng là Hứa gia tương lai trụ cột vững vàng. Bọn hắn nếu là xảy ra ngoài ý muốn, hắn như thế nào hướng ngay tại bên ngoài buôn ba phụ thân bàn giao, như thế nào hướng mẹ của bọn hắn bàn giao, Hứa gia lại đem tiếp nhận như thế nào tổn thất thật lớn, người ở nơi nào, thương thế như thế nào, mau nói. Hứa Thiên Thành vừa xài bước đi ra báo tin tộc nhân trước mặt, nghiêm nghị quát hỏi, quanh thân kia thuộc về trúc cơ hậu kỳ tu sĩ linh áp đều bởi vì cảm xúc kích động mà có chút mất khống chế, nhường kia luyện khí kỳ Hứa gia đệ tử run lẩy bẩy. Về, hồi gia chủ, hai vị công tử đã bị khẩn cấp đưa vào đan đường, thương thế cực nặng, khí tức yếu ớt. Là Trần gia lão cẩu Trần Đạo Hà trước khi chết tự bạo bố trí báo tin Hứa gia đệ tử dọa đến nói năng lộn xộn, nhưng vẫn là miễn cưỡng đem tình huống nói rõ. Tự bạo. Hứa Thiên Thành mắt tối sầm lại, thân hình lung lay, cơ hồ đứng không vững. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ khoảng cách gần tự bạo, uy lực của nó sao mà kinh khủng. Thiên Kiếm cùng Thiên Phách một cái chỉ có trúc cơ 4 tầng, một cái khác thậm chí vừa đột phá trúc cơ không bao lâu, bọn hắn làm sao có thể kháng được trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tự bạo. To lớn tự trách trong nháy mắt che mất Hứa Thiên Thành. Là hắn hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ Trần gia, là hắn không có dự liệu được Trần gia dư nghiệt điên cuồng phản công, là hắn phái bọn đệ đệ tiến đến trợ giúp. Nếu là bọn họ bởi vậy, nhanh, đi đan đường. Hứa Thiên Thành rốt cuộc bất chấp gì khác, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới gia tộc đan đường. Khi hắn vọt tới đan đường lúc, nơi này đã loạn cả một đoàn. Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách bị đặt ngang ở hai tấm giường ngọc phía trên, toàn thân cháy đen, áo quần rách nát, máu tươi thẩm thấu dưới thân giường ngọc. Thiên Kiếm, Thiên Phách. Hứa Thiên Thành đi vào trước giường, nhìn xem bọn đệ đệ thê thảm bộ dáng, tim như bị dao cắt, mắt hổ trong nháy mắt đỏ bừng. Hắn cố nén to lớn bi thống cùng bối rối, thân thức cẩn thận từng ly từng tí hướng hai người thể nội tìm kiếm. Tìm đòi phía dưới, tâm càng là chìm đến đáy cốc. Hai người thể nội kinh mạch đứt thành từng khúc, ngũ tạng lục phủ thụ trọng thương, nhiều chỗ xương cốt vỡ vụn, đan điền khí hải cũng nhận kịch liệt chấn động, che kín vết rách. Thương thế chi trọng, viễn siêu tưởng tượng. Đan dược, tốt nhất chữa thương đan dược đâu? Nhanh cho bọn họ ăn vào. Hứa Thiên Thành đối với chung quanh tay chân luống cuống đan đường đệ tử gầm thét. Bẩm gia chủ, đã phục nhị giai tạo huyết đan cùng nhuận mạch đan nhưng hai vị công tử thương thế quá nặng, dược lực tan ra cực kỳ chậm chạp. Hiệu quả quá mức bé nhỏ, một vị đan đường chấp sự run giọng trả lời. Hứa Thiên Thành lòng nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì. Hắn không phải đan sư, đối mặt trọng thương như thế, chỉ có một thân tu vi lại bất lực. Đúng lúc này, Vương Vũ Đình, Trần Phỉ Nguyệt, An Thi Duyệt mấy nữ đã nghe tin chạy đến, nhìn thấy hai người thảm trạng, đều che mặt kinh hô, sắc mặt trắng bệnh. Phách Nhi, Thiên Kiếm, các ngươi đây là thế nào? Chỉ thấy An Nhan Tịch sắc mặt tái nhợt, búi tóc đều có chút tán loạn. Lam Nàng nhìn thấy giường ngọc bên trên hai người bộ kia thảm trạng lúc, càng là mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. May mắn bị bên cạnh An Thi Duyệt cùng Trần Phỉ Nguyệt bọn người vội vàng đỡ lấy. Tại sao có thể như vậy? Buổi sáng còn rất tốt. Tại sao có thể như vậy a? Nàng nghẹn ngào, cơ hồ không thể thở nổi, toàn bộ nhờ bên cạnh An Thi Duyệt cùng Trần Phỉ Nguyệt nâng mới miễn cưỡng đứng vững. An Thi Duyệt cũng là đôi mắt đẹp rưng rưng, cố nén bi thống an ủi muội muội, Nhan Tịch, tỉnh táo. Bây giờ không phải là hốt hoảng thời điểm, Thiên Phách cùng Thiên Kiếm cần ngươi. Ngươi là đàn sư, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Trần Phỉ Nguyệt cũng đội vàng nói, đúng vậy à, Nhan Tịch muội muội, nhanh ổn định tâm thần, bọn nhỏ vẫn chờ cứu chữa đâu. Hứa Thiên Thành thấy thế, mặc dù mình cũng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng xem như gia chủ, hắn nhất định phải ổn định cục diện. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống quần cảm xúc, trầm giọng nói, Nhan Tịch di nương, hiện tại cứu chữa thiên kiếm cùng thiên phách quan trọng. Ngài nhanh cầm cái chủ ý, cần gì đan dược, cái gì linh tài, gia tộc kho tàng lập tức đi lấy. Táng gia bại sản cũng muốn ổn định thương thế của bọn hắn. Hứa Thiên Thành lời nói như là cảnh tỉnh, nhường An Nhan Tịch đột nhiên một cái giật mình, tan ra ánh mắt một lần nữa ngưng tụ lại một tia tiêu cự. Đúng vậy a, nàng là mẫu thân, càng là đan sư. Bây giờ có thể cứu hai người, khả năng chính là nàng. Nàng mạnh mẽ cắn một chút đầu lưỡi của mình, đau đớn kịch liệt cùng mùi máu tươi nhường nàng trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lần nữa nhìn về phía giường ngọc bên trên Hứa Thiên Phách cùng Hứa Thiên Kiếm, ánh mắt mặc dù vẫn như cũ bi thống, lại nhiều hơn một phần thuộc về luyện đan sư chuyên chú cùng quyết đoán. Cũng không lâu lắm An Nhan Tịch cố nén bi thống nói, Thiên Kiếm cùng Phách Nhi thương thế quá nặng, kinh mạch tạng phủ đan điền đều chịu cự thương, thể nội còn có cường bạo dị chủng linh lực lưu lại tứ ngược. Bình thường nhị giai đan dược căn bản là không có cách áp chế, nhất định phải lập tức dùng thượng phẩm giai cao hơn, dược lực mạnh hơn đan dược khả năng ổn định tăng cơ. Nếu không cho dù không có nguy hiểm đến tính mạng, tương lai cần gì? Ngài nói. Hứa Thiên Thành không chút do dự. Ít ra cần nhị giai cực phẩm sinh sinh tạo huyết đan tới chữa trị tạng phủ kinh mạch, tầm bổ khí huyết, hoặc là tam giai phục linh thanh đan đến ổn định đan điền, xua tan dị chủng linh lực. Lại dựa vào đại lượng ôn hòa có thể tu vi linh mạch linh dịch duy trì liên tục ôn dưỡng. An Nhan Tịch nhanh chóng nói rằng, xem như đan sư, nàng biết rõ những đan dược này chân quý cùng khó mà luyện chế. Có thể ta chỉ có thể luyện chế nhị giai trung phẩm đan dược, linh âm, thiên dương cũng đều chỉ là nhị giai trung phẩm. Lúc này bách quả thành bên trong chỉ có Tô gia lão tổ là nhị giai thượng phẩm đan sư, bất quá mong muốn luyện chế sinh sinh tạo huyết đan, chỉ sợ cũng lời còn chưa dứt. Lý Linh Âm, Hứa Thiên Dương, Hứa Thiên Nhân ba người cũng đã đuổi tới đan đường. Chương 845, Tô Mục ra tay, trở về bách quả thành. Chương 845, Tô Mục ra tay, trở về bách quả thành. Lời còn chưa dứt, Lý Linh Âm, Hứa Thiên Dương, Hứa Thiên Nhân ba người cũng đã đuổi tới. Bọn hắn cấp tốc kiểm tra thương thế, sắc mặt đều biến cực kỳ khó coi. Nhan Tịch tỷ nói đúng, thương thế quá nặng, bình thường nhị giai đan dược chỉ sợ đều chỉ có thể tạm hoãn chuyển biến xấu, khó mà trị tận gốc. Lý Linh Âm ngữ khí trầm trọng, nàng cũng là nhị giai trung phẩm đan sư, cho ra kết luận cùng An Nhan Tịch không khác. Hứa Thiên Dương gấp giọng nói, sinh sinh tạo huyết đan chính là nhị giai cực phẩm bên trong thánh dược chữa thương, vật liệu hiếm thấy, luyện chế rất khó, bách quả thành bên trong ngoại trừ phụ thân bên ngoài không người có thể luyện. Tam giai đan dược càng là nghĩ cũng đừng nghĩ, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Hứa Thiên Thành nắm đấm nắm chặt. Đúng lúc này, nhận được tin tức Tô gia gia chủ Tô Lăng cũng mang theo Tô gia vị kia râu tóc bạc trắng nhị giai thượng phẩm đan sư lao tổ, Tô Mục đội vàng chạy đến. Tô Mục trưởng lão cha xét rõ ràng sau, lắc đầu thở dài, "Hứa gia chủ, hai vị công tử thương thế xác thực đã nguy hiểm cho căn bản. Lão phu hổ thẹn, đem hết toàn lực, có thể một thí luyện chế hai lô nhị giai thượng phẩm bách thảo hộ tâm đan cùng tục mạch linh cao này hai đan dược tính tương đối ôn hòa, có lẽ có thể tạm thời bảo vệ hai người căn cơ, thoáng tiếp tục đứt gãy kinh mạch, ngăn cản thương thế tiếp tục chuyển biến xấu. Nhưng việc không phải kế lâu dài, trong một tháng nhất định phải có càng cường lực hơn đan dược tham gia, nếu không sợ thương tới đạo cơ nhanh." Mời Tô trưởng lão lập tức mở lò luyện đan. Cần tài liệu gì, lập tức từ gia tộc kho tàng cùng Tô gia kho tàng bên trong lãnh, gấp đôi trao. Hứa Thiên Thành quyết định thật nhanh, bây giờ có thể tranh thủ một chút thời gian chính là một chút. "Tốt, lão phu cái này đi chuẩn bị ngay." Tô Mục cũng biết tình huống khẩn cấp, lập tức đáp ứng, tại Tô Lăng cùng đi vội vàng chạy tới đan phòng. An Nhan Tịch, Lý Linh Âm mấy người cũng lập tức hiệp trợ chuẩn bị, cũng bắt đầu lấy tự thân ôn hòa linh lực, cẩn thận từng ly từng tí là Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách trải bớt thể nội cuồng bạo năng lượng kỳ dị, ôn dưỡng kinh mạch bị tổn thương, mặc dù hiệu quả yếu ớt, nhưng có chút ít còn hơn không. Hứa Thiên Thành nhìn xem bọn đệ đệ khí tức yếu ớt bộ dáng, trong lòng càng thêm tự trách. Hắn đột nhiên quay người, đối bên cạnh Trần Phỉ Nguyệt nói, "Mẫu thân, mời lập tức vận dụng cấp bậc cao nhất truyền tấn phù, đem nơi đây tình huống tường thuật, khẩn cấp đưa tin cho phụ thân. Giải thích rõ Thiên Kiếm, Thiên Phách trọng thương, nhu cầu cấp bách cao giai đan dược hoặc phụ thân tự mình trở lại cứu trị." "Nhanh, yên tâm, ta cái này đưa tin cho trưởng sinh." Trần Phỉ Nguyệt không dám thất lễ, lập tức lấy ra một cái tản ra yếu ớt không gian ba động kim sắc ngọc phù, lấy thần thức nhanh chóng ghi vào tin tức sau, đột nhiên đem nó kích phát. Hiu, kim sắc ngọc phù hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xé rách không gian, biến mất không thấy gì nữa. Đây là Hứa trưởng sinh lưu lại khẩn cấp truyền tấn phù, có thể ở cực trong thời gian ngắn đem tin tức truyền lại cực khoảng cách xa, nhưng giá cực kỳ đắt đỏ, không phải khẩn cấp ban đầu sẽ không vận dụng. Tin tức phát ra ngoài, nhưng bây giờ Hứa trưởng sinh ở xa Huyền Linh Tiên Thành phương hướng, khi nào có thể thu tới, thu đến sau có thể hay không lập tức tìm tới biện pháp hoặc chạy về, đều là ẩn số. Mỗi một phút mỗi một giây đều biến vô cùng dài cùng dày vò. Hứa phủ trên dưới bao phủ tại một mảnh kiềm chế cùng lo nghĩ bên trong. Thời gian từng giờ trôi qua. Tô Mục trưởng lão không phụ sự mong đợi của mọi người, tại sau 8 canh giờ, đưa tới 4 viên mới vừa ra lò nhị giai thượng phẩm đan dược. Đan dược vào miệng liền tan, cương đại dược lực chậm rãi tăng ra, Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt rốt cục nổi lên một tia cực kỳ yếu ớt đỏ ửng, hô hấp dường như cũng vững vàng một chút. Có hiệu quả. Cái này khiến chờ đợi ở bên Hứa Thiên Thành, An Nhan Tịch bọn người thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng tâm vẫn như cũ treo lấy. Tô Mục trưởng lão lao đi thái dương mồ hôi, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Hứa gia chủ, đan dược chi lực đã tạm thời bảo vệ hai vị công tử tâm mạch, cũng sơ bộ ngăn chặn kinh mạch đứt gãy trôi chuyển biến xấu. Nhưng lão phu năng lực có hạn, này hai đan chỉ có thể tạm thời ổn định thương thế một tháng. Một tháng bên trong, nếu vô pháp được đến phẩm giai cao hơn, dược lực mạnh hơn đan dược hoàn toàn chữa trị căn cơ, xua tan lưu lại dị chủng linh lực, chỉ sợ câu nói kế tiếp Tô Mục không tiếp tục nói, nhưng ở trận tất cả mọi người minh bạch, đạo cơ bị hao tổn. Một tháng." Hứa Thiên Thành ánh mắt đảo qua hôn mê bất tỉnh hai cái đệ đệ, trong mắt tràn đầy lo nghĩ cùng thật sâu tự trách. Nếu không phải hắn hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ Trần gia, nếu không phải hắn cân nhắc không chu toàn, phái hai người tiến đến trợ giúp. Tô trưởng lão, gia tộc kho tàng cùng bách quả minh bên trong, chẳng lẽ tìm không ra có thể luyện chế nhị giai cực phẩm chữa thương đan đan sư sao? Hoặc là có sẵn đan dược? Hứa Thiên Thành ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi. Tô Mục đắng chát lắc đầu, Hứa gia chủ, không phải là lão phu từ chối. Nhị giai cực phẩm đan dược đã chạm đến tam giai cánh cửa, độ khó luyện chế cực lớn, đối đan sư thần thức lực khống chế, linh lực độ tinh thuần yêu cầu cực cao. Bách quả minh bên trong, bao quát lão phu ở bên trong, tối cao bất quá nhị giai thượng phẩm, không người có thể luyện. Đến mức có sẵn đan dược hắn thở dài, loại này bảo mệnh đan dược vốn là thưa thớt, cho dù trận có xuất hiện, từ lâu bị các đại gia tộc chân tặng, tuyệt sẽ không dễ dàng bán ra. Huống chi là nhu cầu cấp bách đối chứng sinh tạo huyết đan hoặc phục linh thanh đan bực này, đặc biệt đan dược Hứa Thiên Thành tâm chìm đến đáy cốc, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem hai cái thiên phú chắc tuyệt đệ đệ con đường bị hết. Ngay tại Bách Quả Thành Hứa Gia Lâm vào hoàn toàn cháy khét chờ đợi lúc, ở xa Vạn Pháp Thành trong khách sạn bế quan chữa thương Hứa Trường Sinh, quanh thân vẩn quanh linh khí chậm rãi thu liễm nhập thể. Hắn mở hai mắt ra, phun ra một ngụm mang theo hàn khí trọc khí. Trải qua một đoạn thời gian điều tức, đồ liệt kia hắn hải táng diệt lưu lại nước sát chi lực đã bị hắn khu trừ hơn phân nửa, nội thương khôi phục 6-7 thành. Không sai, lại có một tháng thời gian liền có thể hoàn toàn khu trừ nước sát. Hứa Trường Sinh cảm thụ được thể nội dần dần mênh mông lực lượng, trong lòng hơi định. Ngay tại Hứa Trường Sinh chuẩn bị tiếp tục vận công, nhất cổ tác khí đem thể nội còn sót lại nước sát hoàn toàn khu trừ lúc, trong lực hắn viên kia dùng cho tiếp thu khẩn cấp đưa tin đặc chế ngọc phù, không có dấu hiệu nào đột nhiên nóng lên, chấn động kịch liệt lên. Một cỗ bất an mãnh liệt trong nháy mắt chiếm lấy Hứa Trường Sinh tâm thần. Viên ngọc phù này cùng hắn lưu cho Trần Phỉ Nguyệt viên kia chính là một đôi, không phải gia tộc tao ngộ đại sự, nếu không tuyệt sẽ không vận dụng. Hắn lập tức gián đoạn tu luyện, cấp tốc lấy ra ngọc phù, thần thức chìm vào trong đó. Sau một khắc, Hứa Trường Sinh sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến. Ngọc phù bên trong truyền đến tin tức như là kinh lôi, tại trong đầu hắn nổ vang. Thiên kiếm, thiên phách trọng thương hấp hối. Chúc cơ hậu kỳ tu sĩ khoảng cách gần tự bạo bố trí. Kinh mạch vỡ vụn, đan điền bị hao tổn, nhu cầu cấp bách nhị giai cực phẩm đan dược sinh tạo huyết đan, nếu không sợ thương tới đạo cơ, thời hạn một tháng. Thiên kiếm, thiên phách. Hứa Trường Sinh đột nhiên đứng người lên, cố khó nói lên lời cháy bỏng ầm vang một phát, quanh thân linh lực bởi vì cảm xúc kịch liệt chấn động mà mất khống chế, đem trong tinh thất cái bản trong nháy mắt chấn là bờ miệng. Hắn bạn không nghĩ tới, chính mình rời đi lúc này mới mấy tháng, trong nhà lại sẽ xảy ra như thế kỳ biến. Hai cái hắn ký thác kỳ vọng, thiên phú xuất chúng nhi tử, lại suýt nữa mất mạng. Trần gia, tốt một cái Trần gia, lại lợi dụng thiên kiếm thiên phách tiện lương đi như thế hèn hạ sự tình. Thanh âm hắn trầm thấp, ẩn chứa ngập trời tức giận, tính nhiệt độ trong phòng dường như đều chợt hạ xuống mấy phần. Nhưng hắn biết rõ, giờ phút này phẫn nộ vô dụng, trọng yếu nhất là thời gian. Một tháng, hắn nhất định phải trong vòng một tháng chạy về Bách Quả Thành, cũng luyện chế ra nhị giai cực phẩm sinh tạo huyết đan. Nếu không, thiên kiếm cùng thiên phách đạo cơ một khi bị hao tổn, tương lai đem hối tiếc không kịp. Hắn lập tức kết thúc bế quan, triệt hồi cấm chế, bước nhanh đi ra tinh thất. Phu quân, thương thế của ngươi. Một mực canh giữ ở gian ngoài hộ pháp Nhiếp Văn Tiến thấy Hứa Trường Sinh đi ra, vừa chào đón, liền phát giác được hắn khí tức bất ổn, sắc mặt càng là trước nay chưa từng có khó coi, trong lòng lập tức siết chặt. Văn Tiến, lập tức kêu lên niệm ly, Thiên Tiến, chúng ta lập tức khởi hành, trở về Bách Quả Thành. Hứa Trường Sinh ngữ tốc cực nhanh, không thể nghi ngờ. Hiện tại, thế nhưng là phu quân ngươi thương thế, Nhiếp Văn Tiến lo lắng nói. Thương thế của ta không ngại, là thiên kiếm cùng thiên phách xảy ra chuyện. Hứa Trường Sinh đem khẩn cấp đưa tin nội dung nhanh chóng cáo chi Nhiếp Văn Tiến. Nhiếp Văn Tiến nghe vậy, như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thân thể mềm mại lay nhẹ, thiên kiếm, thiên phách bản thân bị trọng thương, chúc cơ hậu kỳ tự bạo. Sao lại thế, xem như Hứa Thiên Kiếm thân sinh mẫu thân, mấy chục năm không thấy, bây giờ thật vất vả trở về một chuyến, lại nghe nói hai người trọng thương. Nhiếp Văn Tiến sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nhưng nàng dù sao tâm tính cứng cỏi, cưỡng ép đè xuống quần quần cảm xúc, nàng biết giờ phút này tuyệt không thể bối rối. Ta bây giờ liền đi gọi bọn nàng. Nhiếp Văn Tiến thanh âm mang theo vẻ run rẩy, lại kiên định lạc hưởng, lập tức xoay người đi tìm Hứa Niệm Ly cùng Hứa Thiên Tiến. Hứa Trường Sinh thì cấp tốc thu thập xong tất cả. Sau một lát, Hứa Niệm Ly cùng Hứa Thiên Tiến cũng biết tin tức, đều là trong lòng vạn phần lo lắng. Bốn người lại không bất kỳ trì hoãn, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi khách sạn, thẳng đến Bách Quả Thành. Sau 10 canh giờ, làm Hứa Trường Sinh phong trần mệt mỏi thân ảnh xuất hiện ở trước cửa phủ lúc, sớm đã tiếp vào tin tức, lo lắng chờ Hứa Thiên Thành, Trần Vĩ Nguyệt, An Thi Duyệt, An Nhan Tịch, Lý Linh Âm bọn người lập tức tiến lên đón. Phu thân, phu quân, Hứa thúc thúc, Hứa lão tổ. Trên mặt mọi người viết đầy lo âu và chờ đợi. Hứa Trường Sinh ánh mắt quét qua, tại Lý Linh Âm trên thân dừng lại chốc lát, nhưng rất nhanh liền rời, đối với Hứa Thiên Thành trực tiếp hỏi, thiên kiếm cùng thiên phách tình huống bây giờ như thế nào? Người ở nơi nào? Thanh âm của hắn trầm ổn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong nháy mắt nhường có chút bối rối thất thố đám người tìm tới chủ tâm cốt. Hứa Thiên Thành liền vội vàng tiến lên một bước, ngữ tốc cực nhanh nói, hồi phụ thân, hai vị đệ đệ trước mắt thương thế tạm thời bị Tô Mục trưởng lão đan dược ổn định, nhưng khí tức vẫn như cũ yếu ớt, hôn mê bất tỉnh, ngay tại đan đường bên trong. Tô trưởng lão nói, nhất định phải trong vòng một tháng mang ta đi xem bọn hắn. Hứa Trường Sinh cắt ngang hắn, cất bước liền hướng đan đường đi đến. Đám người vội vàng vây quanh Hứa Trường Sinh bước nhanh đi hướng đan đường. Đan đường bên trong, Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách song song nằm tại hai tấm giường ngọc bên trên, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, khí tức yếu ớt. Nhưng so với lúc đầu đã là vững vàng không ít, hiển nhiên Tô Mục đan dược lên tạm thời tác dụng. Hứa Trường Sinh bước nhanh về phía trước, túi người tra xét rõ ràng. Thần thức của hắn xa so với Tô Mục tinh vi cường đại, trong nháy mắt liền rõ ràng cảm giác được hai đứa con trai thể nội hỏng bét đến cực điểm tình trạng, kinh mạch nhiều chỗ đứt gãy héo rút, tạng phủ che kín nhỏ bé vết rách, đan điền trên vách vết rạn trải rộng. Thương thế chi trọng, xác thực đã thương tới căn bản. Tô Mục phán đoán không có sai, bình thường đan dược chỉ có thể kéo dài, không phải nhị giai cực phẩm đối chứng linh đan sinh tạo huyết đan không thể. Hứa Trường Sinh lòng dạ ác độc hung ác níu chặt, nhưng trên mặt lại ung dung thản nhiên, càng là khẩn cấp, hắn càng cần tỉnh táo. Hắn thu hồi thần thức, trầm giọng nói, thương thế ta đã tin tưởng. Tô trưởng lão làm được rất tốt, tạm thời ổn định tình huống. Nhưng muốn hoàn toàn chữa trị, thấp nhất xác thực cũng phải sinh tạo huyết đan không thể. Hắn nhìn về phía Hứa Thiên Thành, gia tộc kho tàng bên trong, luyện chế sinh tạo huyết đan chủ phụ linh dược có thể đầy đủ. Hứa Thiên Thành vội vàng đưa lên một cái nhận chữ vật, phụ thân, đây là Tô trưởng lão cho nhóm đan phương cần thiết. Chủ dược 500 năm thủy linh chi có 3 lá ngọc thủy linh. Còn có cái khác hơn 10 loại phụ dược đều đã chuẩn bị đầy đủ, bất quá trong đó một ít chân quý chủ dược tạm thời chỉ gom góp một phần, nếu là Hứa Thiên Thành dù chưa nói xong, nhưng Hứa Trường Sinh sao lại không biết hắn ý tứ. Giống sinh tạo huyết đan bực này đan dược, không phải là nhị giai cực phẩm luyện đan sư, chính là tam giai luyện đan đại sư tự mình luyện chế cũng không nhất định cam đoan 100% có thể thành công. Nhưng lúc này cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể toàn lực thử một lần. Chương 846, luyện chế sinh tạo huyết đan chương 846, luyện chế sinh tạo huyết đan Hứa Trường Sinh tiếp nhận Hứa Thiên Thành đưa tới nhận chữ vật, thần thức quét qua, xác nhận dược liệu không sai, lại phẩm chất đều thuộc thượng thừa, khẽ gật đầu, dược liệu đầy đủ, phẩm tướng còn có thể. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức mở lò luyện đan. Thiên Thành, ngươi tiếp tục tìm kiếm đan này chủ dược, làm tốt dự tính xấu nhất. Là phụ thân, ta sớm đã tại Minh bên trong ban bố loại này treo thưởng, chỉ cần vừa có tin tức, ta liền lập tức mua xuống. Hứa Thiên Thành lập tức đáp. Hứa Trường Sinh lại nhìn về phía càng lo lắng An Nhan Tịch cùng Nhiếp Văn Thiến hai nữ, ngữ khí trầm dần, mang theo làm người an tâm lực lượng, Văn Thiến, Nhan Tịch, yên tâm, có vi phu tại, định sẽ không để cho thiên kiếm, thiên phách có việc. Các ngươi canh giữ ở bên ngoài, ổn định tâm thần. Ta minh bạch, phu quân. Hai nữ trọng trọng gật đầu. Hứa Trường Sinh không cần phải nhiều lời nữa, cầm lấy dược liệu, sải bước đi hướng phòng luyện đan. Trong phòng luyện đan, một tôn cổ pháp ba chân đan lô tọa lạc ở địa hỏa trên miệng, thân lò phù văn ẩn hiện, tản ra nhàn nhạt tấm áp. Hứa Trường Sinh phất tay bố trí xuống mấy tầng cách âm, phòng hộ cấm chế, đem ngoại giới tất cả quấy nhiễu hoàn toàn ngăn cách. Hắn khoanh chân ngồi tại trước lò luyện đan, hít sâu một hơi, cưỡng ép đem suy nghĩ đè xuống, ánh mắt trong nháy mắt biến không hề bận tâm. Luyện đan, nhất là luyện chế nhị giai cực phẩm bực này cao giai đan dược, dung không được nửa phần tạp niệm. Hắn đầu tiên là nhắm mắt điều tức nửa nén hương thời gian, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, thần hồn trong suốt, linh lực hòa hợp. Sau đó, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, con ngón đúng ra, một đạo tinh thuần cô động đan hỏa đánh vào địa hỏa miệng, dẫn động địa hỏa. Vâng. Địa hỏa mãnh liệt mà lên, bao trùm đan lô dưới đáy, bắt đầu đều đặn thêm nhiệt đan lô. Hứa Trường Sinh thần thức độ cao tập trung, như là nhất dụng cụ tinh vi, cảm giác đan lô nhiệt độ mỗi một tia biến hóa rất nhỏ. Chờ đan lô thêm nhiệt hoàn tất, hắn thủ pháp thành thạo đem một mặt vị xử lý tốt phụ dược theo thứ tự đầu nhập trong lò. Một bộ động tác xuống tới nước chảy mây trôi, mỗi một lần bỏ thuốc thời cơ, phân lượng đều vừa đúng. Thần hồn chi lực cẩn thận nhập vi dẫn dắt đến trong lò dược dịch dung hợp, phản ứng, loại bỏ tạp chất, giữ lại tinh hoa. Làm trong cả quá trình, Hứa Trường Sinh thần sắc chuyên chú đến cực điểm, cái trán thậm chí rịn ra mồ hôi mịn. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong đối dược tính trong khống chế. Luyện chế nhị giai cực phẩm đan dược, đối với hắn bây giờ thần hồn cùng linh lực khống chế mà nói mặc dù không khó, nhưng trên vai gánh vác áp lực quá lớn. Thời gian tại trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua. Luyện đan thất bên ngoài, đám người lo lắng chờ, độ dây như năm, nhưng lại không dám phát ra mảy may tiếng vang, sợ đã quấy rầy bên trong luyện đan. Mấy canh giờ sau, luyện đan thất bên trong, đan lô bỗng nhiên phát ra rất nhỏ vù vù âm thanh, nắp lò khe hở chỗ có mở mịt hào quang lộ ra, một cỗ nồng đậm đến cực điểm, làm cho người tinh thần đại chấn đan hương tràn ngập ra. Dù cho cách cấm chế, cũng có một tia tiêu tán mà ra, nhường bên ngoài chờ đám người mừng rỡ. Muốn thành đan. Lý Linh nhắm đôi mắt đẹp sáng lên, thấp giọng nói. Đám người càng là nín hơi ngưng thần, tim đều nhảy đến cổ rồi. Luyện đan thất bên trong, Hứa Trường Sinh ánh mắt sắc bén như điện, hai tay kết động ngưng đan pháp quyết, bàng bạc thần thức chi lực như là bàn tay vô hình, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến trong lò mênh mông dược lực ngưng tụ, tạo hình. Ngưng. Hắn khẽ quát một tiếng, đánh ra một đạo thu đan pháp quyết. Ông. Đan lô rung nhẹ, nắp lò mở ra, ba viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, màu sắc đỏ thẫm, mặt ngoài có thiên nhiên vân vân, tản ra bàng bạc sinh cơ khí tức đan dược bắn ra, bị Hứa Trường Sinh đã sớm chuẩn bị bình ngọc tinh chuẩn thu hồi. Đan thành. Ba viên sinh tạo huyết đan, hai viên trung phẩm, một khỏa hạ phẩm. Hứa Trường Sinh nhìn xem trong bình ngọc kia ba viên ẩn chứa kinh người dược lực linh đan, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, căng cứng tâm thần thoáng buông lỏng, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Có đan này, thiên kiếm cùng thiên phách căn cơ liền coi như là bảo vệ. Hắn triệt hồi cấm chế, đẩy ra đan thất đại môn. Phu quân, phu thân, Hứa thúc thúc, thế nào? Bên ngoài chờ đám người lập tức xuống tới, ánh mắt tràn đầy chờ đợi cùng khẩn trương. Hứa Trường Sinh đem bình ngọc đưa cho cách gần nhất An Nhan Tịch, ngữ khí mang theo một tia mỏi mệt lại khẳng định nói, may mắn không làm được mệnh, đan thành. Nhanh đi cho thiên kiếm, thiên phách đan bảo, mỗi người một khỏa, lấy linh lực tan ra dược lực, dẫn đạo tẩm bổ quanh thân kinh mạch tạng phủ đan điền. Thương thế của bọn hắn có thể không ngại, thậm chí nhân họa đắc phúc. Trải qua này một lần, nhục thân kinh mạch trải qua sinh tạo hóa chi lực tái tạo, có thể càng hơn trước kia. An Nhan Tịch run rẩy tiếp nhận bình ngọc, cảm thụ được kia đan dược tản ra bàng bạc sinh cơ, đa tạ phu quân. Ta bây giờ liền đi. Chúng nữ lập tức cầm lấy đan dược, phóng tới đan đường. Hứa Thiên Hành, Trần Phỉ Nguyệt mấy người cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Phu thân, ngài vất vả. Hứa Thiên Hành cảm kích nói. Hứa Trường Sinh khoát khoát tay, không sao, ta trước điều tức một lát. Thiên Hành, ngươi sau đó đến thư phòng thấy ta, kỹ càng báo cáo lần này tiêu diệt toàn bộ Trần gia trải qua, nhất là thiên kiếm, thiên phách thụ thương chi tiết, cùng Trần gia cuối cùng hạ trạng. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của hắn đã chuyển sang lạnh lẽo, trong mắt hàn mang lấp lóe. Vâng, phụ thân. Hứa Thiên Thành biến sắc, đội vàng đáp ứng. Hứa Trường Sinh trở lại tinh thất, an vào mấy cái khôi phục thần thức cùng linh lực đang lượng, điều tức ước chừng một canh giờ, trạng thái khôi phục hơn phân nửa. Khi hắn đi vào thư phòng lúc, Hứa Thiên Thành sớm đã cung kính chờ ở đây. Nói đi, chuyện kỹ càng trải qua còn có Trần gia hiện tại như thế nào? Hứa Trường Sinh ngồi xuống, thanh âm bình tĩnh, lại kèm theo một cô uy nghiêm. Hứa Thiên Thành không dám giấu giếm, đem tiêu diệt toàn bộ Trần gia kế hoạch, Trần gia lợi dụng tộc nhân làm mồi dụ chính mình âm thầm chạy trốn, Trần Đạo Hà trước khi chết tự bạo, cùng Trần Vân Hải bị Tô Chấn Nhạc bọn người vây giết, Trần Phong Khiếu khả năng chạy trốn trải qua, từ đầu chí cuối, tưởng tượng tê tê báo cáo một lần. Cuối cùng, hắn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy tự trách, phụ thân, hết thảy đều là Thiên Thành sai lầm. Là Thiên Thành cân nhắc không chu toàn, mới khiến hai vị đệ đệ bản thân bị trọng thương, suýt nữa ủ thành đại họa. Mời phụ thân trách phạt. Hứa Trường Sinh nghe xong, trầm mặc một lát, trong thư phòng không khí dường như đều lặng lại. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi đến Hứa Thiên Thành trước mặt, thật lâu mới chậm rãi mở miệng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, đứng lên đi. Việc này, ngươi thật có thiếu giám sát chi trách, nóng lòng cầu thành, chưa thể dự liệu được ngoan cố chống cự chi hiểm. Hứa Thiên Thành nghe vậy, đầu rủ xuống đến thấp hơn, trong lòng ngày nay càng lớn. Nhưng là Hứa Trường Sinh lời nói xoay chuyển, Trần gia hủy diệt chính là xu thế tất yếu, ngươi quyết sách cũng không sai lầm lớn. Thiên kiếm, thiên phách thụ thương, là bọn hắn lịch luyện không đủ, kinh nghiệm đối địch khiếm quyết, chưa thể nhìn thấu lòng người quỷ vực, chính là tự thân chi nhân. Trải qua tai nạn này, tại bọn hắn mà nói, chưa hẳn tất cả đều là chuyện xấu. Ngươi cũng không cần quá tự trách. Hứa Thiên Thành lúc này mới thoáng ngẩng đầu, trong mắt vẫn như cũ mang theo hối hận, thế nhưng là phụ thân. Vấp ngã một lần, khôn lên một chút. Ngày sau làm việc, cần càng thêm kỹ đáo, nhất là đối mặt kẻ thù sống còn, tuyệt đối không thể có chút thương hại cùng sơ sẩy, hoặc là bất động, động thì tất nhiên lấy thế lôi đình bạc quân, nghiền nát tất cả phản kháng, không lưu bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Hứa Trường Sinh thanh âm biến băng lãnh. Kia Trần Phong Kiếu, lại để hắn chạy, cũng là có chút đáng tiếc. Bất quá, chó nhà có tang, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn. Việc này tạm thời đi lại, ngày sau nếu có manh mối, lại đi thanh toán không muộn. Vâng. Hải Nhi ghi nhớ phụ thân dạy bảo. Hứa Thiên Thành trọng trọng gật đầu. Đi xuống đi, hảo hảo trấn an đám người, đồng thời đối với Bách Quả Minh bên trong người muốn thương pháp rõ ràng. Hứa Trường Sinh khoát khoát tay. Vâng, Thiên Thành minh bạch. Chờ Hứa Thiên Thành rời khỏi sau, Hứa Trường Sinh ánh mắt biến đổi, cùng vừa mới thông dong thái độ đại tướng bội quáng. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, đây là tu tiên giới tuyên cổ bất biến chân lý. Trần Phong Khiếu đào thoát, giống một cây nhỏ xíu đâm, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại làm kẻ khác khó chịu. Một cái lòng mang diệt tộc mối hận, lại từng là nhất gia chi chủ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, như đến cơ duyên, tương lai chưa hẳn không thể trở thành phiền toái. Xem ra, đối ngoại mạng lưới tình báo cũng cần tăng cường, không thể chỉ thỏa mãn với xung quanh địa vực trường khống. Hứa Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ. Bách Quả Minh ánh mắt cần thả càng xa. Một lát sau, hắn tập trung ý chí, dưới mắt còn có một việc cần xử lý, liên quan tới Lý Linh Âm lời đồn. Hắn nuốt nuốt mi tâm, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ lại phức tạp biểu lộ. Chuyện này nhất định phải xử lý tốt, không phải không chừng xảy ra loạn gì. Hắn đứng dậy, đi ra thư phòng, thần thức hơi quét qua, liền cảm giác được Lý Linh Âm giờ phút này ngay tại nàng trong phòng của mình luyện đan. Hứa Trường Sinh bước chân dừng một chút, cuối cùng vẫn là hướng phía Lý Linh Âm chỗ viện lạc đi đến. Cửa sân khép, Hứa Trường Sinh đẩy cửa vào, chỉ thấy Lý Linh Âm đang ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, trước mặt tiểu đan lô lô hỏa đã tắt, nàng đang nâng má, nhìn qua nơi sang ở người, ánh mắt có chút trống rỗng, hai đầu lông mày mang theo một tia khó mà che giấu vẻ u sầu. Nghe được tiếng bước chân, nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, thấy là Hứa Trường Sinh, lập tức giống mai con bị hoảng sợ giống như đứng người lên, ánh mắt lấp lóe, vô ý thức cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ như muỗi vặn, "Hứa thúc thúc, ngài sao lại tới đây?" Thiên kiếm cùng thiên phách bọn hắn đã ăn vào đan dược, thương thế ổn định, không có gì đáng ngại. Hứa Trường Sinh đi đến trước mặt nàng, thanh âm bình thản. Vậy là tốt rồi. Lý Linh Âm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn như cũ không dám ngẩng đầu nhìn Hứa Trường Sinh, lộ ra mười phần bức rứt bất an. Chương 847, Linh Âm vội nguyện chương 847, Linh Âm vội nguyện. Hứa Trường Sinh nhìn xem Lý Linh Âm bộ dáng này, trong lòng điểm này bởi vì bị tung tin đồn nhảm mà sinh ra một chút không vui cũng tiêu tán hơn phân nửa, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ cùng một tia buồn cười. Hắn ho nhẹ một tiếng, quyết định đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí tận lực ôn hòa, "Linh Âm, ta đi Huyền Linh Tiên Thành sau, đi phụ thân ngươi nơi đó ở một đoạn." Lý Linh Âm nghe được Hứa Trường Sinh đề cập đi phụ thân nàng nơi đó, đầu tiên là sửng sở, lập tức giống như là ý thức được cái gì, gương mặt bá một chút biến đỏ bừng, một mực đỏ tới bên hai, liền trắng nõn cái cổ đều nhiễm lên một tầng màu ửng đỏ. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng một mực đắm chìm ở Hứa thúc thúc đột phá kim đan đến vui sướng, đều nhanh quên chuyện này. Lý Linh Âm bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, xấu hổ cùng xấu hổ vô cùng, thanh âm đều mang tới giọng nghẹn ngào, "Hứa thúc thúc, ngài cũng biết rồi, ta ta không phải cố ý, ta lúc ấy chỉ là giờ phút này nàng thật sự là giận dữ xấu hổ muốn chết, nội tâm càng là hoàn thành một đoạn, cả người hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lúc ấy chỉ lo là yêu công kích, muốn sớm cùng phụ mẫu đánh tốt dự phòng châm, dưới tình thế cấp bách mới ra hạ sách này, biên tạo kia phong nói láo hết bài này đến bài khác tin. Dù sao Hứa ra ở xa Bách Quả Thành, phụ thân mẫu thân cho dù có hoài nghi, cũng không có khả năng thật đi cầu chứng, mà chỉ cần chờ nàng thành công cầm xuống Hứa thúc thúc, việc này liền có thể mập mờ đi qua. Nhưng bạn không nghĩ tới, Hứa thúc thúc lại nhanh như vậy đã đột phá kim đan, còn đi Huyền Bát Thập Bát Phường thị gặp được cha mẹ của nàng. Lần này Hoang Nôn bị triệt để chọc thủng, vẫn là ngay trước người trong của mặt. Đây quả thực mắc cỡ chết người. Hứa thúc thúc, thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý muốn tung tin đồn nhảm. Ta lúc ấy chỉ là sợ bọn hắn không đồng ý chúng ta cùng một chỗ, mới ra hạ sách này. Ta sai rồi. Ngài mắng ta ai nhìn trước mắt nha đầu này giận dữ xấu hổ bộ dáng, Hứa Trường Sinh nguyên bản còn muốn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn giao hấn vài câu tâm tư cũng hoàn toàn không có, chỉ còn lại có dở khóc dở cười. Hắn thở dài, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhưng cũng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ôn hòa. Ngươi nha đầu này, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, liên loại này láo cũng dám biên. Ngươi có biết việc này như lan truyền ra ngoài, với ngươi danh dự là bực nào tổn hại, lại cho ngươi phụ mẫu như thế nào tự xử? Ta biết sai, ta thật biết sai. Lý Linh Âm thả tay xuống, vành mắt đỏ đỏ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhìn đáng thương lại đáng yêu. Ta lúc ấy không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn nhường phụ thân mẫu thân có chuẩn bị tâm lý. Hứa thúc thúc, ngài sẽ không cảm thấy ta là không biết liêm sỉ nữ tử. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Hứa Trường Sinh, trong ánh mắt tràn đầy thấp thỏm cùng bất an. Hứa Trường Sinh nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng mềm mại nhất địa phương bị sở đông lúc đích. Hắn buông tay, nhẹ nhàng luốt luốt tóc của nàng, động tác tự nhiên mà ôn hòa. Nha đầu ngốc, suy nghĩ lung tung cái gì? Tâm ý của ngươi, ta sao lại không biết? Chỉ là ngày sau đoạn không thể lại như thế hành sự lỗ mãng. Có chuyện gì, đều có thể nói thẳng, hoặc cùng ta thương lượng, há có thể dùng bực này phương thức? Cảm nhận được Hứa Trường Sinh bàn tay nhiệt độ cùng cũng không ý trách cứ, Lý Linh Âm trong lòng cự thạch rốt cục rơi xuống, nước mắt lại rơi đến càng hùng, nhưng lần này là ủy khuất cùng nghĩ mà sợ nước mắt. Nàng thút thít gật đầu, ừm, ta cũng không dám nữa. Hứa thúc thúc, ngài không trách ta. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hứa Trường Sinh thu tay lại, nhìn xem nàng, vẻ mặt chăm chú mấy phần, đến mức cha mẹ ngươi bên kia, đã bọn hắn đã hiểu lầm, lại dường như vui thấy kỳ thành, việc này liền tạm thời như thế đi. Tùy tiện giải thích, ngược lại sẽ để ngươi khó xử, để ngươi phụ mẫu xấu hổ. Lý Linh Âm nghe vậy, đầu tiên là sức sở, lập tức trong nháy mắt minh bạch Hứa Trường Sinh ý tứ, hắn đây là chấp nhận cái tầm quan hệ này. To lớn ngạc nhiên mừng rỡ trong nháy mắt vỡ tung tất cả ủy khuất cùng sợ hãi, gương mặt của nàng lần nữa biến nóng hổi, nhịp tim nhanh đến mức như là nổi trống, liền hô hấp đều biến dồn dập lên, thanh âm nhỏ như mũi bản, lại mang theo không để nén được nghẹn cứng, Hứa thúc thúc, ngài đây là đồng ý. Hứa Trường Sinh nhìn xem nàng trong nháy mắt sáng lên đôi mắt cùng bộ kia vừa mừng vừa sợ, tay chân luống cuống bộ dáng, khóe miệng không khỏi có chút câu lên một vệt ý cười, lại cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, thế nào? Hẳn là ngươi không nguyện ý. Bằng lòng. Ta bằng lòng. 1000 nguyện ý. 10000 nguyện ý. Lý Linh Âm cơ hồ là thốt ra, nói xong mới ý thức tới mình nói cái gì. Lập tức xấu hổ lần nữa cúi đầu xuống, hai tay khẩn trương giảo lấy góc áo, liền bên thai đều đỏ đấu, nhưng khóe miệng lại ức chế không nổi hướng dương lên. Nhìn xem nàng bộ này tiểu nữ nhi thần thái, Hứa Trường Sinh trong lòng cũng là hơi động một chút. Nguyên đan linh thể, cái này đưa tới cửa thể chất đặc thù, lại là chính mình nhìn xem lớn lên lại tình ý chân thành tha thiết nha đầu, hắn tự nhiên không tiếp tục dự định đẩy ra phía ngoài đạo lý. Chỉ là quan hệ này chuyển biến, còn cần chút thời gian đến thích ứng. Tốt, việc này tạm thời như thế. Cha mẹ ngươi bên kia, ngày sau ta cũng tự sẽ đi phân trần. Ngươi bây giờ đã là ta Hứa ra người, liền an tâm ở đây tu luyện, chớ có lại suy nghĩ lung tung. Hứa Trường Sinh ấm giọng nói. Ừm. Linh Âm đều nghe Hứa thúc thúc. Lý Linh Âm dùng sức gật đầu, trong thanh âm tràn đầy ý nghĩ ngọt ngào cùng ý lại. Giải quyết cái này cái cọc ngoài ý muốn tình nợ Hứa Trường Sinh trong lòng cũng dễ dàng không ít. Hắn dặn dò Lý Linh Âm vài câu an tâm tu luyện, liền quay người rời đi tiểu viện. Lý Linh Âm đứng tại chỗ, nhìn qua Hứa Trường Sinh bóng lưng rời đi, che lấy vẫn như cũ nóng lên gương mặt, cảm giác giống như là tại giống như nằm mơ. Mặc dù quá trình ly kỳ khúc chiết, nhưng kết quả dường như so với nàng dự đoán còn tốt hơn. Hứa thúc thúc hắn, vậy mà thật tiếp nhận. To lớn cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác không chân thật bao vây lấy nàng, nhưng nàng tại nguyên chỗ cười ngây ngô rất lâu mới dần dần bình phục lại tâm tình kích động. Xử lý xong Lý Linh Âm chuyện, Hứa Trường Sinh cũng không ngừng, mà là lại đi đan đường một chuyến, xem xét Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách tình huống. Đan dược hiệu quả rõ rệt, hai người mặc dù còn tại hôn mê, nhưng sắc mặt đã hồng nhuận rất nhiều, khí tức bình ổn hữu lực, thể nội đứt gãy kinh mạch tại sinh sinh tạo huyết đan cường đại dược lực hạ ngay tại chậm rãi tục tiếp khép lại, bị hao tổn tạng phủ cùng đan điền cũng đã nhận được đầy đủ tầm bổ. Chiếu cái này xu thế, không dùng đến mấy ngày liền có thể thức tỉnh. Hoàn toàn khôi phục cũng chỉ cần 1-2 tháng, xác thực như hắn sở liệu, nhân họa đắc phúc, căn cơ có lẽ sẽ càng hơn lúc trước. Hứa Trường Sinh hoàn toàn yên lòng, lại lưu lại một chút ôn dưỡng kinh mạch đan dược phân phó cẩn thận chiếu cố sau, liền về tới đã lâu tính thất. Tính thất bên trong, mờ mịt linh khí lần nữa đem Hứa Trường Sinh bao khỏa. Hắn khoanh chân ngồi tại tụ linh trận mắt, toàn lực vận chuyển bá khí quyết kim đan xoay chậm chậm, phun ra nuốt vào lấy tinh thuần thiên địa linh khí, tiếp tục ma diệt xua tan thể nội đồ liệt kia hán hải táng diệt lưu lại cuối cùng một tia nước sát chi lực, đồng thời chữa trị cùng đồ liệt một trận chiến bên trong kinh mạch bị tổn thương cùng nội phủ. Thời gian tại trong yên tĩnh trôi qua, đảo mắt chính là thời gian nửa tháng đi qua. Một ngày này, tinh thất bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, cùng Hứa Thiên Thành cùng kính bên trong mang theo một tia thanh âm mừng rỡ. Phụ thân, Thiên Kiếm cùng Thiên Phách đã thức tỉnh, thương thế khôi phục được vô cùng tốt, tinh thần cũng còn có thể. Bọn hắn muốn đến đây bái kiến phụ thân, ở trước mặt thỉnh tội. Trong tinh thất sóng linh khí có chút dừng lại, Hứa Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh, thể nội thương thế đã phục hồi, trạng thái càng hơn trước kia. Nhường bọn họ chạy tới a. Hứa Trường Sinh thanh âm bình tĩnh truyền ra. Vâng, phụ thân. Hứa Thiên Thành đứng thanh lui ra. Không bao lâu, tinh thất cửa bị đẩy ra, Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách tại Hứa Thiên Thành cùng đi, đi lại hơi có vẻ phù phiếm nhưng đã bình ổn đi đến. Hai người sắc mặt mặc dù vẫn có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt thanh minh, khí tức cũng vững chắc rất nhiều, hiển nhiên sinh sinh tạo huyết đan dược hiệu phi phàm. Vừa thấy được xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Hứa Trường Sinh, hai người lập tức tiến lên mấy bước, không chút do dự phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đầu lâu thật sâu thấp xuống. Phụ thân. Thiên Kiếm vô năng, nhất thời mềm lòng bị người an toán, bản thân bị trọng thương, liên lụy phụ thân lo lắng, càng hao phí gia tộc chân quý đan dược, mời phụ thân trọng phạt. Hứa Thiên Kiếm thanh âm mang theo ấy náy cùng càng hàn, trước tiên mở miệng. Phụ thân, Thiên Phách cũng là như thế, kinh nghiệm đối địch nông cạn, ném đi Hứa ra mặt mũi, mời phụ thân trách phạt. Hứa Thiên Phách cũng gấp nói theo, trong giọng nói tràn đầy tự trách. Hứa Trường Sinh ánh mắt rơi vào hai đứa con trai trên thân, lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn, cũng không lập tức để bọn hắn đứng dậy. Trong tính thất bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi ngưng trọng cùng kiềm chế. Hứa Thiên Thành đứng ở một bên, trong lòng cũng là thấp thỏm, không biết phụ thân sẽ xử trí như thế nào. Chương 848, gian dạy, lĩnh hội tam giai phụ lục chuyển thừa. Chương 848, gian dạy, lĩnh hội tam giai phụ lục chuyển thừa. Thật lâu, Hứa Trường Sinh mới chậm rãi mở miệng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, các ngươi đúng là mười phần sai. Bất quá các ngươi có biết, lần này sai ở nơi nào? Hứa Thiên Kiếm ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là hối hận. Hải Nhi sai tại cuồng vọng tự đại, tự cho là đánh bại Trần Đạo Hà liền phất lờ, càng sai tại. Sai trong lòng tồn không để lại chần chờ, bị này lao tặc ai binh thái độ mê hoặc, cho thời cơ lợi dụng. Hắn hồi tưởng lại Trần Đạo Hà kia phiên biểu diễn, đến nay vẫn cảm giác ảo não. Hứa Thiên Phách cũng liền bội nói, Hải Nhi sai tại thực lực không đủ, nếu ta có thể càng nhanh giải quyết cái kia tử sĩ, có lẽ có thể đối đãi địch nhân không mềm lòng, có lẽ liền. Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, ngắt lời hắn, thử. Các ngươi biết mình sai liền tốt. Con đường tu tiên dài dằng dặc, ai cũng không phải sinh ra liền cường đại, chỉ có không ngừng ma luyện, khả năng từng bước một trưởng thành, vi phụ lúc trước cũng là như thế. Lần này các ngươi chân chính sai lầm, ở chỗ hai điểm. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển lệ, như là hàn băng rơi đập, nhường Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách trong lòng run lên, đem vùi đầu đến thấp hơn. Thứ nhất, không rõ đi ta, trong lòng còn có ý nghĩ sang bậy. Hứa Trường Sinh ánh mắt như điện, quét mắt hai người. Kia Trần gia cùng ta Hứa gia đã là tử thủ, không chết không thôi chi cục. Đối mặt như thế thủ khấu, nhất là nhân vật trọng yếu, các ngươi lại vẫn tưởng tượng lấy còn có chân tâm ăn năn, thúc thủ chịu trói, thậm chí đối với nó sinh ra thương hại trần trở chi tâm. Quả thực ngu xuẩn. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Cái này tu tiên giới tàn khốc, các ngươi kinh nghiệm vẫn là quá ít. Như không phải là các ngươi trên người có ta ban thưởng hộ thân chi vật, giờ phút này sớm đã là hai cỗ xương khô, đạo tiêu ngã xuống. Cái nào còn có cơ hội quỳ gối nơi này thỉnh tội. Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách nghe vậy, toàn thân run lên, phía sau trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Phụ thân lời nói như là cảnh tỉnh, đem trong lòng bọn họ kia lưu lại không đành lòng cùng may mắn hoàn toàn đánh nát. Đúng vậy à, nếu không phải phụ thân ban thưởng phụ lục cùng nội giáp, bọn hắn sớm đã chết tại Trần Đạo Hà tự bạo phía dưới. Đối tử địch mày may chần chờ, đều là lý do đáng chết. Thứ hai, Lâm Chiến ứng biến, tạm được. Hứa Trường Sinh tiếp tục khiển trách. Thiên Kiếm, ngươi kiếm đạo thiên phú không tầm thường, kia một thức đạp vần quy nhất cũng khiến cho có mấy phần hòa hậu, có thể vượt cấp đả thương địch thủ, sát thực thuộc khó được. Nhưng một chiêu đắc thủ sau, liền cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, buông lòng cảnh giác, chưa thể ngờ tới địch nhân cho cùng rất dậu, ngọc thạch câu phần cử chỉ, đây là tối kỵ. Thiên Phách, ngươi luyện thể có thành tựu, phòng ngự viễn siêu cùng giai, đây là ngươi sở trường. Nhưng lúc đó loại kia chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, một mặt liều mạng, lấy thương đổi thương, không nghi ngờ gì chính là hạ sách. Nếu là kia tử sĩ nắm giữ thủ đoạn bảo mệnh ngươi chỉ có thể không duyên cơ thụ thương, vì vậy mà rơi vào hạ phong. Hứa Trường Sinh mỗi một câu nói đều như là trọng truy, gõ vào Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách trong lòng, đem bọn hắn trong trận này sơ hở cũng không đủ phân tích đến rõ rõ ràng ràng, đâu ra đó. Hai người nghe được mặt đỏ tới mang tai, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng điểm này bởi vì vượt cấp đả thương địch thủ mà sinh ra nhỏ bé tự đắc sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có thật sâu nghĩ lại cùng xấu hổ. Hải Nhi biết sai rồi, cảm ơn phụ thân dạy bảo. Hai người cùng kêu lên đáp, thanh âm vô cùng thành khẩn. Nhìn xem hai đứa con trai chân tâm thụ giáo bộ dáng, Hứa Trường Sinh ánh mắt nghiêm nghị thoáng dịu đi một chút. Hắn biết rõ, trải qua sinh tử gặp chắc trở, lại trải qua lần này gõ, hai người có lẽ thật có thể có trưởng thành. Đứng lên đi. Hứa Trường Sinh thản nhiên nói. Cảm ơn phụ thân. Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách lúc này mới dám đứng người lên, nhưng vẫn như cũ khoanh tay cùng kính đứng, không dám có chút buông lỏng. Trải qua tai nạn này, hai người các ngươi cũng coi là trải qua sinh tử khảo nghiệm, tại tâm cảnh lúc có chỗ ma luyện. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? Kia sinh sinh tạo huyết đan không chỉ tu phục thương thế của các ngươi, ẩn chứa khổng lồ sinh cơ càng đúng các ngươi sau này tu hành rất có ích lợi. Chờ thương thế hoàn toàn sau khi khỏi hẳn, cần càng thêm chuyên cần khổ luyện, không thể lại có mảy may buông lỏng, hiểu chưa? Hứa Trường Sinh ngữ khí chuyển thành bình thản, mang theo một tia mong đợi. Vâng. Hải Nhi ổn thỏa nhớ kỹ phụ thân hôm nay dạy bảo, chuyên cần không ngừng, tuyệt không lại để cho phụ thân thất vọng. Hai người trịnh trọng đồng ý, ánh mắt biến vô cùng kiên định. "Ừm, các ngươi đi xuống trước thật tốt tĩnh dưỡng a." Hứa Trường Sinh khoát khoát tay. "Vâng, hài nhi cáo lui." Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách cung kính hành lễ thối lui ra khỏi tinh thất, độc lưu lại Hứa Thiên Thành tại trong tinh thất. Chờ hai người sau khi đi, Hứa Thiên Thành lúc này mới tiến lên một bước, cung kính bẩm báo nói: "Phụ thân, trải qua lần này đối Trần gia chờ thế lực đối địch tiêu diệt toàn bộ cùng trình hợp. Bây giờ Bách Quả Thành xung quanh trăm dặm chi địa đã hết tại ta Bách Quả Minh trưởng khống phía dưới, lại không có thành tựu phản đối thanh âm. Viêm Dương Thành chờ chỗ sản nghiệp, linh điền, khoáng mạch cũng đã sơ bộ tiếp thu hoàn tất, ngay tại có thứ tự chỉnh hợp. Các thành gia tộc đều đã dâng tấu chương thần phục, tuổi cống danh sách cùng số định mức ngay tại gấp rút chế định, ít ngày nữa liền có thể trình báo phụ thân xem qua. Mặt khác, tất cả tham gia Trần Thiết Liên Minh trong thế lực, trước mắt còn sót lại Thiết Gia Bảo một mực bế bảo không ra, tạm thời vẫn chưa đem nó hủy diệt. Bất quá ta đã tăng phái nhân thủ, mai phục tại Thiết Gia Bảo bốn phía, lần này tất nhiên sẽ không lại buông tha Thiết Gia Bảo bất luận kẻ nào. Đối những kết quả này, Hứa Trường Sinh cũng không ngoài ý muốn. Kim Đan gia tộc lực uy hiếp, tại xung quanh không có cùng giai thế lực chống lại dưới tình huống, làm được điểm này là tất nhiên. Cũng là Thiết Gia Bảo như thế bảo trì bình thản, làm hắn hơi kinh ngạc, bất quá cũng không phải cái đại sự gì, cái thất gỗ bên trên thịt cá mà thôi. Làm không tệ, đối với Trần gia, Thiết Gia Bảo cái này tự định, muốn làm nhất định phải đem nó chạm thảo trừ căn. Vâng, Thiên Thành rõ ràng. Tiếp lấy, hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia xin chỉ thị ý vị, "Phụ thân, bây giờ ta Hứa gia uy danh lan xa, minh bên trong nhân tâm ngưng tụ, ngoại bộ uy hiếp tạm bình. Phụ thân ngài Kim Đan đại thành, chính là ta Hứa gia thậm chí Bách Quả Minh tiên đại hỷ sự, lẽ ra nên chiêu cáo tứ phương, lấy trấn thanh uy. Không biết phụ thân ý như thế nào? Phải chăng cần chọn một ngày tốt, cử hành một trận thịnh đại Kim Đan đại điện, rộng mời tứ phương đạo hữu, cùng cử hành tinh hội. Cử động lần này không chỉ có thể hiện lộ rõ ràng ta Hứa gia thực lực, vững chắc minh bên trong nhân tâm, cũng có thể nhờ vào đó cùng xung quanh càng nhiều thế lực sáng tạo liên hệ, bù đắp nhau." Hứa Trường Sinh nghe vậy, khẽ gật đầu. Thiên Thành lo lắng thật có đạo lý, trong tu tiên giới, tân tấn Kim Đan cử hành đại điện chính là lệ cũ. Đã là hiện lộ rõ ràng thực lực, xác lập địa vị, cũng là phát triển nhân mạch, giao lưu tài nguyên tuyệt hảo bình đại. Bây giờ Bách Quả Minh ban đầu định, xác thực cần dạng này một trận khánh điển đến ngưng tụ lòng người, cũng hướng rộng lớn hơn khu vực tuyên cáo Bách Quả Thành Hứa gia quật khởi. Tuy nói cử động lần này có lẽ sẽ gây nên một ít Kim Đan gia tộc lòng kiêng kỵ, nhưng nếu muốn ở 80 năm sau khai hoang trong chiến tranh tồn lưu xuống tới thậm chí tiến thêm một bước, nhất định phải đến gia tộc đến phát triển. Nghĩ xong, Hứa Trường Sinh lạnh nhạt mở miệng nói, "Có thể. Việc này liền giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Thời gian liền định tại nửa năm sau, cụ thể điều lệ từ ngươi định ra, đến lúc đó báo ta biết được liền có thể. Quy mô không cần quá xa hoa lãng phí, nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa, nên mời tân khách, cần phải chu toàn. Nhất là phải chú ý Huyền Linh Tông cùng xung quanh mấy cái nắm giữ Kim Đan tu sĩ trấn giữ gia tộc hoặc tông môn, cấp bậc lễ nghĩa nhất định phải đúng chỗ." "Vâng, phụ thân." Hải Nhi ổn thỏa tận tâm tận lực, đem lần này Kim Đan đại điển làm được viên mãn chu toàn, tuyệt không đọa ta Hứa gia uy danh. Hứa Thiên Thành thấy phụ thân đáp ứng, trên mặt lộ ra phần chấn chi sắc, liền vội vàng không người lĩnh mệnh. Cử hành Kim Đan đại điển, không chỉ có là chúc mừng phụ thân thành tựu Kim Đan, càng là hướng ra phía ngoài biểu hiện ra Hứa gia thực lực, củng cố Bách Quả Minh lực ngưng tụ, hấp dẫn càng nhiều phụ thuộc cùng tài nguyên cơ hội thật tốt, hắn tự nhiên minh bạch trong đó tầm quan trọng. "Ừm." Hứa Trường Sinh gật gật đầu, suy nghĩ một chút, lại nói, "Ngoài ra, truyền mệnh lệnh của ta, thông tri tất cả Hứa gia đích hệ tử đệ, tổ chức gia tộc đại hội. Ta có chuyện quan trọng tuyên bố." Hứa Thiên Thành biến sắc, phụ thân cố ý muốn tổ chức toàn thể dòng chính đại hội, tất nhiên có trọng yếu an bài, hắn không dám thất lễ, lập tức đáp, "Vâng. Phụ thân, ta bây giờ liền đi thông tri các vị di nương cùng đám đệ muội." "Đi thôi." Hứa Trường Sinh phất phất tay. Hứa Thiên Thành cung kính hành lễ một cái, chậm rãi thối lui ra khỏi tinh thất, nhẹ nhàng khép cửa phòng sau, lập tức đi lại vội vàng tiến đến an bài phụ thân hai kiện đại sự. Trong tinh thất, Hứa Trường Sinh lần nữa hai mắt nhắm lại, thần thức nội liễm. Cung Đô Liệt một trận chiến mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng bây giờ đã khôi phục 7-8 phần, đồng thời nhường hắn đối thực lực bản thân có rõ ràng hơn nhận biết. Nhất là mới được Thanh Minh kiếm, còn cần cấp độ càng sâu tế luyện cùng rèn luyện. Đến mức từ Huyền Linh Tông tàng kinh các được đến đa duy trận văn ngẫu hợp sơ giải cùng đấu giá hội bên trên đập tới tay Thiên Lãng Điệp phù pháp tam giai truyền thừa, càng là quan trọng nhất. Cái này thời gian nửa năm, vừa vặn có thể dùng đến lắng đọng tu vi, nghiên cứu sâu một môn kỹ nghệ, là sắp đến Kim Đan đại điện cùng tương lai khả năng đối mặt khiêu chiến chuẩn bị sẵn sàng. Là trước nghiên cứu trận pháp vẫn là phù lục đâu? Rất nhanh, Hứa Trường Sinh liền làm ra lựa chọn. Trận pháp nhất đạo, trước mắt hắn còn chỉ là nhị giai thượng phẩm. Cho dù toàn lực nghiên cứu, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn trở thành tam giai trận pháp đại sư. Cũng là phù lục nhất đạo, sớm đã chìm đắm tại nhị giai đỉnh phong, chuẩn tam giai, toàn lực nghiên cứu, có lẽ có thể ở Kim Đan đại điện trước đột phá tới tam giai. Trọng yếu hơn là, trở thành tam giai phụ sư sau, kiếm lấy linh thạch tốc độ đem để cao thật lớn. Lần này Huyền Linh Tiên Thành chi hành, thế nhưng là nhường hắn tích xúc nhiều năm linh thạch tiêu hao sạch sẽ. Thậm chí đối mặt Lý Linh Âm cái này đáng yêu mỹ lệ chất nữ, hắn không có lập tức hạ thủ, nguyên nhân một trong cũng là trở ngại trong nhận không linh thạch. Hứa Trường Sinh tâm niệm vừa động, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra viên kia ghi lại Thiên Lãng Điệp phù pháp thẻ ngọc truyền thừa, nín hơi ngưng thần, bắt đầu lĩnh hội tinh túy trong đó. Thời gian tại trong yên tĩnh trôi qua, đảo mắt chính là mấy ngày đi qua. Hứa Trường Sinh đắm chìm trong phù đạo huyền diệu thế giới bên trong, đôi sóng trùng điệp kỹ xảo lý giải càng phát ra khắc sâu. Một ngày này, Hứa Trường Sinh lòng có cảm giác, cảm thấy là thời điểm nếm thử bét tờ thứ nhất tam giai huyết phù. Hắn lấy ra được từ Huyền Linh Tiên Thành tam giai lá bùa, tam giai thủy thuộc tính yêu thú tinh huyết cùng đặc chế phù mặc. Những tài liệu này có giá trị không nhỏ, quan một phần vật liệu cần thiết linh thạch liền muốn hơn vạn. nhưng bị xung kích tam giai phù sư, những này đầu nhập ác không thể thiếu. Hứa Trường Sinh đầu ngón tay quanh quẩn lấy tinh thuần linh lực, đang cẩn thận từng ly từng tí tại một trường tinh chất tinh tế tỉ mỉ, ẩn hiện gợn sóng tam giai trên lá bùa phát hỏa lấy. Động tác của hắn chậm chạp mà ổn định, mỗi một bút lạc hạ đều dẫn dắt tinh thuần thủy thuộc tính linh lực cùng đặc chế phù mặc dung hợp, ở trên lá bùa lưu lại huyền ảo phức tạp đường vân. Những đường vân này chính là Thiên Lãng Điệp phù pháp bên trong ghi lại một loại cố định phù thức, là một cái chuyên môn dùng cho gánh chịu cùng kích phát yêu thú tinh huyết lực lượng huyết phù cơ bản. Vẽ huyết phù cần trước thành này cơ bản, lại phong nhập yêu thú tinh huyết, cuối cùng lấy đặc biệt thủ pháp hoàn thành kết thúc công việc, dẫn động tinh huyết chi lực cùng phù văn cộng minh mới có thể thành công. Hứa Trường Sinh lựa chọn là một loại đối lập cơ sở tam giai hạ phẩm công kích huyết phù, Bích Tuyên Tiên phù. Này phù kích phát sau, có thể trong nháy mắt bắn ra từng đạo uy lực có thể so với Kim Đan sơ kỳ tu sĩ một kích cao áp thủy tiễn, uy lực không tầm thường. Nhưng mà tam giai phù lục vẽ độ khó viễn siêu nhị giai. Cho dù Hứa Trường Sinh nắm giữ ngũ tinh phù đạo thiên phú, đối Thiên Lãng Điệp phù pháp sóng trùng điệp kỹ xảo cũng có sơ bộ lĩnh ngộ, nhưng chân chính động thủ lúc vẫn như cũ cảm nhận được áp lực lớn. Phù bút mực tuyến phẩm chất, linh lực đưa vào chuyển vận, thần hồn đối mỗi một bút xu thế khống chế tinh chuẩn. Bất kỳ một tia nhỏ bé sai lầm đều có thể dẫn đến phí công nhọc sức. Hắn đã thất bại 4 lần, mỗi lần đều là tại vẽ huyết phù cơ bản mấu chốt tiết điểm, hoặc bởi vì linh lực trong nháy mắt chấn động, hoặc bởi vì thần thức dẫn dắt hơi không cẩn thận, dẫn đến phù văn kết cấu mất cân bằng, linh lực tán loạn, tốt nhất lá bùa trong nháy mắt hóa thành cho bụi, mấy ngàn linh thạch vật liệu như vậy báo hỏng. Tâm muốn tĩnh, ý muốn chuyên, thần muốn ngưng. Sóng trùng điệp chi diệu, ở chỗ tầng tầng tiến dần lên, lực phát thiên quân mà không hề loạn lên chút nào. Hứa Trường Sinh ở trong lòng mặc niệm lấy truyền thừa yếu quyết, vứt bỏ tạp niệm, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong kia lưu động ngòi bút phía trên. Thời gian từng giờ trôi qua, trên lá bùa cơ bản phím văn dần dần hoàn thiện, tản ra nhàn nhạt màu lam huy quang, như là một cái tinh vi ưu mỹ tác phẩm nghệ thuật. Rốt cục, tới một bước mấu chốt nhất, phong nhập tinh huyết. Chương 849, nếm thử luyện chế, cổ vũ đa tử đa phúc. Chương 849, nếm thử luyện chế, cổ vũ đa tử đa phúc. Hứa Trường Sinh tay trái vỗ bên cạnh bình ngọc, một giọt đỏ trắng bên trong mang theo từng tia xanh thẳm quấn trạch, tản ra cuồng bạo thủy hệ yêu lực tinh huyết bắn ra, đây là lấy từ yêu thú cấp 3 nước xanh linh tê tinh huyết, có giá trị không nhỏ. Tay phải hắn phủ bút không ngừng, lấy ngòi bút dẫn động giọt kia tinh huyết, đồng thời thần thức độ cao tập trung, như là nhất linh xảo tay, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến tinh huyết, chậm rãi hướng về cơ bản phím văn hoạch tâm tiết điểm. Một bước này cực kỳ trọng yếu, cần lấy thần hồn chi lực tạm thời áp chế tinh huyết bên trong cuồng bạo yêu lực, khiến cho cùng phù văn hoàn mỹ dung hợp, không thể có mảy may mâu thuẫn. Tinh huyết chạm đến phù văn trong nháy mắt, Hứa Trường Sinh chỉ cảm thấy một cỗ kháng cự cùng hỗn loạn yêu lực phản tuân ra mà đến, ý đồ xung kích hắn ổn định linh lực chuyển vận. Hắn lập tức vận chuyển sóng trùng điệp kỹ xảo, thần thức cùng linh lực giống như nước thủy triều tầng tầng phun trào, đã nhu hòa lại cứng cỏi đem kia yêu lực bao khỏa, trấn an, dẫn đạo, khiến cho chậm rãi chìm vào phù văn bên trong. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn thái dương trượt xuống, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú, cánh tay vững như bàn thạch. Tinh huyết rốt cục hoàn toàn dung nhập cơ bản, phù văn quang mang lóe lên, biến càng thâm thúy hơn, mơ hồ có sóng cả thành âm truyền ra. Thành công sắp đến. Hứa Trường Sinh không dám có chút thư giãn, phù bút xu thế đột nhiên biến đổi, bắt đầu tiến hành sau cùng kết thúc công việc cùng phong ấn. Bút tẩu long xà, linh quang lưu chuyển. Nhưng mà, ngay tại cuối cùng ba bút sắp hoàn thành mấy mắt, giọt kia nước xanh tê tinh huyết bên trong lưu lại một tia yêu thú tàn niệm dường như bị triệt để kích phát, đột nhiên một hồi kịch liệt dãy rủa, dẫn động vừa mới bình phục yêu lực. Ông. Phù văn cơ trên bản quang mang một hồi kịch liệt lấp lóe, linh lực trong nháy mắt biến hỗn loạn. Không tốt. Hứa Trường Sinh trong lòng giận mình, toàn lực vận chuyển thần thức mong muốn cưỡng ép áp chế, nhưng đã quá muộn. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, cả chương trên lá bùa linh quang trong nháy mắt tạm đạm, tất cả phù văn kết cấu vỡ vụn, giọt kia tinh huyết cũng đã mất đi tất cả linh tính, hóa thành hư không, chỉ để lại một chương cháy đen giấy lộn. Lại thất bại. Hứa Trường Sinh chậm rãi buông xuống phù bút, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Tam giai huyết phù, quả nhiên gian nan. Những này yêu thú tinh huyết bên trong tàn niệm cùng cuồng bạo yêu lực, xa so với trong tưởng tượng càng khó thuần phục. Đối thần thức tinh tế trưởng không yêu cầu quá cao, có chút sai lầm liền sẽ thất bại. Hắn thấy bên trong một chút tiêu hao không nhỏ thần thức cùng linh lực, lắc đầu. Năm lần nếm thử, hao phí mười mấy vạn linh thạch vật liệu, lại ngay cả một chương thành phẩm đều không thể được đến. Đây chính là cao giai phụ sư con đường, mỗi một bước đều nương theo lấy to lớn tài nguyên tiêu hao. Nếu không phải hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, lại sớm chuẩn bị không ít, chỉ sợ thật muốn đau lòng không thôi. Xem ra, dục tốc bất đạt, còn cần càng nhiều luyện tập, nhất là đối sóng trùng điệp kỹ xảo vận dụng, muốn càng thêm thuần thục tại tâm, mới có thể ứng đối tinh huyết bên trong phản vệ. Hứa Trường Sinh không có nhu trí, ngược lại ổn định lại tâm thần, cẩn thận đánh giá lại vừa rồi thất bại toàn bộ quá trình, tìm kiếm mỗi một cái có thể cải tiến chi tiết. Ngay tại hắn đắm chìm ở nghĩ lại thời điểm, tinh thất bên ngoài truyền đến Hứa Thiên Thành thanh âm cung kính, "Phụ thân, gia tộc dòng chính thành viên đã tề tụ phòng nghị sự, chờ phụ thân tổ chức gia tộc đại hội." Hứa Trường Sinh lấy lại tinh thần, tính toán thời gian, sắp thực tới ước định thời gian. Hắn tập trung ý chí, đem vẽ phù lục công cụ cùng phế liệu thu hồi, làm sửa lại một chút áo bào, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, cất bước đi ra tinh thất. "Đi thôi." Hắn ngang nhau đợi bên ngoài Hứa Thiên Thành thản nhiên nói. Hai cha con một trước một sau, hướng phía Hứa phủ phòng nghị sự đi đến. Trong phòng nghị sự, bầu không khí vui sướng mà nhẹ nhõm. Hứa gia chân chính tất cả dòng chính thành viên, bao quát mấy vị con dâu, đa số đều đã đến đông đủ. Nhiếp Văn Thiến, Trần Phỉ Nguyệt, An Thi Duyệt, An Nhan Tịch, Vương Vũ Đình mấy nữ ngồi phía bên trái vị trí, thậm chí liền Lý Linh Âm cũng ở hàng ngũ này bên trong. Mà Hứa Niệm Ly, Hứa Thiên Thành, Hứa Thiên Phúc, Hứa Thiên An, Hứa Thiên Duyệt, Hứa Thiên Duệ, Hứa Thiên Tiễn, Hứa Thiên Kiếm, Hứa Thiên Linh, Hứa Thiên Phách, Hứa Thiên Nhân cùng nhỏ nhất Hứa Thiên Trận chờ một đám Hứa ra một đời dòng dõi thì dựa theo trưởng lão cùng tu vi theo thứ tự ngồi tại phía bên phải. Về phần bọn hắn riêng phần mình đạo lữ cũng đều bồi ngồi tại bên cạnh. Hứa Thiên Thành bên cạnh là Sơ Thành Trúc Cơ Dương gia Dương Thanh Tuyết cùng Đồng Phương gia Đồng Phương Minh Châu. Hứa Thiên Phúc bên cạnh thì làm Tô gia Tô Vận. Hứa Thiên An đạo lữ là Hắc Sơn Phường Thị Ngô gia Ngô Vũ Tình. Hứa Thiên Duệ bên cạnh là Lâm gia Dương Nhã. Hứa gia đời thứ hai dòng dõi cũng chính là chữ Lót, Hứa Diệu Minh, mẫu thân Dương Thanh Tuyết, Hứa Diệu Hà, mẫu thân Ngô Vũ Tình, hai người thì tại Hứa Thiên trận đằng sau tiếp lấy ngồi. Đám người nhìn thấy Hứa Trường Sinh đi vào đại sảnh, lập tức cùng nhau đứng dậy, đều nhịp hành lễ nói, gặp qua phu quân, phụ thân, gia gia. Hứa Trường Sinh ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, nhìn xem tụ tập dưới một mái nhà gia tộc hội tâm, trong lòng cũng là hơi có cảm khái. Từng có lúc, Hứa gia chỉ là bách quả thành một cái tiểu gia tộc tầm thường. Bây giờ cũng đã nhân tài xuất hiện lớp lớp, có Kim Đan gia tộc hình thức ban đầu. Hắn đi đến chủ vị ngồi xuống, có chút đưa tay, đều ngồi đi. Đám người lúc này mới theo lời ngồi xuống, ánh mắt đều tập trung tại Hứa Trường Sinh trên thân, chờ đợi hắn phát biểu. Hứa Trường Sinh đảo mắt một vòng xuống tới, bén nhạy phát hiện trong phòng nghị sự nhiều hơn một sợi khí tức. Hứa Trường Sinh ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua trong sảnh mỗi một vị thành viên gia tộc, cảm thụ được trên người bọn họ hoặc mạnh hoặc yếu linh lực ba động, cùng kia phần huyết mạch tương liên thân cận cảm giác. Khi ánh mắt của hắn lướt qua Hứa Thiên An cùng nó đạo lữ Ngô Vũ Tình lúc, lại là có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng hiểu rõ. Hắn rõ ràng cảm giác được, tại Ngô Vũ Tình thể nội, ngoại trừ nàng tự thân trúc cơ kỳ linh lực bên ngoài, lại còn có một sợi cực kỳ yếu ớt, lại tràn ngập sinh cơ bừng bừng lại cùng Hứa gia huyết mạch mơ hồ cộng minh tân sinh khí tức. Xem ra là con dâu Vũ Tình lại mang thai. Nghĩ đến cái này, Hứa Trường Sinh mặt nghiêm túc bên trên không khỏi lộ ra một tia rõ ràng nụ cười, hắn nhìn về phía Hứa Thiên An cùng Ngô Vũ Tình, thanh âm ôn hòa lại mang theo không cho sai phân biệt thích thú, "Thiên An, Vũ Tình, xem ra ta Hứa gia không lâu sau đó lại muốn sinh sôi nảy nở. Thật đáng mừng." Lời vừa nói ra, trong sảnh đám người đầu tiên là sửng sở, lập tức nhao nhao kịp phản ứng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Ngô Vũ Tình bụng dưới. Ngô Vũ Tình lập tức gương mặt ửng hồng, ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, tay vô ý thức xoa lên bụng dưới, trong mắt lại tràn đầy hạnh phúc cùng mẫu tính quang huy. Hứa Thiên An đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trên mặt hiện ra to lớn ngạc nhiên mừng rỡ cùng tự hào, hắn liền vội vàng đứng lên, lôi kéo Ngô Vũ Tình cùng nhau hướng Hứa Trường Sinh hành lễ, "Hồi phụ thân, Vũ Tình nàng." Nàng xác thực vừa chẩn đoán chính xác có thai không lâu, vốn định chờ thai tượng càng ổn chút lại bẩm báo phụ thân, không nghĩ tới phụ thân pháp nhãn như bốc, đã biết được. Cực khổ phụ thân quan tâm. Ha ha ha. Tốt, tốt. Hứa Trường Sinh thoải mái cười một tiếng, tâm tình càng thêm thư sướng. Nhân khẩu thịnh vượng, dòng dõi kéo dài, đây là một cái gia tộc trưởng thịnh không suy căn cơ sở tại. Nhất là tại cái này tàn khốc tu tiên giới, ưu tú đời sau càng là gia tộc tương lai hy vọng. Thiên An, Vũ Tình, hai người các ngươi vì gia tộc khai chi tán diệp, có công. Hứa Trường Sinh khen ngợi gật đầu, lập tức cổ tay khẽ đảo, hai bình ngọc cùng một cái tỏa ra ánh sáng lung linh tơ lụa nội giáp liền xuất hiện tại trong tay. Đây là ngọc linh dưỡng thai đan, chính là nhị giai thượng phẩm đan dược, dược tính ôn hòa thuần hậu, nhất là tầm bổ mẫu thể cùng thai nhi, có thể cố bản bồi nguyên, tại thai nhi căn cơ rất có ích lợi. Vũ Tình, ngươi định kỳ phục dụng. Hắn đem bên trong một cái bình ngọc đưa cho Ngô Vũ Tình. Đa tạ phụ thân. Ngô Vũ Tình cảm kích tiếp nhận, nàng biết do bực này chuyên môn dùng cho tẩm bổ thai nhi đan dược chân quý bực nào. Hứa Trường Sinh lại đem khác một cái bình ngọc cùng món kia tơ lụa nội giáp đưa cho Hứa Thiên An, cái này một bình là bồi nguyên đan, với ngươi trúc cơ trùng kỳ tu vi cũng có không nhỏ giúp ích. Cái này nhu nước thao chính là nhị giai thượng phẩm bên trong phòng ngự giáp, thủy hệ pháp bảo, có thể tự động hộ chủ, có thể ngăn cản trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mấy lần toàn lực công kích, liền cho Vũ Tình phòng thân a thời gian mang thai cần phá lệ cẩn thận, không cho sơ thất. Hứa Thiên An kích động hai tay tiếp nhận, đa tạ phụ thân trọng thượng. Hai nhi, con dâu, định cẩn thận che chở. Việc không cô phụ phụ thần kỳ vọng. Trong sảnh mọi người thấy Hứa Trường Sinh tiện tay xuất ra chân quý như thế đan dược và pháp bảo xem như ban thưởng, trong mắt đều toát ra vẻ hâm mộ. Nhưng cũng càng nhiều hơn chính là vì gia tộc sinh con trai mà cảm thấy cao hứng. Hứa Trường Sinh ban thưởng sau, ánh mắt lần nữa quét về phía cái khác dòng dõi. Đặc biệt là tại Hứa Thiên Thành, Hứa Thiên Phúc, Hứa Thiên Duệ mấy cái đã thành cưới nhưng dòng dõi còn thiếu nhi tử cùng con dâu trên thân dừng lại chốc lát, đưa khí mang theo vài phần trêu chọc nhưng lại chăm chú ý vị, mấy người các người cũng cần cố gắng nhiều hơn mới là. Nhìn xem Thiên An, bây giờ đã là thứ hai thai. Gia tộc hưng thịnh, không thể rời bỏ nhân khẩu thịnh vượng, ưu tú đời sau càng là gia tộc tương lai nền tảng. Chớ có chỉ lo tự thân tu hành, khai chi tán diệp cũng là trách nhiệm. Bị điểm danh Hứa Thiên Thành, Hứa Thiên Phúc, Hứa Thiên Duệ đám người nhất thời có chút xấu hổ, liền vội vàng đứng lên đáp, "Vâng, phụ thân, hài nhi ghi nhớ." Đạo lữ của bọn họ, như Dương Thanh Tuyết, Tô Vận, Lâm Nha Trở, cũng là sắc mặt từng đỏ. Chương 850, gia tộc đại hội, 1, chương 850, gia tộc đại hội, 1, không bao lâu, Hứa Trường Sinh đem chủ đề dẫn về quỹ đạo, vẻ mặt khôi phục trang nghiêm, "Hôm nay triệu tập đại gia, một là tuyên bố mấy món liên quan đến gia tộc tương lai đại sự, hai là nghe một chút các ngươi riêng phần mình quản hạt lĩnh vực tình huống." Đám người thần sắc nghiêm lại, một lần nữa ngồi thẳng thân thể, chăm chú lắng nghe. "Thứ nhất, nửa năm sau, ta Hứa gia đem cử hành Kim Đan đại điển, rộng mời tứ phương khách và bạn. Việc này từ Thiên Thành nắm toàn bộ, các phòng các đường cần toàn lực phối hợp, cần phải làm được long trọng, chu toàn, hiển lộ rõ ràng ta Hứa gia khí tượng, cũng là cùng thế lực khắp nơi sáng tạo liên hệ chi cơ hội tốt." "Vâng, phụ thân, gia gia." Đám người cùng kêu lên đáp, trên mặt đều lộ ra phấn chấn chi sắc. Kim Đan đại điện mang ý nghĩa Hứa gia đem chính thức lấy Kim Đan gia tộc thân phận sừng sững tại phiến địa vực này, ý nghĩa phi phàm. Thứ hai, Hứa Trường Sinh tiếp tục nói, Bách Quả Thành linh mạch phẩm giai đã không đủ để chèo chống gia tộc phát triển lâu dài. Ta đã ở Huyền Linh Tiên Thành mời được Huyền Linh Tông bên trong một vị tam giai linh mạch sư, địa diễn chân nhân, ít ngày nữa đem đến đây là ta Bách Quả Thành tăng lên linh mạch. Việc này liên quan đến gia tộc trăm năm căn cơ, cần thiết tài nguyên to lớn, các sản nghiệp cần toàn lực bảo hộ cung ứng, không được sai sót. Tăng lên linh mạch. Trong sảnh vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, lập tức hóa thành to lớn ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động. Linh mạch tăng lên, mang ý nghĩa tất cả mọi người tu luyện hoàn cảnh sẽ đạt được bay vọt về chất, gia tộc tiềm lực phát triển đem vô hạn tăng lớn. Mặc dù biết một cái giá lớn tất nhiên to lớn, nhưng không người hoài nghi giá trị. Thứ ba, qua chiến dịch này, ngoại bộ uy hiếp tạm bình, không sai nội bộ phát triển càng thêm cần yếu. Ta Hứa gia cần tiến một bước rõ ràng các đường khẩu chức trách, cường hóa tự thân. Linh thực, luyện đan, chế phủ, luyện khí, trận pháp, chiến đường, ngoại bộ, nội bộ, giám sát mỗi người quản lý chức vụ của mình, cần đã tốt muốn tốt hơn. Nhất là linh đan, phụ, trận, linh thực, khí ngũ đại kỹ nghệ đường khẩu, chính là gia tộc tài nguyên căn bản, nhất định phải tăng lớn đầu nhập, bồi dưỡng càng nhiều người mới. Hứa Trường Sinh ánh mắt đảo qua Hứa Thiên Phúc, An Nhan Tịch, Lý Linh Âm, Hứa Thiên An, Hứa Thiên Dương, Vương Vũ Đỉnh, Hứa Thiên Duyệt bọn người, mấy người đều biến sắc, cảm nhận được chịu nặng trách nhiệm. Thứ tư, khai thác tiến thủ. Bách Quả Minh đã quản hạt xung quanh, không sai tài nguyên cuối cùng có hạn. Gia tộc muốn phát triển lâu dài, ánh mắt cần thả càng xa. Bước kế tiếp, mục tiêu liền đem Bách Quả Minh lực ảnh hưởng phát triển đến phương viên 200 dặm, 300 dặm thậm chí ngàn dặm. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, vững bước đẩy vào, lấy thương mậu mở đường, tình báo đi đầu, vũ lực làm hậu thuẫn. Trong sảnh đám người nghe vậy, đều vẻ mặt phấn chấn. Phát triển phạm vi thế lực mang ý nghĩa nhiều tư nguyên hơn, càng lớn không gian phát triển, cũng mang ý nghĩa có càng nhiều chiến đấu cùng tôi luyện, cái này khiến ở đây không ít tuổi trẻ tử đệ, như Hứa Thiên Kiếm, Hứa Thiên Phách, Hứa Địa Hà bọn người trong mắt lóe lên kích động quan mang. Hứa Thiên Thành dẫn đầu đáp, phụ thân anh minh. Bách Quả Thành vắng vẻ, tài nguyên đối lập thiếu thốn, làm cho Bách Quả Thành phạm vi ngàn dặm thậm chí 3000 dặm cũng không có kim đan thế lực tồn tại, như muốn cầm xuống bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hải Nhi đã mệnh ngoại vụ đường bắt đầu sưu tập xung quanh trong ngàn dặm các thành trì, thế lực tin tức, vẽ tường đồ. Chờ Kim Đan đại điện sau, liền có thể chế định kỹ càng phương lược. Hứa Trường Sinh hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, thứ năm, hơn 80 năm sau, Nam Hoang tu tiên giới cùng Tây Lĩnh tu tiên giới khai hoang chi chiến tướng khải. Theo Huyền Linh Tông quy củ, ta Hứa ra xem như phụ thuộc Kim Đan gia tộc, nhất định phải phái ra Kim Đan tu sĩ cùng số lượng nhất định trúc cơ tu sĩ tham chiến. Trận chiến này hung hiểm vô cùng, nhưng cũng là thu hoạch công văn, hối đoái tông môn cao giai tài nguyên chi được tắt. Kể từ hôm nay, tất cả tử đệ cần càng thêm khắc khổ tu luyện, tăng lên chiến lực, là tương lai chi chiến làm chuẩn bị. Hứa Trường Sinh lời nói như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, tại trong phòng nghị sự kích thích ngàn cơn sóng đảo. Khai hoang chi chiến. Trong sảnh trong nháy mắt vang lên một mảnh không đè nén được kinh hô, phản ứng của mọi người không giống nhau. Hơi lớn tuổi như Trần Phỉ Nguyệt, An Thi Duyệt, Hứa Thiên Hành, Hứa Thiên Phúc chờ, trên mặt trong nháy mắt vui sướng cởi tận, trong mắt tràn đầy lo lắng. Các nàng mặc dù tu vi không tính đỉnh tiêm, nhưng nghe nói qua không ít liên quan tới khai hoang chi chiến tàn khốc truyền thuyết, kia là kim đan vẫn lạc, chúc cơ như cỏ rác huyết nhục tối say. Mà thế hệ tuổi trẻ như Hứa Thiên Kiếm, Hứa Thiên Phách, Hứa Thiên Linh, Hứa Điệu Minh bọn người, tại lúc đầu chấn kinh sau, trong mắt ngược lại lóe lên hỗn hợp có khẩn trương, hưng phấn cùng kích động và mang. Bọn hắn niên thiếu khí thịnh, tu vi tinh tiến tấn mãnh, đang khát vọng rộng lớn hơn sân khấu cùng chân chính chém giết để chứng minh chính mình, đối với chiến tranh tàn khốc huyết thiếu trực quan nhận biết. Hứa Trường Sinh đem phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, vẻ mặt không thay đổi, tiếp tục trầm giọng nói, không sai, khai hoang chi chiến. Đây là Nam Hoang cùng Tây Linh yêu tộc kéo dài vô số năm ước định, cũng là Huyền Linh Tông cùng với dưới trướng tất cả phụ thuộc thế lực nhất định phải thực hiện nghĩa vụ. Đến lúc đó, ta Hứa gia cần phái ra ít ra một vị kim đan cùng 10 vị trúc cơ tu sĩ tham chiến. Ánh mắt của hắn biến sắc bén, đảo qua ở đây mỗi một vị gia tộc hạch tâm, trận chiến này tuyệt không phải trò đùa. Trên chiến trường, nguy cơ từ phía, không chỉ có yêu thú cấp 3, càng có xảo trá hung tàn, có thể so với nguyên anh hóa hình yêu tu. Mặc dù có ước định cao giai không được đối đê giai tùy ý ra tay, nhưng chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, sinh tử thường thường chỉ ở một tuyến ở giữa. Thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, mang theo một cỗ băng lãnh túc sát chi khí, mong muốn tại như thế hiểm cảnh bên trong sống sót, thậm chí cướp đoạt công hơn nhường gia tộc tiến thêm một bước, bằng chính là cái gì? Bằng chính là thực lực tuyệt đối, kinh nghiệm phong phú, đầu óc tỉnh táo. Nói đến đây, Hứa Trường Sinh ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng vừa mới khỏi bệnh Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách, ánh mắt biến vô cùng nghiêm khắc, mà Thiên Kiếm cùng Thiên Phách hai người, lần này tiêu diệt toàn bộ Trần gia dư nghiệt, cho các ngươi làm một cái rất tốt phản lệ. Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách toàn thân run lên, vừa mới bởi vì khai hoang chi chiến mà dâng lên một chút hưng phấn trong nháy mắt bị dội tắt, xấu hổ mà cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng phụ thân ánh mắt. Nhất thời mềm lòng, bị người che đậy. Lâm Chiến ứng biến, tạm được. Nếu không phải người mang bảo mệnh chi vật, giờ phút này sớm đã đạo tiêu nga xuống, trở thành gia tộc trên tấm bia hai cái danh tự. Chỉ bằng biểu hiện như vậy, như lên khai hoang chiến trường, các ngươi cảm thấy có thể có mấy phần sinh cơ. Không chỉ có chính mình mất mạng, càng sẽ liên lụy kề vai chiến đấu tộc nhân. Hứa Trường Sinh thanh âm như là băng truy, mạnh mẽ đện ở hai người trong lòng, cũng gõ vào trong sảnh trong lòng mọi người. Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, đồng thanh nói, Hải Nhi biết sai. Ổn thỏa khắc sâu tỉnh lại, khắc khổ ma luyện, tuyệt không tái phạm. Nhìn các ngươi nhớ kỹ lần này giáo huấn. Hứa Trường Sinh ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, tu tiên giới chi tăng cốc, hơn xa các ngươi tưởng tượng. Nhân từ đối với địch nhân, chính là đối với mình cùng tộc nhân tàn nhẫn. bất kỳ lơ là sơ suất đều có thể nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người cảm nhận được kia cỗ chịu nặng áp lực cùng trang nghiêm. Hứa Trường Sinh ngữ khí hơi chậm, nhưng vẫn như cũ mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, chính là bởi vì minh bạch trận chiến này hung hiểm, ta mới càng cần để các ngươi mau chóng trưởng thành. Đàm Minh trên giấy cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Chân chính kinh nghiệm cùng huyết tính, chỉ có thể trong thực chiến ma luyện đi ra. Hắn dừng một chút, tuyên bố một sự kiện, bởi vậy, ta quyết định, tiếp xuống gia tộc hướng ra phía ngoài khai thác ngàn dặm cương vực sự tình, ta sẽ không trực tiếp ra tay. Trừ phi tao ngộ không cách nào chống lại kim đan cấp địch nhân hoặc thế lực. Nếu không tất cả sự vụ, đều do các ngươi tự hành quyết đoán. Cái gì? Lời vừa nói ra, cử tọa phải sợ hãi. Ngay cả Hứa Thiên Thành chờ tương đối ổn trọng tử đệ cũng mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Khai thác ngàn dặm cương vực, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ở giữa tất nhiên nương theo lấy vô số xung đột, chém giết, âm mưu quỷ kế. Trước kia có Hứa Trường Sinh vị này kim đan lão tổ toa chấn, đại gia nắm chắc trong lòng. Bây giờ phụ thân lại muốn hoàn toàn buông tay, chỉ xem như sau cùng bảo hộ. Cái này nguy hiểm trong đó, trong nháy mắt phóng đại mấy lần không ngừng. Phụ thân, cái này. Hứa Thiên Thành vô ý thức mong muốn mở miệng. Hứa Trường Sinh đưa tay cắt ngang hắn, ánh mắt thâm thúy mà kiên định, không cần nhiều lời. Ý ta đã quyết, như mọi chuyện đều cần ta ra tay, các ngươi khi nào khả năng một mình đảm đương một phía? Hơn 80 năm, trong nháy mắt liền qua. Chẳng lẽ tới khai hoang chiến trường, cũng muốn ta thời khắc bảo hộ tại các ngươi bên người sao? Hắn đảo mắt đám người, thanh âm trầm ngưng, lần này khai thác chính là đối với các ngươi tốt nhất lịch luyện. Là ma luyện chiến kỹ, tăng trưởng kiến thức, bồi dưỡng quyết đoán, nương tụ lòng người tuyệt hảo cơ hội. Từ Thiên Thành tổng lĩnh toàn cục, chủ tính trung điều hành. Các đường khẩu cần chặt chẽ phối hợp, chiến đường làm chủ, đan, phụ, khí, trận các đường bảo hộ hậu cần, linh thực, ngoại vụ, nội vụ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Như thế nào chế định phương lược, như thế nào cùng nó thương lượng, như thế nào công thành nổ trại, như thế nào quản lý mới được chi địa. Đây hết thảy đều cần chính các ngươi đi đối mặt, đi giải quyết. Ta muốn nhìn thấy là một cái có thể thoát ly ta che chở, vẫn như cũ có thể đồng bộ phát triển Hứa ra. Là một cái cho dù tương lai ta không cách nào phân tâm hắn chú ý, cũng có thể tại khai hoang chi chiến bên trong còn sống sót, thậm chí thu hoạch vinh quang Hứa ra. Các ngươi, nhưng có lòng tin. Hứa Trường Sinh thanh âm như là hùng trùng, tại trong sảnh quân quẩn, mang theo tha thiết kỳ vọng cùng nặng nề phó thác. Ngắn ngủi yên lặng về sau, một cỗ nhiệt huyết dần dần tại mọi người trong lồng ngực khuấy động ra. Hứa Thiên Thành dẫn đầu bước ra một bước, ánh mắt biến vô cùng kiên định, chắp tay cất cao giọng nói, phụ thân dụng tâm lương khổ. Hài nhi tất nhiên không phụ phụ thân nhờ vả, tổ thỏa dẫn đầu các huynh đệ tỉ muội, đồng tâm hiệp lực, là ta Hứa ra khai cương thác thổ, ma luyện tự thân, nên đón tương lai chi chiến. Chúng ta tất nhiên không phụ phụ thân, ra ra, nhờ vả. Hứa Thiên Kiếm, Hứa Thiên Phách bọn người cũng là ngẩng đầu đỡ ngực, trong mắt thiêu đốt lên đấu trí, vừa mới xấu hổ hóa thành vô tận động lực. Ngay cả Hứa Thiên Phúc, Hứa Thiên Duệ trở tương đối trầm ổn tử đệ, cùng An Nhan Tịch, Lý Linh Âm trở, cũng cảm nhận được đầu vai trách nhiệm cùng một loại gia tộc vận mệnh thể cộng đồng sứ mệnh cảm giác, vẻ mặt biến vô cùng chăm chú. Tốt, đây mới là ta Hứa ra người vốn có khí phách. Hứa Trường Sinh trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười vui mừng. Cụ thể khai thác kế hoạch, từ Thiên Thành sau đó triệu tập các đường khẩu kỹ càng thương nghị, chế định điều lệ hậu báo ta biết được. Nhớ kỹ, can đảm cẩn trọng, mưu định sau động. Ta sẽ thời khắc chú ý biểu hiện của các ngươi, đối với nó mà biểu hiện ưu dị người ta sẽ dành cho trọng thưởng. Vâng, phụ thân. Đám người cùng kêu lên đồng ý một lát sau, Hứa Trường Sinh chậm rãi nói, tốt, ta muốn nói sự tình chỉ những thứ này. Hiện tại, từ Thiên Thành bắt đầu, các phòng các đường, theo thứ tự báo cáo gần đây tình huống, tương lai kế hoạch cũng cần thiết duy trì. Tận lực giản lược nói tóm tắt. Tính danh, Hứa Thiên Thành tuổi tác, 117 tu vi, trúc cơ 7 tầng linh căn, lục phẩm linh căn thiên phú, không thể chết, không. Hứa Thiên Thành dẫn đầu đứng dậy, chắp tay nói, vẩn phụ thân, ta tạm thay ngoại vụ đường, nội vụ đường, giám sát đường tam đường đường chủ, tịnh thống chủ gia tộc các đại sự vụ. Đầu tiên là nội vụ đường phương diện, gần đây hàng đầu chi vụ chính là chủ bị nửa năm sau Kim Đan đại điện. Tân khách danh sách đã sơ bộ định ra, bao dung vạn pháp thành bên trong Huyền Linh tông trưởng lão, xung quanh Kim Đan cấp gia tộc, mấy trăm nhà trúc cơ gia tộc cùng trong ngàn dặm có mặt mũi tán tu. Thiệp mời ít ngày nữa liền có thể phát ra. Điện lễ quá trình, sân bãi bố trí, tiến hội chủ bị chờ tất cả công việc đều đã phân phối xuống dưới. Tiếp theo chính là Bách Quả Minh nội tu sĩ số lượng nhanh chóng tăng trưởng, tự phụ thân ngài đột phá Kim Đan sau, hấp dẫn không ít trúc cơ tán tu thậm chí có thành thạo một nghề tu sĩ đến đây đầu nhập vào, dẫn đến minh bên trong tài nguyên tiêu hao tăng lên. Kho tàng linh thạch cùng là trải qua luân phiên đại chiến cùng mua sắm, hiện dư không nhiều. Các loại đan dược, phù lục, pháp khí dự trữ bởi vì chiến sự tiêu hao cùng bán thượng, cần kịp thời bổ sung. Trước mắt, minh bên trong đã chế định mới điểm cống hiến chế độ, cổ vũ Bách Quả Minh tu sĩ cùng gia tộc đệ tử làm nhiều nhiệm vụ, đổi lấy tu hành tài nguyên. Bước kế tiếp nghiêm ngặt hoạch toán tài nguyên quy hoạch, bảo đảm tài nguyên hướng có tiềm lực gia tộc tử đệ cùng trọng yếu đường khẩu nghiêm về, tăng lớn tất yếu tài nguyên thu hoạch con đường, bảo hộ Kim Đan đại điện cần thiết cùng minh nội tu sĩ thường ngày tu luyện. Chương 851, gia tộc đại hội 2, chương 851, gia tộc đại hội 2, ngoại vụ đường phương diện, ta Bách Quả Minh đã sơ bộ thu phục Bách Quả thành xung quanh trong trăm dặm lớn nhỏ và tòa phường thị cùng một tòa Viêm Dương thành, tổng cộng 9 cái trúc cơ gia tộc đầu nhập vào, khác thu hoạch vườn linh dược, khoáng mạch các loại tư nguyên hơn 20 dư tòa. Hiện đang gia tốc đối đã thu phục 3 tòa phường thị, Viêm Dương thành cùng 9 nhà lớn trúc cơ gia tộc cùng với sản nghiệp tiến hành chỉnh hợp. Trước mắt đã điều động đáng tin Bách Quả Minh tu sĩ tiếp quản mấu chốt khoáng mạch, dược viên, thứ 9 trúc cơ mọi nhà tộc tu sĩ trải qua phân biệt sau, bộ phận thu nạp vào nhập Bách Quả Minh bên trong. Bước kế tiếp, ngoại vụ đường kế hoạch tương lai là sưu tập Bách Quả Thành phạm vi ngàn dặm tất cả thành trì, phường thị, trúc cơ gia tộc thế lực tin tức, kế hoạch trước lấy thương mậu mở đường, ưu tiên cùng những thế lực này sáng tạo càng chặt chẽ hơn liên hệ, thẩm thấu mạng lưới tình báo, làm hậu tục khai mở đất cương vực làm chuẩn bị. Giám sát đường bởi vì chỉ là sơ bộ tổ kiến, tạm thời chỉ có đối hứa ra tương đối trung tâm ba vị trúc cơ tu sĩ phụ trách, bất quá đã bắt đầu đối nội giám sát Bách Quả Minh nội tu sĩ nói chuyện hành động, phòng ngừa bung lỏng, nội đấu hoặc cùng ngoại tộc cấu kết. Đối ngoại giám sát mới phụ gia tộc động thái, thu thập xung quanh tình báo. Trước mắt chưa phát hiện trọng đại dị thường. Bước kế tiếp đem mở rộng mạng lưới tình báo phạm vi bao trùm, trọng điểm hướng Bách Quả Thành phạm vi ngàn dặm phương hướng thẩm đấu. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua trong sảnh một đám con cái, cuối cùng rơi vào Hứa Niệm Ly trên thân. Tính danh: Hứa Niệm Ly, tuổi tác: 155 tu vi, trúc cơ 7 tầng linh căn, thất phẩm linh căn thiên phú, không thể chết. Không, nàng tuy dài năm bên ngoài, nhưng tâm tư kín đáo, tu vi đã đạt trúc cơ hậu kỳ, lại bởi vì tại Huyền Linh Tông nghỉ ngơi không ít thời gian, kiến thức viễn siêu những này em trai em gái. Niệm Ly. Hứa Trường Sinh mở miệng. Nữ nhi tại. Hứa Niệm Ly lập tức đứng dậy, vẻ mặt cung kính. Giám sát đường chính là gia tộc hai mắt, cũng là treo ở đám người đỉnh đầu chi lợi kiếm, liên quan đến bên trong gia tộc ổn định cùng đối ngoại tình báo. Trước này trách nhiệm trọng đại, không phải tâm trí kiên định, theo lẽ công bằng vô tư người không thể đảm nhiệm. Kể từ hôm nay, từ ngươi đảm nhiệm giám sát đường đường chủ, trực tiếp đối ta phụ trách. Chức trách của ngươi là giám sát Bách Quả Minh trên dưới tất cả mọi người, bao quát các nhà phụ thuộc gia tộc tu sĩ, thậm chí Hứa Trường Sinh ánh mắt chuyển hướng Hứa Thiên Hành, bao quát Thiên Hành ngôn hành cử chỉ, nếu có bất kỳ vi phạm tộc quy, tổn hại gia tộc lợi ích cử chỉ, bất luận liên quan đến người nào, đều có giám sát, báo cáo, thậm chí theo quy đi đầu xử trí quyền lực. Ngươi khả năng làm được. Lời vừa nói ra, trong sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Hứa Niệm Ly trên thân. Giám sát đường đường chủ, quyền hành cực nặng, càng là trực tiếp đối phụ thân phụ trách, thậm chí có thể giám sát gia chủ Hứa Thiên Thành. Cái này không nghi ngờ gì biểu lộ phụ thân đối Hứa Niệm Ly tuyệt đối tín nhiệm, cùng cường hóa nội bộ giám sát quyết tâm. Hứa Thiên Thành biến sắc, nhưng lập tức thản nhiên nói, phụ thân anh minh, giám sát đường độc lập siêu nhiên, mới có thể một cách chân chính phát huy tác dụng. Hai nhi ổn thỏa lấy mình làm gương, toàn lực phối hợp Niệm Ly tỉ tỉ công tác. Hứa Niệm Ly cảm nhận được đầu vai chịu nặng trách nhiệm cùng phụ thân không giữ lại chút nào tín nhiệm, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt biến sắc bén mà kiên định, chắp tay nghiêm nghị nói, nữ nhi lĩnh mệnh, ổn thỏa tận hết chức vụ, theo lẽ công bằng chấp pháp, tuyệt không làm việc thiên tư. Vì gia tộc dọn sạch thai hoàng ẩm, tuyệt không cho phép bất kỳ sâu mọt tồn tại. Tốt. Hứa Trường Sinh hài lòng gật đầu, cần thiết nhân thủ, ngươi có thể tự hành từ gia tộc tử đệ hoặc Bách Quả Minh bên trong chọn lựa tổ kiến, cần phải tinh anh. Nhiệm vụ thiết yếu là mau chóng đem giám sát giàn khung dựng lên, nhất là đối nội bộ nhân viên giám sát. Vâng, phụ thân. Hứa Niệm Ly trọng trọng gật đầu, trong lòng đã bắt đầu tính toán nhân tuyển cùng kế hoạch. An bài xong trọng yếu nhất giám sát đường, Hứa Trường Sinh ánh mắt chuyển hướng Hứa Thiên Phúc. Tính danh: Hứa Thiên Phúc, tuổi tác: 97 tu vi, trúc cơ 6 tầng linh căn, lục phẩm linh căn thiên phú, linh thực, tam tinh, thể chất. Không chú ý tới phụ thân ánh mắt, Hứa Thiên vội vàng phúc đứng dậy, hắn khuôn mặt đôn hậu, khí tức trầm ổn, bẩm phụ thân, Thiên Phúc tạm lĩnh linh thực đường trước đường chủ. Trước mắt linh thực đường quản hạt linh điền 3500 mẫu, mới tiếp thu bộ phận, đồn linh dược tán tỏa. Trong đó nhất giai linh điền 3200 mẫu, nhị giai hạ phẩm linh điền 300 mẫu, nhị giai vườn linh dược 3 tòa, nhất giai vườn linh dược 5 tòa. Linh thực đường trước mắt chủ yếu trồng trọt hắc linh đạo hoàng linh đạo ngọc tùy mét ngưng huyết thảo ngưng lộ thảo chờ nhất, nhị giai linh thực, năm sản xuất cơ bản có thể thỏa mãn gia tộc đệ tử cấp thấp cùng bộ phận Bách Quả Minh tu sĩ thường ngày tiêu hao, cũng có chút ít lợi nhuận có thể đối ra ngoài bán. Nhưng linh dược cao cấp, nhất là luyện chế trúc cơ đan, trúc linh đan cần thiết chủ phụ thuốc, lỗ hổng như cũ to lớn, vẫn cần đại lượng bên ngoài mua. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành nghiêm trọng, vấn đề lớn nhất chính như Hải Nhi trước đây hướng đại ca bẩm báo qua, là linh điền, dược viên phẩm giai không đủ. Bách Quả Thành linh mạch chỉ là nhị giai thượng phẩm, nghiêm trọng chế ước cao giai linh thực bồi dưỡng. Hiện hữu dược viên mặc dù có tụ linh trận giá trị, cũng khó có thể ổn định bồi dưỡng nhị giai cực phẩm trở lên linh dược, càng không nói đến tam giai linh dược. Đây là chế ước gia tộc linh thực phát triển lớn nhất bình cảnh. Bước kế tiếp, linh thực đường kế hoạch tại ổn định hiện hữu sản xuất đồng thời, một phương diện tiếp tục mở khẩn xung quanh thích hợp đất hoang, mở rộng nhất giai linh điền quy mô, chỉ là cái này còn cần phụ thân hoặc Vũ Đình Di nương ra tay, bố trí một chút trận pháp. Một phương diện khác thì là khẩn cầu phụ thân duy trì, chờ địa diễn chân nhân tăng lên linh mạch sau, ưu tiên đem hoạch tâm dược viên tấn thăng đến tam giai. Đến lúc đó, ta Hứa gia liền có thể đếm thử bồi dưỡng tam giai linh dược, thậm chí như có thể nuôi dưỡng được tam giai linh thực phù, nó ý nghĩa đem không thể đánh giá. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, linh mạch tăng lên chính là gia tộc quan trọng nhất, việc này trong lòng ta biết rõ. Ngươi linh thực đường chuẩn bị làm tốt kỹ càng quy hoạch, một khi linh mạch tấn thăng, như thế nào tối đại hóa lợi dụng mới linh mạch, mau chóng tăng lên linh dược phẩm giai cùng sản lượng. Cần thiết tài nguyên, ta sẽ ưu tiên bảo hộ. Vâng, phụ thân. Hứa Thiên Phúc kích động đáp ứng. Tiếp lấy, Hứa Trường Sinh đưa ánh mắt về phía Hứa Thiên An. Tính danh: Hứa Thiên An, tuổi tác: 91 tu vi, trúc cơ 4 tầng, nhị giai thượng phẩm phù sư linh căn, thất phẩm linh căn thiên phú, phù đạo, tứ tinh, thể chất. Không, Hứa Thiên An đứng dậy, thần sắc hắn hơi có vẻ mỏi mệt, phù sư ống tay áo bên trên còn dính lấy một chút phù mặc. Bẩm phụ thân, Hải Nhi trước mắt đảm nhiệm vụ đường trưởng lão kiêm ngoại vụ đường trưởng lão, chủ yếu phụ trách Hắc Sơn Phường thị công việc. Hắc Sơn Phường thị trải qua nhiều năm kinh doanh, đã trở thành ta Hứa gia tại khu vực này trọng yếu cứ điểm cùng tài nguyên con đường. Phù lục phương diện, dựa vào phường thị, phù đường tại Hắc Sơn Phường thị phân bộ mỗi tháng có thể ổn định bán đi ra đại lượng nhất giai phù lục cùng chút ít nhị giai hạ phẩm, trung phẩm phù lục, chủ yếu cung ứng phường thị nhu cầu cùng xung quanh gia tộc mua sắm, lợi nhuận còn có thể, là bản xứ một hạ ổn định thu nhập nơi phát ra. Ngoại vụ phương diện, Hắc Sơn phường thị vị trí địa lý trọng yếu, là thông hướng Không Linh Sơn mạch trọng yếu điểm tiếp tế. Năm gần đây, bằng vào phường thị bình đài, chúng ta cùng xung quanh mấy cái trúc cơ gia tộc, đại lượng tán tu sáng lập tương đối vững chắc thương nghiệp qua lại, thu mua lâm sản, linh tài, bán ra đan dược pháp khí phụ lục, tin tức lưu thông cũng tương đối thường xuyên. Trước mắt đã sơ bộ dựng lên một cái bao trùm Không Linh Sơn mạch ngoại vi mạng lưới tình báo, có thể thu hoạch không ít liên quan tới yêu thú động tĩnh, tài nguyên điểm, cùng lẻ tẻ tu sĩ hoạt động tin tức, đối với gia tộc tương lai thăm dò Không Linh Sơn mạch có lẽ có ích lợi. Tồn tại vấn đề chủ yếu là Hắc Sơn phường thị cấp cao chiến lược không đủ, trong phường thị chỉ có Ngô gia cái này một nhà trúc cơ gia tộc. Tuy có nhất định lực lượng hộ vệ, nhưng nếu tao ngộ cường địch, nhưng sợ là khó mà ngăn cản. Mặt khác, trong phường thị mua bán cấp cao thương phẩm, như nhị giai thượng phẩm trở lên đang dược, phụ lục, cung cấp không đủ, hạn chế phường thị lực hấp dẫn cùng lợi nhuận hạn mức cao nhất. Hứa Trường Sinh nghe xong, khẽ gật đầu. Hắc Sơn phường thị vị trí mấu chốt, kinh doanh không dễ, người vất vả. Cấp cao chiến lược cùng vật tư vấn đề, gia tộc sẽ chủ tính chung cân nhắc. Tình báo thu thập cần phải cẩn thận, an toàn đệ nhất, tạm không cần nóng lòng đi Không Linh Sơn mạch bên trong mạo hiểm. Vâng, phụ thân. Hứa Thiên An cung kính đứng thanh, ngồi xuống. Tiếp lấy, Hứa Thiên Duyệt đứng dậy. Nàng khí chất già dặn, ánh mắt sáng tỏ, đồng dạng thân mang phủ sư phục sức, nhưng càng lộ vẻ lưu loát. Tính danh, Hứa Thiên Duyệt tuổi tác, 88 tu vi, trúc cơ 5 tầng, nhị giai thượng phẩm phủ sư linh căn, lục phẩm linh căn tiên phú, phù đạo, tứ tinh, thể chất, không bẩm phụ thân, nữ nhi đảm nhiệm phủ đường trưởng lão, chủ yếu phụ trách gia tộc phụ lục sản nghiệp kinh doanh cùng tiêu thụ, thường trú bách quả thành tổng đường. Trước mắt phủ đường tổng cộng có chính thức phủ sư 68 người, trong đó nhị giai phủ sư 11 người bao quát nữ nhi, Thiên An ca, mẫu thân, Thiên Linh đệ đệ, Lâm gia 6 vị nhị giai phủ sư cùng một vị gần đây đầu nhập vào bách quả minh một vị nhị giai phủ sư. Nhất giai phủ sư 58 người, học đồ 70 người. Mỗi tháng có thể ổn định sản xuất các loại nhất giai phủ lục gần 1 tấm, nhị giai hạ phẩm phủ lục ước 400 tấm, nhị giai trung phẩm phủ lục ước 80 tấm, nhị giai thượng phẩm phủ lục không đủ 20 tấm. Sản phẩm chủ yếu cung ứng bên trong gia tộc tiêu hao, bách quả minh nhu cầu cùng đối ngoại tiêu thụ. Nhờ vào Hứa gia cung cấp nhị giai phù lục truyền thừa, trong đường phù sư trình độ năm gần đây cũng có tăng lên. Nhất là tại công kích loại cùng phòng ngự loại trên đua chú, phẩm chất danh tiếng không tồi, đã trở thành ta Hứa gia một hạng trọng yếu thu nhập nơi phát ra, thậm chí hấp dẫn không ít thế lực chung quanh đơn đặt hàng. Nhưng mà vấn đề đồng dạng đột xuất, trừ phụ thân bên ngoài, chỉ có ta cùng An ca cùng Lâm gia lão tổ ba người có thể luyện chế nhị giai thượng phẩm phù lục, lại xác suất thành công không cao, sản lượng có hạn, khó mà sáng tạo kết xù lợi nhuận, cũng không cách nào chèo chống gia tộc cấp cao chiến lược nhu cầu. Nhị giai cực phẩm, chuẩn tam giai phù lục càng là trống không. Hoàn toàn nghỉ lại phụ thân ngài tự mình luyện chế. Ngoài ra, phụ sư bồi dưỡng chu kỳ dài, ưu tú người kế tục khó tìm, tốc độ phát triển theo không kịp gia tộc phát triển bộ pháp. Bước kế tiếp, phụ đường kế hoạch, một là tăng cường hiện hữu phụ sư bồi dưỡng cùng khảo hạch, tăng lên chỉnh thể chế phụ sát xuất thành công cùng phẩm chất. Hai là hy vọng phụ thân có thể dành thời gian truyền thụ cao thâm hơn phụ đạo tri thức, hoặc mở ra càng nhiều truyền thừa. Nhất là cao giai phụ sư tâm đắc, cũng sẽ cực lớn để chấn phụ đường danh vọng cùng thực lực. Ba là mở rộng tuyển nhận có phụ đạo thiên phú học đồ, cũng để cao đãi ngộ, hấp dẫn ngoại bộ nhân tài. Mục tiêu cuối cùng nhất là vì gia tộc cung cấp sung túc, chất lượng tốt phù lục bảo hộ, cũng có thể đại lượng đối ngoại tiêu thụ, trở thành gia tộc hạch tâm tài nguyên một trong. Hứa Trường Sinh gật đầu, phù lục chi đạo, thật là tích lũy tài nguyên chi đường tắt. Người quy hoạch rất tốt. Giang đạo sự tình, ta đã có suy tính, chờ thời cơ chín muồi tự sẽ truyền thụ. Nhân tài bồi dưỡng chính là kế lâu dài, cần kiên trì bền bỉ. Hắn trong lòng thầm nghĩ, chờ chính mình hoàn toàn nắm giữ Thiên Lãng Điệp phù pháp trở thành tam giai phù sư sau, có lẽ liền có thể từng bước đem một chút cơ sở tam giai phù lục chi thức cùng đơn giản hóa phù phương truyền thụ xuống dưới, tăng lên phù đường hạn mức cao nhất. Cảm ơn phụ thân. Hứa Thiên Duyệt trong mắt lóe lên thích thú. Chương 852, gia tộc đại hội 3, chương 852, gia tộc đại hội 3, Hứa Thiên Duyệt sau khi ngồi xuống, Hứa Thiên Duyệt đứng dậy. Hắn khí chất so sánh lẫn nhau nho nhã, mang theo một chút thư quyền khí. Tính danh, Hứa Thiên Duyệt tuổi tác, 82 tu vi, trúc cơ 5 tầng linh căn, ngũ phẩm linh căn tiên phú, không thể chất, không bẩm phụ thân, hài nhi đảm nhiệm ngoại vụ đường trưởng lão, chủ yếu cùng vương gia cùng một chỗ phụ trách Thiên Diệp Thành bên trong sản nghiệp cùng với xung quanh khu vực tài nguyên. Thiên Diệp Thành cách Bách Quả Thành ước 600 dặm, quy mô cùng Bách Quả Thành lớn hơn một chút, tự Ma Tu Vương Sơn nguyên họa loạn sau, Thiên Diệp Thành bản thổ gia tộc thế lực không gượng dậy nổi, trước đây ít năm càng là có nhiều ngoại lai thế lực thẩm thấu, dẫn đến thành nội phân tranh không ngớt, thế cục phức tạp. Bất quá từ khi phụ thân đột phá kim đan sau, những thế lực này nhao nhao thu liễm rất nhiều, không còn dám ở sau lưng giở trò. Trước mắt ta Hứa gia tại Thiên Diệp Thành nắm giữ mấy nhà cửa hàng, chủ yếu kinh doanh linh dược, đan dược và phụ lục tiêu thụ, lãi hàng năm nhuận mấy chục vạn linh thạch. Đồng thời thông qua Vương gia ngay tại chỗ mạng lưới quan hệ lạc, chúng ta đã cùng hai cái bản địa trúc cơ gia tộc sáng tạo hợp tác. Hiện tại lớn nhất khó khăn là Thiên Diệp Thành khoảng cách Bách Quả Thành khá xa, trợ giúp không tiện. Thành nội còn có không ít ngoại lai thế lực, thậm chí không thiếu có trúc cơ hậu kỳ thậm chí trúc cơ viên mãn tu sĩ tự mình tọa chấn. Những này ngoại lai thế lực mặc dù không dám đối ta Hứa gia, Vương gia ra tay, nhưng cũng tăng lên chúng ta tiến một bước trưởng không Thiên Diệp Thành độ khó. Hứa Trường Sinh nghe xong Hứa Thiên Duệ liên quan tới Thiên Diệp Thành tình huống báo cáo, ánh mắt trầm tĩnh, cũng không lập tức cho ra cụ thể chỉ thị. Hắn đảo mắt trong sảnh đám người, chậm rãi mở miệng, thanh âm bình ổn lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Thiên Duệ lo lắng, thật là tình hình thực tế. Thiên Diệp Thành cách ta Bách Quả Thành khu vực trung tâm thật có khoảng cách, trong thành thế lực rắc rối khó gỡ, càng có ngoại lai cường lòng chiếm cứ. Như tại trước kia, có lẽ ta sẽ đích thân ra mặt, lấy kim đan chi lực tạo áp lực, có thể nhanh chóng mở ra cục diện, nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt biến thâm thúy, vừa mới ta đã nói rõ, gia tộc tương lai khai thác sự tình, ta sẽ không trực tiếp đúng tay. Đây cũng không phải là bỏ mặc không quan tâm, mà là đối tín nhiệm của các ngươi cùng ma luyện. Thiên Diệp Thành chi cục, nhìn như phức tạp, lại chính là rèn luyện các ngươi năng lực, kiểm nghiệm bách quả minh chất lượng đá thử vàng. Ánh mắt của hắn rơi vào Hứa Thiên Thành, Hứa Thiên Duệ, cùng chiến đường, ngoại vụ đường, giám sát đường chờ một đám người phụ trách chiến thần, như thế nào tại không dựa vào ta trực tiếp vũ lực can thiệp dưới tình huống, chỉnh hợp Thiên Diệp Thành hiện hữu lực lượng, vận dụng tương hậu, tình báo, phân hóa, liên hợp thậm chí có hạn vũ lực uy hiếp, từng bước xâm chiếm, cuối cùng đem Thiên Diệp Thành chân chính đặt vào ta bách quả minh trưởng không phía dưới. Cái này cần chính là trí tuệ, kiên nhẫn, dứt khoát cùng tinh chuẩn lực chấp hành. Thiên Thành tổng lĩnh văn cục cần chủ tính chung nhu đồ. Thiên Duệ thân ở tiền tuyến, cần xem xét thời thế. Niệm Ly chấp trưởng giám sát, cần cung cấp tinh chuẩn tình báo cũng giám sát nội bộ. Chiến đường cần chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời cung cấp cần thiết vũ lực duy trì cùng uy hiếp. Đan, phụ, khí, trận các đường cần bảo hộ hậu cần. Đây là đối với các ngươi hiệp đồng năng lực tác chiến tổng hợp khảo nghiệm. Hơn 80 năm sau khai hoang chi chiến, phức tạp cùng tàn khốc hơn xa nơi này. Nếu ngay cả một thành chi địa đều không thể dựa vào tự thân lực lượng cầm xuống, nói gì tại mênh mông chiến trường sinh tồn kiến công. Hứa Thiên Thành nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng sắc bén, hắn bỗng nhiên đứng dậy, chắp tay nghiêm nghị nói, phụ thân nói phải. Mời phụ thân yên tâm, Thiên Diệp Thành sự tình, Hải Nhi chắc chắn cùng Niệm Ly tỷ tỷ, Thiên Duệ cùng chư vị đệ muội thương nghị ra chu toàn kế sách, bằng vào bách quả mình tự thân lực lượng, đem nó từng bước tiêu hóa, tuyệt không lại cực khổ phụ thân hao tâm tổn trí. Hứa Thiên Duệ cũng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng thấp thỏm, ánh mắt biến kiên định, phụ thân, Hải Nhi minh bạch. Ổn thỏa dốc hết toàn lực, cùng lớn Niệm Ly tỷ tỷ, đại ca chặt chẽ phối hợp, tại Thiên Diệp Thành vì gia tộc mở ra cục diện. Hứa Niệm Ly khẽ gật đầu, thanh lanh trong ánh mắt lóe lên một tia rồi mang, giám sát biểu diễn tại nhà mau chóng sáng tạo Thiên Diệp Thành mạng lưới tình báo, là phía trước quyết sách cung cấp duy trì, cũng bảo đảm nội bộ không ngại. Hứa Trường Sinh hài lòng gật đầu, thiện. Cụ thể phương lược, các ngươi sau đó tưởng nghị. Nhớ kỹ, can đảm cẩn trọng, mưu định sau động. Ta muốn là kết quả, càng là quá trình bên trong các ngươi trưởng thành. Xử lý xong Thiên Diệp Thành công việc, Hứa Trường Sinh ánh mắt chuyển hướng vị kế tiếp, chỉ thấy một vị dáng người thẳng tắp, khí tức sắc bén như kiếm thanh niên đứng người lên, chính là khỏi bệnh không lâu Hứa Thiết Kiếm. Hắn trải qua lần này ngăn trở, trong ánh mắt thiếu đi mấy phần trước kia nhảy thoát, nhiều hơn mấy phần trầm ngưng cùng sắc bén. Tính danh, Hứa Thiên Kiếm, tuổi tác 66, tu vi trúc cơ 4 tầng linh căn, ngũ phẩm linh căn thiên phú, kiếm đạo ngũ tinh, thể chất không bằng phụ thân. Hứa Thiên Kiếm thanh âm trầm ổn, mang theo một tia khẳng khàn, Hải Nhi thẹn là chiến đường trưởng lão, thường ngày phụ trách gia tộc cùng bách quả minh khu vực hạch tâm tuần tra hộ vệ, cùng chấp hành tiêu diệt toàn bộ thế lực đối địch chờ nhiệm vụ. Trải qua luân phiên chinh chiến cùng chỉnh hợp, chiến đường tu sĩ kinh nghiệm thực chiến có chỗ tăng lên, phối hợp cũng càng thêm ăn ý, nhưng tồn tại vấn đề cũng mười phần đột xuất. Đại quy mô hiệp đồng tác chiến huấn luyện kiên quyết, đối mặt phức tạp chiến trận hoặc cường giả lúc, thường thường từng người tự chiến, khó mà phát huy hợp lực. Lần này tiêu diệt toàn bộ Trần gia, càng bộc lộ ra chúng ta đối địch kinh nghiệm, năng lực ứng biến thậm chí tâm tính vẫn có to lớn không đủ. Hải Nhi thân làm chiến đường trưởng lão, không thể đổ cho người khác. Hứa Thiên Kiếm ngữ khí trầm trọng, mang theo thật sâu tự trách. Bước kế tiếp, chiến đường kế hoạch, thứ nhất, tăng cường thường ngày thao luyện, đoàn đội hợp tác đối chiến. Thứ hai, thiết lập cống hiến hối đoái chế độ, khích lệ tu sĩ tăng cao tu vi, ma luyện chiến kỹ, cũng ưu tiên là chiến đường phân phối càng tinh xảo hơn trang bị phụ lục. Thứ ba, khẩn cầu phụ thân cho phép, chọn ngày tổ chức chiến đường tinh nhuệ, tiến vào Không Linh Sơn mạch bên ngoài tiến hành thực chiến đi săn, tại máu và lửa bên trong chân chính rèn luyện chiến lực, ma luyện tâm tính. Hứa Trường Sinh nhìn xem Hứa Thiên Kiếm, có thể cảm nhận được hắn trong lời nói quyết tuyệt cùng nghĩ lại, trong lòng nhẹ lòng một chút. Ngăn trở khiến người trưởng thành, lời ấy không giả. Chuẩn. Hứa Trường Sinh không chút do dự, thực chiến mới là tốt nhất luyện binh trận. Không Linh Sơn mạch bên ngoài đi săn sự tình, từ ngươi cùng tiến hành, Niệm Ly cộng đồng định ra chi tiết kế hoạch, ước định phong hiểm, làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể thi hành. Nhớ kỹ, ta muốn là một chi hổ lang chi sư, nhưng không muốn hy sinh vô vị. Vâng. Hải Nhi lĩnh mệnh. Ổn thỏa ghi nhớ phụ thân dạy bảo. Hứa Thiên Kiếm trùng điệp ổn quyền, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng. Tiếp xuống đứng dậy chính là một vị khuôn mặt cùng Hứa Thiên An giống nhau đến mấy phần, nhưng khí chất càng thêm nhạy thoát linh động thiếu niên, hắn là Hứa Trường Sinh cùng An Thi Duyệt thứ ba đứa hài tử, Hứa Thiên Linh. Tính danh, Hứa Thiên Linh, tuổi tác 56, tu vi trúc cơ 3 tầng, nhị giai trung phẩm phụ sư linh căn, ngũ phẩm linh căn thiên phú, phù đạo ngũ tinh, thể chất không phụ thân. Hứa Thiên Linh cười hì hì hành lễ, lộ ra rất có sức sống. Ta là phù đường trưởng lão, chủ yếu đi theo Thiên Duyệt tỷ tỷ trợ thủ, phụ trách phù lục phẩm chất kiểm nghiệm còn có mang học đồ những ngày về vặt. Trước mắt đường bên trong mọi chuyện đều tốt, đơn đặt hàng không ít, đại gia nhiệt tình mười phần. Hắn gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, chính là ta bản thân chế phù sát suất thành công vẫn là không quá ổn định. Nhất là nhị giai trung phẩm phụ lục, 10 lần bên trong có thể thành cái 3-4 lần thế là tốt rồi, kéo đường bên trong chân sau. Còn phải tiếp tục cố gắng. Bước kế tiếp ta dự định ngoại trừ hoàn thành phần bên trong công tác, chính là vùi đầu khổ luyện, tranh thủ sớm một chút đem sát suất thành công nâng lên, cũng có thể cho đường bên trong đa phần gánh chút áp lực. Hứa Trường Sinh nhìn xem hắn bộ dáng này, cũng là so Hứa Thiên Kiếm càng lộ vẻ nhẹ nhõm, biết tiểu tử này tính cách như thế, nhưng nên có thiên phú và trách nhiệm tâm cũng không thiếu, liền động viên nói, con đường chế phủ ở chỗ lòng yên tĩnh, tay ổn, thần ngưng, không tiêu không nạo, kiên trì bền bỉ, tự có tinh tiến thời điểm. Đa hướng người Thiên An ca cùng Thiên Duyệt tỷ tỷ tỉnh giáo, bọn hắn tại phù đạo cơ sở cực kỳ vững chắc. Vâng, phụ thân, ta nhất định cố gắng. Hứa Thiên Linh liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó, một vị khí chất ôn hòa, trên thân mang theo nhàn nhạt mùi thuốc thanh niên đứng người lên, hắn là Hứa Thiên Dương. Tính danh: Hứa Thiên Dương, tuổi tác: 54 tu vi, trúc cơ 3 tầng, nhị giai hạ phẩm đàn sư linh căn, ngũ phẩm linh căn thiên phú, đan đạo, ngũ tinh, thể chất, không bẩm phụ thân, hài nhi đảm nhiệm đan đường trưởng lão, trước mắt chủ yếu phụ trách đan đường nội bộ bộ phận đan phương chỉnh lý, học đồ dạy bảo cùng hiệp trợ mẫu thân xử lý đan đường sự vụ ngày thường. Hứa Thiên Dương thanh âm ôn hòa, trật tự rõ ràng. Đan đường hiện hữu nhị giai đan sư 8 người, mẫu thân, linh âm tỷ tỷ, ta, Tô gia 4 vị nhị giai đan sư cùng một vị gần đây đầu nhập vào tán tu đan sư, nhất giai đan sư 29 người, học đồ hơn 60 người. Mỗi tháng có thể ổn định sản xuất các loại nhất, nhị giai đan dược, cơ bản có thể thỏa mãn gia tộc cùng bách quả minh cấp thấp tu sĩ thường ngày tu luyện cần thiết. Nhưng giống trúc linh đan, trúc cơ đan thậm chí cao cấp hơn đan dược, sản lượng cứ thấp, chủ yếu ỷ lại phụ thân ngài luyện chế, đối ngoại tiêu thụ càng là không thể nào, không cách nào trở thành gia tộc trọng yếu tài nguyên. Tồn tại chủ yếu vấn đề, một là cao giai đan sư khan hiếm, nhị giai thượng phẩm trở lên chỉ có phụ thân cùng Tô gia lão tổ hai người. Hai là phẩm cấp cao linh dược cung cấp không đủ, rất nhiều chân quý đan phương không cách nào nếm thử luyện chế. Ba là luyện đan xác suất thành công còn chờ tăng lên, nhất là nhị giai đan dược, hao tổn khá lớn. Bước kế tiếp kế hoạch là tăng cường hiện hữu đan sư giao lưu học tập, định kỳ tổ chức luận bàn, tăng lên trình thể kỹ nghệ. Mặt khác lại nghĩ khẩn cầu phụ thân có thể luyện chế nhiều một chút độ khó cao đan dược, để chúng ta từ bên cạnh quan sát học tập. Cuối cùng là hy vọng linh thực đường có thể ưu tiên bảo hộ bộ phận phẩm cấp cao linh dược thí nghiệm tính trồng trọt. Tương lai thì là y muốn đan đường có thể từng bước thực hiện đa số nhị giai đan dược tự cấp tự túc, cũng có thể chút ít sản xuất nhị giai cực phẩm đan dược, thậm chí tương lai có thể nuôi dưỡng được vị thứ ba, vị thứ tư nhị giai thượng phẩm đan sư. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, đan đạo tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhất là cao giai đan dược, chính là chiến lược tài nguyên. Đan đạo tăng lên không phải một ngày chi công, cần trầm tâm tĩnh khí, hậu tích bạc phát. Ngươi quy hoạch có chút thiết thực, linh dược cung cấp sự tình, các ngươi tự cùng trời phúc khai thông. Giảng đạo cùng quan sát, đợi ta nhàn rỗi xuống tới, sẽ an bài thời gian. Tự thân các ngươi cũng cần cù không ngừng. Vâng, cảm ơn phụ thân. Hứa Thiên Dương cung kính đáp. Chương 853, gia tộc đại hội 4. Chương 853, gia tộc đại hội 4. Hứa Thiên Dương sau khi ngồi xuống, một vị dáng người khôi ngô, khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén thanh niên đứng người lên. Hắn chính là đồng dạng khỏi bệnh không lâu Hứa Thiên Phách. Kinh nghiệm sinh tử khảo nghiệm sau, khí chất của hắn càng thêm nội liễm, nhưng cũng lộ ra một cốt như tảng đá kiên định. Tính danh: Hứa Thiên Phách, tuổi tác: 39 tu vi, trúc cơ 1 tầng, nhị giai luyện thể, linh căn, lục phẩm linh căn tiên phú, luyện thể, tam tinh, thể chất, không bẩm phụ thân. Hứa Thiên Phách thanh âm to, nghe 10 phần thoải mái, hài nhi ban đầu mặc cho chiến đường trưởng lão, chủ yếu phụ trách hiệp trợ thiên kiếm ca tuần tra, hộ vệ, cùng chấp hành tiêu diệt toàn bộ thế lực đối địch chờ nhiệm vụ. Trải qua này trước một trận chiến, hài nhi biết rõ tự thân rất nhiều không đủ, luyện thể cảnh giới mặc dù đã đạt nhị giai, nhưng thực chiến vận dụng lộ vẻ là nhạt, cùng địch nhân giao phong lúc, khó mà đem luyện thể chi lực hoàn mỹ dung nhập kỹ xảo chiến đấu bên trong. Bước kế tiếp, hài nhi kế hoạch mỗi ngày tăng cường luyện thể công pháp tu luyện, tăng lên tự thân lực lượng cùng phòng ngự. Đồng thời, đi theo Thiên Kiếm Ca tham dự càng nhiều thực chiến, học tập kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng năng lực ứng biến. Hứa Trường Sinh nhìn xem Hứa Thiên Phách, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, ngươi có thể có này nghĩ lại rất tốt. Tiếp xuống, một vị khuôn mặt còn mang ngây thơ, nhưng ánh mắt chuyên chú, khí tức trầm ổn thiếu niên đứng người lên. Hắn là Hứa Thiên Nhân, mặc dù tuổi tác tại chúng huynh đệ tỷ muội bên trong còn hơi nhỏ, nhưng bởi vì chắc tuyệt luyện đan tiên phú, đã sớm bị đám người biết rõ. Tính danh: Hứa Thiên Nhân, tuổi tác: 29 tu vi, luyện khí đại viên mãn linh căn, tứ phẩm linh căn tiên phú, đan đạo, ngũ tinh, thể chất, không phụ thân, các vị di đường, huynh trưởng tỷ tỷ. Hứa Thiên Nhân đầu tiên là cung kính hành lễ, ngữ khí trầm ổn, không chút nào giống cái tuổi này thiếu niên. Thiên Nhân trước mắt tu vi đã đạt luyện khí đại viên mãn, đang đánh mài linh lực, củng cố cảnh giới, là trúc cơ làm cuối cùng chuẩn bị. Đồng thời, ta đã có thể ổn định luyện chế đa số nhất giai cực phẩm đan dược, ngay tại nếm thử luyện chế nhị giai hạ phẩm đan dược. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, trước mắt nhiệm vụ thiết yếu là trúc cơ, một khi trúc cơ thành công, linh lực cùng thần thức xảy ra chất biến, ta đan đạo tạo nghệ chắc chắn tùy theo tăng lên. Đến lúc đó, ta hy vọng có thể chính thức tiến vào đan đường, đi theo mẫu thân, linh âm tỷ tỷ và thiên dương ca ca hệ thống học tập càng thâm ảo hơn đan đạo tri thức, cũng tham dự luyện đan thực tiễn, vì gia tộc cống hiến một phần lực lượng. Lâu dài mục tiêu là hy vọng sớm ngày đạt tới nhị giai thượng phẩm, thậm chí xung kích tam giai đan sư chi cảnh, vì gia tộc giải quyết cao giai đan dược thiếu thốn nan đề. Hứa Trường Sinh nhìn xem cái này năm gần 29 tuổi liền đã đạt tới luyện khí đại viên mãn, lại đan đạo thiên phú kinh người nhi tử, trong lòng tràn đầy vui mừng. Tứ phẩm linh căn, ngũ tinh đan đạo thiên phú lại thêm thiên đạo trúc cơ linh vật, thiên nhân tương lai tại tiên đồ bên trên thành tựu không thể đoán trước. Rất tốt. Hứa Trường Sinh ngữ khí ôn hòa lại tràn ngập khẳng định. Trúc cơ bèn nói đồ chi cơ, liên quan đến tương lai hạn mức cao nhất, không được đội vàng sao động. Cần phải nện vững chắc căn cơ, tìm kiếm hoàn mỹ trúc cơ. Cần thiết trúc cơ linh vật gia tộc sẽ vì ngươi chuẩn bị đầy đủ. Đợi ngươi trúc cơ thành công, đan đường chính là ngươi như cá gặp nước chi địa. Nhìn ngươi không tiêu không nạo, tương lai trở thành ta Hứa gia đan đạo trụ cột. Vâng. Cần tuân phụ thân dạy bảo. Thiên nhân ổn thỏa toàn lực ứng phó. Hứa Thiên Nhân chỉnh trọng đáp, trong mắt tràn đầy đối tương lai ước ao và kiên định. Cuối cùng, một vị trẻ tuổi nhất, ánh mắt thanh tịnh bên trong mang theo một tia linh động nhạy bén thiếu niên đứng người lên. Hắn là Hứa Thiên Trận, mặc dù tu vi trước mắt thấp nhất, nhưng đặc thù trận đạo tiên phú làm cho tất cả mọi người đều đối hắn ký thác kỳ vọng. Tính danh: Hứa Thiên Trận, tuổi tác: 20 tu vi, luyện khí 8 tầng linh căn, tứ phẩm linh căn tiên phú, trận đạo, ngũ tinh, kiếm đạo, tam tinh, luyện thể, nhất tinh, phù đạo, nhất tinh, thể chất, không phụ thân, các vị di nương, còn có ca ca tỷ tỷ nhóm. Ta hiện tại là luyện khí 8 tầng, đang cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới luyện khí viên mãn. Bình thường ngoại trừ tu luyện, phần lớn thời gian đều tại nghiên tập trận đạo, trước mắt đã có thể độc lập bố trí mấy loại nhất giai thượng phẩm trận pháp, ngay tại xung kích nhị giai hạ phẩm trận pháp sư. Hắn có chút ngượng ngùng cười cười, kiếm đạo cũng không rơi xuống, chỉ là tiến độ so trận đạo chậm một chút. Trước mắt nhiệm vụ của ta chính là cố gắng tăng cao tu vi, nghiên cứu trận đạo, tranh thủ sớm ngày trở thành nhị giai trận pháp sư. Tương lai đi, ta vẫn chưa hoàn toàn nghĩ kỹ, trận đường cùng chiến đường ta đều thật cảm thấy hứng thú. Trận đường có thể phát huy ta năng khiếu, chiến đường lời nói, ta cảm thấy nếu như có thể đem trận pháp dùng tại chiến đấu cùng trong phòng ngự, hẳn là cũng thật lợi hại. Mời phụ thân cùng ca ca tỷ tỷ nhóm giúp ta tham mưu một chút. Đám người nghe vậy cũng không khỏi mỉm cười, đại hội bầu không khí cũng dễ dàng không ít. Hứa Trường Sinh trong mắt càng là toát ra rõ ràng yêu thích cùng chờ mong. Tứ phẩm linh căn, ngũ tinh trận đạo thiên phú, còn phụ tu kiếm đạo, thiên trận con đường tương lai sát thực rộng lớn. Chỉ chẳng qua trước mắt trong nhà chỉ có một gốc thiên đạo trúc cơ linh vật, chỉ có thể cung cấp thiên nhân tiến hành thiên đạo trúc cơ, thiên trận lời nói còn cần tự hành tìm kiếm cơ duyên. Tử Vân bí cảnh còn có 4 năm liền lại đến mở ra thời khắc, đến lúc đó cũng là có thể nhường thiên trận tiến đến thử thời vận. Nghĩ đến cái này, Hứa Trường Sinh mở miệng nói, "Thiên trận, ngươi thiên phú cực giai, tương lai bất luận lựa chọn trận đường nghiên cứu trận pháp, hoặc là tiến vào chiến đường đem trận pháp vận dụng cho thực chiến, đều là gia tộc cần thiết, rất có triển vọng. Trước mắt ngươi tu vi còn thấp, lúc này lấy tăng lên cảnh giới làm trọng, nền vững chắc cơ sở." Hắn lời nói xoay chuyển, vẻ mặt hơi có vẻ trịnh trọng, liên quan tới trúc cơ sự tình, ngươi thiên nhân ca đã tới luyện khí đại viên mãn, lại đang đạo thiên phú lớn lao, gia tộc trước mắt còn sót lại một gốc thiên đạo trúc cơ linh vật trải qua ta thương nghị, quyết định ưu tiên cho thiên nhân sử dụng, gắng đạt tới hoàn mỹ trúc cơ, tương lai mới có thể tốt hơn chèo chống gia tộc đan đạo truyền thừa. Hứa Thiên trận trong mắt chợt lóe lên một chút thất lạc, nhưng rất nhanh liền bị lý giải cùng kiên định thay thế. Hứa Trường Sinh vui mừng gật đầu, tiếp tục nói, thiên đạo trúc cơ linh vật cũng không phải là không thể lại được. 4 năm sau, Tử Vân bí cảnh đem lại lần nữa mở ra. Này bí cảnh hạn chế trúc cơ trở xuống tu sĩ tiến vào, trong đó mặc dù nguy cơ từ phía, nhưng cũng chất chứa đại cơ duyên, ngươi thiên kiếm ca liền từng ở trong đó tìm kiếm qua thiên đạo trúc cơ linh vật. Đến lúc đó, ngươi có thể tiến về thử một lần, tìm kiếm cơ duyên của ngươi. Cho dù bí cảnh bên trong chưa thể toàn nguyện, tu tiên giới rộng lớn, kỳ vật đông đảo, tương lai trong 10 năm, gia tộc cũng biết hết sức vì ngươi tìm kiếm hỏi thăm cái khác thu hoạch được thiên đạo trúc cơ linh vật manh mối hoặc con đường. Nhưng cần nhớ kỹ, con đường tu hành, cơ duyên tuy trọng yếu, không sai tự thân cố gắng cùng tâm tính càng làm gốc hơn bản. Cho dù cuối cùng chưa thể đến thiên đạo trúc cơ, lấy ngươi tứ phẩm linh căn cùng ngũ tinh trận đạo thiên phú, tương lai thành tựu cũng bất khả hạn lượng, nhất định không thể vì vậy mà sinh chấp niệm, đoạt tâm trí. Hứa Thiên trận nghe vậy, ánh mắt một lần nữa sáng lên, tràn đầy chờ mong cùng đấu trí, hắn dùng sức gật đầu, cất cao giọng nói, "Phụ thân yên tâm." Thiên trận rõ ràng, "Ta sẽ cố gắng tu luyện, 4 năm sau định đi Tử Vân bí cảnh sông vào một lần. Bất luận kết quả như thế nào, đều sẽ không cô phụ phụ thân kỳ vọng, chắc chắn tìm tới đạo thuộc về mình đồ." "Tốt, có này chí khí, rất tốt." Hứa Trường Sinh tán thưởng nói. Xử lý xong thiên trận trúc cơ sự tình, Hứa Trường Sinh ánh mắt chuyển hướng càng tuổi trẻ bối phận. "Địa Minh." Hắn đều một vị dáng người khỏe mạnh, khuôn mặt cương nghị, khí tức trầm ổn thanh niên đứng thanh đứng dậy, chính là Hứa Thiên Thành trưởng tử, Hứa gia đời thứ 2 trưởng tôn, Hứa Địa Minh. Tính danh: Hứa Địa Minh, tuổi tác: 38 tu vi, luyện khí tầng 9 linh căn, lục phẩm linh căn tiên phú, luyện thể: nhị tinh, thể chất: không tôn nhi tại, tổ phụ. Hứa Địa Minh cung kính hành lễ, thanh âm to, mang theo người trẻ tuổi đặc lưu tinh thần phấn chấn cùng đối tổ phụ kính sợ. Ừm, Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, thần thức đảo qua, đối với nó tu vi tiến độ có chút hài lòng, luyện khí tầng 9, căn cơ coi như vững chắc. Ngươi chủ tu thiên cương luyện thể quyết kiêm tu luyện thể, tiến triển như thế nào? Có thể có vấn đề gì? Hồi ra ra, tôn nhi ngu dốt, thiên cương luyện thể quyết mới tu luyện đến tầng thứ nhất viên mãn, đạt tới nhất giai luyện thể đỉnh phong, ngay tại nếm thử xung kích nhị giai luyện thể. Đồng thời cũng đang không ngừng rèn luyện linh lực, tranh thủ sớm ngày đạt tới luyện khí đại viên mãn, là trúc cơ chuẩn bị sẵn sàng. Phụ thân thường dạy bảo tôn nhi, trúc cơ bèn nói đồ bắt đầu, không được nóng lòng tổ thành, cần gắng đạt tới viên mãn. Hứa Địa Minh cung kính trả lời. Thiên Thành dạy bảo phải là. Hứa Trường Sinh gật đầu biểu thị khẳng định, luyện khí kỳ chính là đúc thành đạo cơ chi mấu chốt, nhất là ngươi kiêm tu luyện thể, càng cần mài nước công phu, đem căn cơ đánh cho vô cùng kiên cố. Trong lúc đó luyện thể có bất kỳ không hiểu chỗ, cứ việc đi tìm ngươi thiên phách thuốc. Mặt khác, ngươi cần thiết tu luyện, luyện thể tài nguyên có thể hướng phụ thân ngươi thần lĩnh, gia tộc sẽ ưu tiên cung ứng. Nhìn ngươi cần cù không ngừng, sớm ngày viên mãn trúc cơ, tương lai mới có thể tại thể tu trên đường đi được càng xa. Vâng. Tôn Nhi ghi nhớ ra ra dạy bảo. Ổn thỏa khắc khổ tu luyện, tuyệt không thư giãn. Hứa Điệu Minh lớn tiếng đáp, trong mắt tràn đầy kiên định. Hứa Điệu Minh sau khi ngồi xuống, một cái khỏe mạnh kháo khỉnh, ánh mắt linh động tiểu Nam Hải có chút khẩn trương đứng lên, học đại nhân dáng vẻ chắc tay. Tính danh: Hứa Điệu Hà, tuổi tác: 6 tu vi, luyện khí tầng 1 linh căn, lục phẩm linh căn tiên phú, phù đạo, tam tinh, thể chất: không. Điệu Hà gặp qua gia gia mãi mãi, thúc bá, cô cô. Tiểu Nam Hải thanh âm non nớt, cố gắng muốn đem tất cả trưởng bối xưng hô đều gọi toàn, có vẻ hơi đáng yêu. Trong sảnh đám người thấy thế, cũng không khỏi lộ ra nụ cười thân thiện. Hứa Trường Sinh trên mặt cũng hiện ra nụ cười hiền lành, ôn nhu nói: "Địa Hà, không cần khẩn trương. Nói cho tổ phụ, gần nhất tu luyện còn thuận lợi. Học được những thứ gì?" Hứa Địa Hà thấy tổ phụ nụ cười hòa ái, vui lòng không ít, lớn tiếng hồi đáp: "Về tổ phụ, Địa Hà hiện tại đã luyện khí tầng 1. mỗi ngày đều có chăm chú đả tọa luyện khí. Còn có, còn có. Ta bắt đầu cùng phụ thân học tập vẽ bùa. Phụ thân nói ta có chút thiên phú, đã có thể miễn cưỡng vẽ ra đơn giản nhất thanh kết phù. Nói, hắn còn có chút nhỏ tự hào ưỡn ngực. A, tuổi còn nhỏ đã có thể vẽ phù lục. Xem ra là kế thừa phụ thân người thiên phú. Hứa Trường Sinh trong mắt ý cười càng đậm. Rất tốt, tu hành cần kiên trì bền bỉ, phù đạo càng là như vậy, cần tĩnh tâm ngưng thần, không thể vội vàng sao động. Đã phải cố gắng tu luyện tăng lên cảnh giới, cũng muốn dụng tâm học tập phù lục tri thức, đánh tốt cơ sở, hiểu chưa? Địa Hà rõ ràng. Tạ ơn gia gia. Hứa Địa Hà dùng sức gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú. Hứa Trường Sinh vui mừng nhìn xem cái này nhỏ nhất tôn nhi, dường như thấy được Hứa gia tương lai nhiều đời khỏe mạnh trưởng thành hy vọng. Đến đây, Hứa gia một đám dòng dõi đến tình huống đã lớn gây nên hồi báo hoàn tất. Chương 854, gia tộc đại hội, Nam, chương 854, gia tộc đại hội, Nam, trong phòng nghị sự ánh mắt một cách tự nhiên hội tụ đến bên trái, rơi vào Hứa Trường Sinh chư vị đạo lữ trên thân. Đầu tiên đứng dậy chính là Trần Phỉ Nguyệt. Nàng dịu dàng cười một tiếng, dáng vẻ đoan trang, mặc dù tu vi tại chúng trong tỷ muội không tính tối cao, nhưng này phần trầm ổn cùng lực tương tác nhưng lại làm kẻ khác lòng yên tĩnh. Tính danh, Trần Phỉ Nguyệt tuổi tác, 155 tu vi, trúc cơ 4 tầng linh căn, lục phẩm linh căn thiên phú, không thể chết, không phụ quân, thiếp thân ngày bình thường chủ yếu chính là quản lý trong phủ một chút thường ngày việc vặt, thuận tiện lại chiếu khán tuổi nhỏ dòng dõi, ngẫu nhiên cũng chỉ điểm một chút bọn hắn nhóm công pháp cơ bản. Nàng ánh mắt từ ái nhìn thoáng qua ngồi nghiêm chỉnh nhỏ địa hạ, tiếp tục nói, bây giờ gia tộc ngày càng thịnh vượng, nhân khẩu dần dần nhiều, trong phủ cũng là vui vẻ hòa thuận. Chỉ là mắt thấy thiên thành bọn hắn trên vai gánh càng ngày càng nặng, thiếp thân có thể giúp đỡ có hạn, chỉ mong lấy có thể bảo vệ tốt nội trạch, để bọn hắn tránh lo âu về sau, cũng có thể đa số phu quân phân ưu một hai. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, trong mắt mang theo ôn nhu, Phỉ Nguyệt bất bả. Nội trạch căn bình, cũng là gia tộc vững chắc chi cơ. Ngươi có thể đem trong phủ xử lý ngay ngắn rõ ràng, nhường bọn vãn bối cảm nhận được nhà ấm áp, chính là một cái công lớn. Nhưng là tu luyện cũng không thể buông lỏng, hiểu chưa? Thiếp thân minh bạch, tạ phu quân quan tâm. Trần Phỉ Nguyệt ôn nhu đáp, chậm rãi ngồi xuống. Tiếp lấy, An Thi Duyệt đứng người lên. Nàng khí chất nhã nhặn, ánh mắt chuyên chú, thân mang phụ sư bảo phục, tự có một cỗ trầm tĩnh khí độ. Tính danh: An Thi Duyệt, tuổi tác: 114 tu vi, trúc cơ 5 tầng, nhị giai trung phẩm phụ sư linh căn, thất phẩm linh căn tiên phú, phù đạo, nhị tinh, thể chất, không phu quân. An Thi Duyệt ngự khí bình ổn, trật tự rõ ràng, thiếp thân đương nhiệm phụ đường đường chủ yếu phụ trách chủ tính trung phụ đường toàn cục sự vụ, chế định sinh sản kế hoạch, phân công nhiệm vụ, khảo hạch phụ sư kỹ nghệ, cũng quản lý phụ lục nhập kho, phân phối cùng đối ngoại đường dây tiêu thụ. Nhờ vào phu quân thường xuyên chỉ điểm, cùng Thiên An, Thiên Duyệt bọn hắn cấp tốc trưởng thành. Phù đường năm gần đây phát triển bước vàng. Trước mắt mỗi tháng sản xuất các loại phù lục, không chỉ có thể thỏa mãn gia tộc cùng bách quả minh thường ngày cần thiết, còn có thể đối ngoại tiêu thụ, là ta Hứa gia mang đến không ít ổn định linh thạch thu nhập. Thiếp thân tự biết phù đạo tiên phú có hạn, kém xa Thiên An, Thiên Duyệt, Thiên Linh bọn hắn, cho nên càng nhiều tinh lực đặt ở quản lý cân đối phía trên, gắng đạt tới nhường mỗi vị phù sư đều có thể phát huy sở trường, vật tận kỳ dụng. Trước mắt phù đường vận chuyển thông thuận, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bước kế tiếp, đem tiếp tục ưu hóa phù đường, cổ vũ sáng tạo cái mới, cũng hy vọng có thể thu nạp tới càng có nhiều tiềm lực phụ sư học đồ gia nhập, nhất là hy vọng có thể lại bồi dưỡng được một hai vị có thể ổn định vẽ nhị giai phụ lục phụ sư, giảm bớt Thiên An, Thiên Duyệt áp lực, cũng vì gia tộc dự trữ càng nhiều người mới. Hứa Trường Sinh tán thưởng gật đầu, Thi Duyệt làm được rất tốt. Quản lý chi đạo, ở chỗ chi nhân thiện nhậm, điều hành có phương pháp. Phu đường có thể có hôm nay chi ngay ngắn trật tự, ngươi không thể bỏ qua công lao. Không cần tự coi nhẹ mình, kinh nghiệm của ngươi cùng trầm ổn, chính là Thiên An, Thiên Duyệt bọn hắn cần thiết bổ sung. Tương lai phù đường chi phát triển, vẫn cần ngươi nhiều hơn hao tâm tổn trí. Đây là tiếp thân việc nằm trong phận sự. An Thi Duyệt có chút không người, bình tĩnh ngồi xuống. Sau đó, An Nhan Tịch đứng dậy. Tính danh: An Nhan Tịch, tuổi tác: 109 tu vi, trúc cơ 4 tầng, nhị giai trung phẩm đàn sư linh căn, thất phẩm linh căn tiên phú, đan đạo, nhị tinh, thể chất, không phu quân, tiếp thân đương nhiệm đan đường đường chủ, tổng lĩnh đan đường tất cả sự vụ. Bao quát đan phương quản lý, luyện đan nhiệm vụ an bài, linh dược tài liệu thân linh cùng hạch toán, thành đan phẩm chất giám định cùng phân phối, cùng đan sư học đồ dạy bảo khảo hạch chờ. Kinh nghiệm tiên phách việc này, thiếp thân càng cảm thấy đan đường trách nhiệm trọng đại. Trước mắt đan đường tại chư vị đan sư cộng đồng cố gắng phía dưới, cơ sở đan dược cung cấp còn tính ổn định. Nhưng cao giai đan dược, nhất là chữa thương cứu mạng chi linh đan, sản lượng cùng phẩm chất vẫn là nhược điểm, quá độ ỷ lại phu quân. Hứa Trường Sinh nghe xong, trong mắt lộ ra tán thành, Nhan Tịch, đan đường sự vụ phức tạp, vất vả ngươi, nhưng nhớ lấy không thể rơi xuống tu luyện. Tạ phu quân, thiếp thân hiểu rồi. An Nhan Tịch cảm nhận được Hứa Trường Sinh quan tâm, trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu ngồi xuống. Cuối cùng, Vương Vũ Đỉnh đứng người lên. Tính danh: Vương Vũ Đỉnh, tuổi tác: 101 tu vi, trúc cơ 5 tầng, nhị giai trung phẩm trận sư linh căn, lục phẩm linh căn thiên phú, trận đạo, tam tinh, kiếm đạo, nhất tinh, thể chất, không phu quân, thiếp thân đương nhiệm trận đường đường chủ. Không sai, ta Hứa ra trận đường mới lập, thực là rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Trước mắt trong đường nhị giai trận sư vẹn vẹn thiếp thân một người, nhất giai trận sư 8 người, có khác học đồ hơn 10 người, đều tại học tập cơ sở trận đạo tri thức, còn không cách nào độc lập bày trận. Trước mắt trận đường công việc chủ yếu, một là giữ gìn gia tộc cùng bách quả thành hiện hữu các nơi trận pháp, bao quát phủ đệ phòng hộ trận, các nơi dự viên, khoáng mạch tụ linh trận, phòng hộ trận chờ. Hai là căn cứ gia tộc nhu cầu, tại một chút mới mở linh điển, trọng yếu cứ điểm bố trí cơ sở nhất giai, nhị giai trận pháp. Ba là thu nạp có trận pháp thiên phú tu sĩ, dạy bảo cũng truyền thụ cơ sở trận đạo tri thức. Trận đường trước mắt tồn tại khó khăn có chút không ít, một là nhân tài cực độ thiếu thốn, trận đạo tối nghĩa khó tinh, trưởng thành chậm chạp, ưu tú người kế tục khó tìm. Hai là các loại trận đồ cùng trận pháp đại sư tâm đắc khan hiếm, hứa ra tuy có trận đạo truyền thừa, nhưng lại không được đầy đủ, chủ loại có hạn. Ba là tài nguyên đầu nhập to lớn, rất nhiều bày trận vật liệu giá cả đắt đỏ. Hứa Trường Sinh chăm chú nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc. Trận đường mặc dù không giống phụ đường, đan đường như vậy có thể nhanh chóng cho gia tộc mang đến ích lợi, nhưng là gia tộc các loại sản nghiệp an toàn bảo hộ, chính là quan trọng nhất, nhất định phải nhanh chóng phát triển. Vũ Đình, trận đường sự tình, vất vả ngươi. Trận đạo thật là gia tộc không thể thiếu chi trọng. Nhân tài phương diện, nhưng tại Bách Quả Minh bên trong rộng phát chiêu quyền kiến, gia tộc sẽ gia tăng tài nguyên đầu nhập, lấy phong phú thủ lao hấp dẫn có trận đạo thiên phú người. Trận đồ cùng tâm đắc phương diện có thể để thiên thành trọng điểm lưu ý tìm kiếm. Mặt khác hắn suy nghĩ một chút, nghĩ đến viên kia được từ tàng kinh các đa duy trận văn ngẫu hợp sơ giải. Mặc dù không chọn vẹn tối nghĩa khó hiểu, nhưng lý niệm cao thầm, có lẽ có thể trận đường sớm lĩnh hội. Ta chuyến này thật có đoạt được, lấy được một môn có chút đặc thù trận đạo truyền thừa. Mặc dù không chọn vẹn khó hiểu, nhưng có lẽ ở trong chứa một chút kỳ tư diệu tưởng. Đợi ta làm sơ chỉnh lý, có thể đem cơ sở bộ cho ngươi. Đến lúc đó lại để vào trận đường bên trong có lẽ có thể là trận đường bổ sung một chút cơ sở trận đồ cùng tâm đắc. Vương Vũ Đình nghe vậy, trong mắt lập tức bộc phát ra ngạc nhiên quan mang. Nàng biết rõ phu quân tầm mắt cực cao, có thể bị hắn xưng là đặc thù truyền thừa, tất nhiên không thể coi thường. Tạ phu quân, thiếp thân định không phụ nhờ bà. Vương Vũ Đình kích động đáp. Vương Vũ Đình về sau liền đến phiên Lý Linh Âm. Tính danh, Lý Linh Âm, tuổi tác, 60 tu vi, trúc cơ 3 tầng, nhị giai trung phẩm đàn sư linh căn, lục phẩm linh căn tiên phú, đan đạo, tam tinh, thể chất, nguyên đan linh thể. Nàng thân mang một bộ màu xanh nhạt đan sư bào, lại khó nén điều điệu dáng người cùng kia phần đặc biệt linh tú chi khí, da thịt bánh nhuận, đôi mắt xanh thiệt. Chỉ có điều nàng lúc này tại Hứa gia bên trong địa vị có chút xấu hổ. Nàng tuy là Hứa Trường Sinh xác định, nhưng còn chưa đi chu công chi lễ, lại trước đây lại cùng Thiên Duyệt bọn người lấy quan hệ tỷ muội tương xứng, nhưng bây giờ lại nhảy lên trở thành di nương. Lý Linh Nghiêm do dự một chút, vẫn là đứng dậy, hứa thúc thúc. Nàng mở miệng, thanh âm thanh tuy êm hai, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh xong. Linh Nghiêm đương nhiệm đan đường trưởng lão, chủ yếu phụ trách một chút đan dược chế tạo thử cùng luyện chế, cùng bộ phận nghi nan đan phương nghiên cứu. Ngày bình thường ta phần lớn thời gian đều tại bên trong đan phòng, hoặc là nghiên cứu đan đạo, hoặc là mở lò luyện đan. Nhờ vào Hứa thúc thúc, cùng Nhan Tịch tỷ tỷ chỉ điểm, cùng Nguyên Đan. Ừm, ta đối dược tính cảm giác còn có thể, trước mắt còn có thể cải tiến một chút nhất giai cơ sở đan phương phối trộn, đối với phần lớn nhị giai trung phẩm đan dược luyện chế xác suất thành công coi như ổn định. Hứa Trường Sinh nhìn xem nàng, trong mắt mang theo ôn hòa cùng một tia không dễ dàng phát giác thưởng thức. Nguyên Đan linh thể quả nhiên vi phạm, mới nhị giai đan sư liền có thể cải tiến đan phương. Tuy chỉ là một chút nhất giai cơ sở đan phương, nhưng đối đan đạo thiên nhiên lực tương tác cũng đã sơ bộ hiện ra. Xem ra Linh Âm cùng Nguyên Đan linh thể đều phải mau chóng cầm xuống. Linh Âm, ngươi đan đạo thiên phú xuất chúng, ngày sau nhất định có thể tại đan đạo bên trên có đại hành động. Đan đường bây giờ cao giai đan sư thiếu thốn, ngươi muốn bao nhiêu cố gắng, tranh thủ sớm ngày đột phá tới nhị giai cực phẩm thậm chí tam giai đan sư. Hứa Trường Sinh ôn hòa nói rằng. Lý Linh Âm nguyện chuyển phúc thân, hứa thúc thúc yên tâm, Linh Âm định toàn lực ứng phó. Hứa Trường Sinh gật đầu, gia tộc tự sẽ toàn lực ủng hộ. Mặt khác, ta gần đây được đến một chút chân quý dược thảo, có lẽ đối ngươi nghiên cứu có chỗ trợ giúp, đợi chút nữa sau ta để cho người ta đưa cho ngươi. Lý Linh Âm trong mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ, đa tạ Hứa thúc thúc. Linh Âm chắc chắn không phụ kỳ vọng, vì gia tộc đan đạo cống hiến lực lượng. Đến tận đây, ngoại trừ mấy vị con dâu bên ngoài, tất cả đã có chức vụ thành viên gia tộc đều đã hồi báo hoàn tất, chỉ còn mới từ Huyền Linh Tông trở về hai nữ. Ánh mắt của mọi người cuối cùng rơi vào Nhiếp Văn Thiến cùng Hứa Thiên Thiến hai nữ trên thân. Các nàng hai người mới từ Huyền Linh Tông trở về không lâu, chưa có cụ thể chức vụ an bài. Nhiếp Văn Thiến cảm nhận được ánh mắt mọi người, thần sắc bình tĩnh, dáng vẻ ưu nhã. Hứa Thiên Thiến thì nháy nháy mắt, tò mò nhìn phụ thân. Hứa Trường Sinh ánh mắt đảo qua hai người, trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn hữu lực, "Văn Thiến, thiếp thân tại." Nhiếp Văn Thiến đứng dậy đáp, khí chất dịu dàng bên trong mang theo trúc cơ viên mãn tu sĩ trầm ngưng. Tính danh, Nhiếp Văn Thiến, tuổi tác, 176 tu vi, trúc cơ viên mãn linh căn, lục phẩm linh căn thiên phú, kiếm đạo, tam tinh, thể chất, không ngươi tu vi đã đạt trúc cơ viên mãn, tâm tính trầm ổn, lịch duyệt phong phú, lại tại Huyền Linh Tông nội sinh sống nhiều năm, kiến thức uyên bác. Chiến đường chính là gia tộc phong mang chỗ, cũng cần trầm ổn người chấp trưởng điều hành, ma luyện phong mang đồng thời, cũng cần để phòng cứng quá dễ gãy. Kể từ hôm nay, liền do ngươi đảm nhiệm chiến đường đứng chủ, tổng lĩnh chiến đường tất cả sự vụ. Phụ trách tu sĩ thao luyện, nhiệm vụ phân công, thưởng phạt khảo hạch, cùng đối ngoại trinh phạt kế sách hoạch cùng điều hành. Chương 855, gia tộc đại hội, xong. Chương 855, gia tộc đại hội, xong. Nhiếp Văn Thiến nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Lập tức hóa thành kiên định, nàng thật sâu khẽ chào, thiếp thân lĩnh mệnh. Nhất định đem hết khả năng, không phụ phu quân trọng thác, tất nhiên làm chiến đường trở thành gia tộc kiên cố nhất, thuẫn cùng sắc bén nhất mâu. Hứa Trường Sinh hài lòng gật đầu. Toàn bộ Hứa gia thậm chí Bách Quả Minh ngoại trừ hắn bên ngoài, thuộc về Văn Thiến tu vi, chiến lược tối cao, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất làm chiến đường đường chủ người. Ngoài ra Văn Thiến đã tới trúc cơ viên mãn, kết đan đang nhìn. Mà kết kim đan chi chân quý, không cần nhiều lời, trước mắt toàn cả gia tộc kho tàng bên trong, chớ nói kết kim đan, ngay cả luyện chế kết kim đan đan phương cùng tam đại chủ dược đều chưa gom góp. Cho dù tương lai khai lò luyện chế, mỗi một mai đều là gia tộc tích lũy hải lượng tài nguyên cùng cơ duyên lớn. Hứa Trường Sinh mặc dù có thể lấy không ràng buộc là Văn Thiến cung cấp kết kim đan, nhưng Hứa gia phát triển đến nay, đã không phải ngày xưa tiểu tộc, mọi thứ cần có chương pháp, thưởng phạt cần có độ, cống hiến cần rõ ràng. Gia tộc tài nguyên làm ưu tiên nghiêng về tại đối với gia tộc cống hiến lớn lao người, này không phải keo kiệt, mà là vì gia tộc lâu dài kế, là Bách Quả Minh lập xuống quy củ, dựng nên tấm gương. An bài xong Nhiếp Văn Thiến, ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên kích động Hứa Thiên Tiến. Tính danh: Hứa Thiên Tiến, tuổi tác 75, tu vi trúc cơ 5 tầng linh căn, ngũ phẩm linh căn tiên phú, kiếm đạo tứ tinh, băng thuộc tính nhất tinh, hỏa thuộc tính nhất tinh, thể chất không thiên tiến. Nữ nhi tại. Hứa Thiên Tiến lập tức đứng người lên, dáng người thẳng tắp như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Người thiên phú chắc tuyệt, thực lực cường hãn, nhưng trở ngại ngươi không thể mỏi mòn chờ đợi nơi đây, liền tạm thời bổ nhiệm ngươi làm chiến đường trưởng lão, cùng ngươi thiên kiếm đệ cùng một chỗ phụ tá mâu thân ngươi quản lý chiến đường, đợi ngươi ngày sau có càng nhiều thời gian, lại vì gia tộc gánh chịu càng nặng bao nhiêu hơn mặc cho. Hứa Thiên Tiến trên mặt hiện lên một tia thất lạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục thần thái, lớn tiếng đáp: Nữ nhi lĩnh mệnh, định cùng thiên kiếm đệ thật tốt phụ tá mẫu thân, vì gia tộc sáng tạo công vân. Hứa Thiên Tiến không giống với Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly hai nữ, nàng chính là Tử Hà Phong Trần Tử Hàm trưởng lão đệ tử, ngoại trừ phải hoàn thành tông môn cơ sở nhiệm vụ bên ngoài, còn cần gánh bác Tử Hà Phong Trần trưởng lão an bài, cho nên không thể giống Văn Tiến Niệm Ly hai nữ thời gian dài lưu tại gia tộc. An bài xong Hứa Thiên Tiến chuyện sau, Hứa Trường Sinh ánh mắt đảo qua mấy vị con dâu: Dương Thanh Tuyết, Tô Bận, Nô Vũ Tỉnh, Lâm Nhã. Các nàng hoặc dịu dàng, hoặc nhã nhặn, hoặc linh động, đều là Hứa gia không thể thiếu một bộ phận. Thanh Tuyết, Tô Bận, Vũ Tỉnh, Lâm Nhã. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo trưởng bối quan tâm cùng gia tộc lao tổ uy nghiêm: Các ngươi gả vào Hứa gia chính là ta Hứa gia người, thân làm chữ thiên bối dòng chính đạo lữ, các ngươi trên vai gánh chủ yếu cũng là trọng yếu nhất, chính là giúp chồng dạy con, vì gia tộc khai chi tán diệp, kéo dài huyết mạch. Ánh mắt của hắn nhất là tại đã có mang thai Ngô Vũ Tỉnh trên thân dừng lại chốc lát, mang theo khen ngợi: Vũ Tỉnh đã vì gia tộc lại thêm tân đinh, đây là đại công. Nhìn mấy người các ngươi cũng có thể cố gắng nhiều hơn, là ta Hứa gia sinh hạ càng nhiều ưu tú dòng dõi, gia tộc tương lai hệ ở phía sau đại, ưu tú đời sau là gia tộc trưởng tỉnh không suy căn cơ. Mấy vị con dâu nghe vậy đều là sắc mặt đỏ lên, nhưng đều trịnh trọng đứng dậy, cùng kêu lên đáp: Cần tuân phụ thân dạy bảo, con dâu ổn thỏa tận tâm tận lực. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, ngữ khí hơi chậm: Tiếp theo, các ngươi riêng phần mình tại đan, phụ, linh thực các phương diện cũng có sở trường, hoặc tính tình dịu dàng giỏi về công việc quản gia. Tại làm tốt bản chức sau khi, nhìn các ngươi có thể thật tốt phụ trợ Thiên Thành, Thiên Phúc, Thiên An, Thiên Duệ bọn hắn, quản lý tốt trong gia tộc mọi sự vụ. Vợ chồng đồng tâm, kỳ lợi đoạt kim. Vâng, phụ thân. Mấy vị con dâu lần nữa đáp. An bài xong con dâu nhóm công việc, Hứa Trường Sinh lông mày có chút nhíu lên, ánh mắt chuyển hướng Hứa Thiên Thành. Thiên Thành, vừa mới các đường báo cáo, ta chú ý tới một chuyện. Ta Hứa gia bây giờ đàn, phụ, trận, linh thực, chiến, bên ngoài, bên trong, giám các đường đều đã có chút quy mô, duy khí đường nhân tài nhất là tàn lụi, tiến triển chậm chạp. Theo ta được biết, trước mắt khí trong đường tối cao chỉ có một vị mời chào tới nhất giai cực phẩm luyện khí sư, khó làm được việc lớn. Hứa Thiên Thành liền vội vàng đứng lên, mặt lộ vẻ nét hổ thẹn: Phụ thân minh giám. Luyện khí chi đạo cùng trận, phụ, đang đạo đồng dạng, đối thiên phú, tài nguyên tiêu hao yêu cầu đều cao. Bách Quả Thành chỗ vắng vẻ, am hiểu người luyện khí mới vốn là thưa thớt, năm gần đây mặc dù hết sức mời chào, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, là hài nhi hành sự bất lực. Hứa Trường Sinh khoát qua tay: Việc này không phải ngươi chi tội, chính là điều kiện khách quan có hạn. Khí đường sự tình tạm thời vẫn từ ngươi kiêm quản. Trước mắt nhiệm vụ thiết yếu cũng không phải là nóng lòng cầu thành bồi dưỡng cao giai luyện khí sư, mà là trước ổn định cơ sở. Hắn trầm ngâm một lát, dặn dò nói: Thứ nhất, nới lỏng mời chào điều kiện, để cao đãi ngộ, không giới hạn tại Bách Quả Minh bên trong, có thể hướng càng xa khu vực phát ra chiêu mộ, trọng điểm hấp dẫn những cái kia có tiềm lực, chịu nghiên cứu đề giai luyện khí sư. Thứ hai, tăng lớn cường độ tìm kiếm luyện khí truyền thừa, là về sau khi đường đánh xuống cơ sở. Thứ ba, lưu ý thu thập các loại thưa thất vật liệu luyện khí, là tương lai dự trữ. Chờ gia tộc căn cơ càng thêm vững chắc, tài nguyên càng thêm dư giả, hoặc gặp phải thích hợp luyện khí nhân tài lúc, lại đồ phát triển mạnh khí đường không mượn. Hứa Thiên Thành cẩn thận ghi lại, cung kính đáp: Vâng, phụ thân. Hài nhi minh bạch, ổn thỏa dựa theo phụ thân phân phó, làm gì chắc đó, là khí đường tương lai đánh tốt cơ sở. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt lần nữa đảo qua toàn trường, thấy tất cả trọng yếu sự hạng đều đã an bài thỏa đáng, gia tộc tương lai phát triển phương hướng cùng các phương chức trách cũng đã rõ ràng, liền trầm giọng nói: Tốt, hôm nay chi hội rất tốt, ta thấy được các ngươi trưởng thành, thấy được các ngươi nghĩ lại, càng thấy được Hứa gia tương lai hy vọng. Gia tộc người không phải một người chi gia tộc, chính là đám người chi gia tộc. Con đường tương lai tuyệt không phải đường bằng thẳng, bên trong có phát triển chi lo, ngoài có cường địch chi hoạn, càng có khai hoang chi chiến bực này thao thiên cự lãng phía trước. Nhưng tu sĩ chúng ta nghịch thiên mà đi, thì sợ gì khiêu chiến? Kim đan đại điện, linh mạch tăng lên, khai thác cương vực, chuẩn bị chiến đấu khai hoang, các đường phát triển, tử đệ bồi dưỡng, thiên đồ và tự đều cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chung khắc gian nan. Ta biết ta sở định dưới phương lược, có lẽ sẽ cho các ngươi mang đến áp lực, thậm chí phong hiểm. Nhưng bảo kiếm phong từ ma luyện ra, thương hoa mai từ lạnh leo đến, chỉ có kinh nghiệm mưa gió ma luyện, ta Hứa ra khả năng chân chính trưởng thành là đại thụ che trời, tại cái này tàn khốc tu tiên giới sừng sững không ngã. Hơn 80 năm, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực trong nháy mắt một cái chớp mắt. Khai hoang chi chiến chính là sinh tử khảo nghiệm, cũng là vô thượng cơ duyên. Ta Hứa ra có thể hay không đang đưa thần cường tộc chi lâm, đều hệ tại các ngươi hôm nay chi cố gắng. Tan học sau, các đường khẩu cần lập tức căn cứ hôm nay chỗ nghị, chế định kỹ càng điều lệ, báo từ thiên thành nắm toàn bộ, Niệm Ly giám sát, cuối cùng trình báo tại ta. Hiện tại, tan họp.
Vâng.
Cần tuân phụ thân, phu quân, gia gia, dạy bảo. Toàn thể đứng dậy, cùng kêu lên đồng ý, âm thanh trấn mái nhà. Phụ lên nhân vật chính bảng, túc chủ, Hứa Trường Sinh tuổi tác, 174 tư chất, tứ phẩm tiên phú, động sát chi nhãn, hệ thống giao phó, linh thực, tam tinh, có thể di chuyển, chế phủ, ngũ tinh, có thể di chuyển, yếm đạo, ngũ tinh, có thể di chuyển, luyện thể, tam tinh, có thể di chuyển, đan đạo, ngũ tinh, có thể di chuyển, trận đạo, ngũ tinh, hỏa thuộc tính, nhất tinh, băng thuộc tính, nhất tinh, thể chất, không thực lực, kim đan một tầng, nhị giai đỉnh phong luyện thể, cùng dòng. Dõi đời sau tu vi có quan hệ, năng lượng, không, một hạ phẩm linh thạch tương đương một năng lượng có thể dùng tại cường hóa dòng dõi thiên phú, dòng dõi, 13-2, mỗi một cái dòng dõi đột phá đều sẽ làm túc chủ có một lần tu vi trả về cơ hội. Pháp bảo, quy huyền kính thanh minh. Kiếm pháp, đặc vân tam kiếm, thanh minh kiếm quyết, thất hồng kiếm quyết. Kỹ nghệ, nhị giai đỉnh phong phù sư, nhị giai đỉnh phong đan sư, nhị giai thượng phẩm trận sư, nhị giai thượng phẩm linh thực sư. Chương 856, đạo lữ đại điện, đơn giản hóa hợp lại trận đồ. Chương 856, đạo lữ đại điện, đơn giản hóa hợp lại trận đồ. Tan họp sau, đám người mang khác nhau tâm tình cùng chịu nặng trách nhiệm, lần lượt rời đi phòng nghị sự. Hứa Trường Sinh nhìn xem nhi nữ, đạo lữ nhóm rời đi thân ảnh, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Gia tộc chiếc thuyền lớn này, phương hướng đã chỉ rõ, tiếp xuống liền cần mỗi người bọn họ cố gắng, hiệp đồng đồng tiến. Có Nhiếp Văn Tiến đảm nhiệm chiến đường đường chủ, lại thêm Bách Quả Minh bên trong Lâm gia, Tô gia chờ đông đảo trúc cơ gia tộc tương trợ, chỉ cần không phải Kim Đan gia tộc, liền căn bản không có địch thủ. Đương nhiên hắn vị này Kim Đan chân nhân không cường thế ra tay dưới tình huống, Hứa gia hoặc Bách Quả Minh muốn quản hạt phạm vi ngàn dặm thật đúng là không có đơn giản như vậy. Hứa Trường Sinh đang muốn quay người trở về tinh thất, tiếp tục nghiên cứu Thiên Lãng Điệp phù pháp, đã thấy Trần Phỉ Nguyệt cũng không theo đám người cùng nhau rời đi, mà là chậm rãi hướng hắn đi tới, mang trên mặt dịu dàng nụ cười. "Phu quân." Trần Phỉ Nguyệt nhẹ giọng kêu. "Phỉ Nguyệt, còn có việc?" Hứa Trường Sinh dừng bước lại, ôn hòa hỏi. "Cũng không có gì chuyện cần yếu." Trần Phỉ Nguyệt đến gần, rất tự nhiên thay Hứa Trường Sinh sửa sang cũng không tổn tại áo bào nếp vốn, ôn nhu nói, "Chỉ là gặp phu quân vừa mới trong buổi họp lo lắng hết lòng, đem gia tộc mọi việc an bài đến ngay ngắn rõ ràng, trong lòng đã cảm phục lại đau lòng. Bây giờ mọi việc đã định, phu quân cũng nên làm sơ nghỉ ngơi, chớ có quá phí công." Hứa Trường Sinh mỉm cười, nắm chặt tay của nàng, "Không sao, nhìn thấy bọn hắn đều có thể một mình đảm đương một phía, trong lòng ta rất an ủi. Gia tộc trách nhiệm, cuối cùng phải từ từ giao cho bọn hắn trên vai." Trần Phỉ Nguyệt trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, cười khẽ trêu ghẹo nói, "Thiếp thân nhìn ra, phu quân đây là muốn làm cái vung tay trưởng quỹ." Bị nói toạc ra tâm tư, Hứa Trường Sinh cũng không xấu hổ, cười ha ha một tiếng, "Người hiểu ta, Phỉ Nguyệt vậy. Chim ưng con cuối cùng cần rời ổ bé lượn, ta luôn luôn che chở, bọn hắn ngược lại khó mà chân chính trưởng thành. Bây giờ ngoại bộ uy hiếp tạm bình, nội bộ cơ cấu cũng đã rõ ràng, chính là vung tay để bọn hắn thi triển quyền cước thời cơ tốt. Huống chi tới Kim Đan, chuyện tu luyện càng thêm gian nan, tùy tiện bế quan một lần chính là nửa năm thậm chí mấy năm. Nếu không thể tiến thêm một bước, tương lai ứng đối ra sao càng lớn sóng gió." Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, khắp khuôn mặt là lý giải cùng duy trì, phu quân nói cực phải, thiếp thân chắc chắn thật tốt đốc thúc bọn hắn, nhường gia tộc phát triển không ngừng. Bất quá phu quân bế quan cũng chớ có quá mức vội vàng, vẫn là phải chú ý khổ nhàn kết hợp. Vừa mới gặp ngươi đề cập khai hoang chi chiến, vẻ mặt nghiêm túc, Phỉ Nguyệt trong lòng cũng là lo lắng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hơn 80 năm, đầy đủ chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Trường Sinh ngữ khí trầm ổn, mang theo tự tin. Hai người vừa nói, một bên chậm rãi hướng trong đình viện đi đến. Trời chiều dư huy vẩy xuống, đem hai người thân ảnh kéo dài, bầu không khí yên tĩnh mà ấm áp. Nói chuyện phía một lát, Trần Phỉ Nguyệt lời nói xoay chuyển, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, "Phu quân, mới có thể bên trên linh âm nha đầu kia?" Thiếp thân xem nàng vẻ mặt, dường như cùng phu quân ở giữa, đã nói ra. Hứa Trường Sinh nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, nhẹ gật đầu, "Ừm, việc này nhắc tới cũng là trời xui đất khiến. Nha đầu này to gan lớn mật, dám lập loại kia hoang ngôn, kém chút ủ thành hiểu lầm. Cũng may bây giờ đã giải thích rõ ràng, nàng cũng biết sai." Trần Phỉ Nguyệt hé miệng cười một tiếng, "Linh âm nha đầu tâm tư đơn thuần, đối phu quân tình căn thâm trùng, mới có thể ra hạ sách này. Bây giờ đã nói ra, thiếp thân nhìn nàng giữa lông mày đều là vui vẻ, chắc hẳn phu quân cũng đã tiếp nạp nàng. Chỉ là, danh phận này sự tình, phu quân dự định an bài như thế nào? Cũng không thể một mực dạng này hàm hồ." Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, vuốt vuốt mi tâm, "Việc này ta cũng tại suy nghĩ. Linh âm dù sao cũng là Lý đại ca chi nữ, cháu gái của ta, mặc dù bây giờ, nhưng bỗng nhiên công khai, sợ làm cho người ta chỉ trích, cũng làm cho cha mẹ của nàng trên mặt khó xử. Cần tìm cái ổn thỏa thời cơ mới tốt." Trần Phỉ Nguyệt trong mắt lóe lên một tia trí tuệ quan mang, nói khẽ, "Phu quân, thiếp thân cũng có một nghị, không biết có nên nói hay không?" "A, cứ nói đừng ngại." Hứa Trường Sinh nhìn về phía nàng. Nửa năm sau Kim Đan đại điện, chính là Hứa gia năm gần đây lớn nhất thịnh sự, tứ phương khách và bạn tề tụ, chính là tuyên cáo tin vui tuyệt hảo thời cơ. Trần Phỉ Nguyệt chậm rãi nói, "Đến lúc đó, sao không đem linh âm đạo lữ điển lễ cùng Kim Đan đại điện cùng nhau cử hành? Song Hỉ Lâm môn đã có thể hiển lộ rõ ràng ta Hứa gia khí tượng, lại có thể mượn đại điện chi long trọng, hòa tan một chút ngoại giới khả năng có lời đàm tiếu, cho linh âm đầy đủ tôn trọng cùng thể diện. Lý đại ca cùng Nguyễn Thanh Trị dâu bên kia, chắc hẳn cũng biết vui thấy kỳ thành." Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, cẩn thận suy tư. Đem Lý Linh Âm đạo lữ đại điện cùng Kim Đan đại điện sáp nhập cử hành, đúng là cái chủ ý tuyệt diệu. Kim Đan đại điện vốn là thịnh đại long trọng, ở đây trường hợp tuyên bố nạp Lý Linh Âm thành đạo lữ, đủ để biểu hiện Hứa gia đối với chuyện này coi trọng, cùng đối Lý Linh Âm tán thành. Đông đảo thế lực chứng kiến phía dưới, những cái kia cho phép có thể chỉ trích cũng sẽ bị đại điện huy hoàng khí thế che giấu. Đối với Lý gia mà nói, đây cũng là một phần vinh dự cực lớn, đủ để đền bù trước đó xấu hổ. Càng quan trọng hơn là, cử động lần này có thể duy nhất một lần giải quyết vấn đề, tránh cho ngày sau tái sinh chi tiết. Phỉ Nguyệt, này nghĩ rất tốt. Hứa Trường Sinh vỗ tay tán thưởng, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành. Vẫn là Phỉ Nguyệt ngươi nghĩ đến Chu Toàn. Kể từ đó, đã có thể toàn linh âm danh phận cùng tâm nguyện, cũng có thể mượn cơ hội này cùng Lý gia quan hệ tiến thêm một bước, càng lộ vẻ ta Hứa gia xử sự đại khí. Tốt, theo ý ngươi lời nói, Kim Đan đại điện này, liền cùng nhau cử hành linh âm đạo lữ điển lễ. Thấy phu quân tiếp thu đề nghị của mình, Trần Phỉ Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, phu quân cảm thấy thỏa đáng liền tốt. Kia thiếp thân sau đó liền lặng lẽ cáo chi linh âm, nhường nàng cũng tốt chuẩn bị sớm, trong lòng vui vẻ. Cụ thể điển lễ công việc, thiếp thân cũng biết cùng Văn Thiến muội muội, Thi Duyệt muội muội các nàng cùng nhau lo liệu, chắc chắn làm được nợ mày nợ mặt. Làm phiền các ngươi phí tâm. Hứa Trường Sinh nắm chặt Trần Phỉ Nguyệt tay, trong mắt tràn ngập ôn nhu. Đây là thiếp thân việc nằm trong phận sự. Trần Phỉ Nguyệt ôn nhu nói, kia phu quân đi làm việc trước đi, thiếp thân hiện tại liền đi tìm Linh Âm nói một chút cái tin tức tốt này. Hứa Trường Sinh lắc đầu cười một tiếng, nắm chặt Trần Phỉ Nguyệt tay có chút dùng sức, trong mắt mang theo danh manh ý cười, tu luyện tất nhiên quan trọng, nhưng lại không đội ở cái này nhất thời. Phỉ Nguyệt, người ta hồi lâu chưa từng tĩnh tâm trao đổi. Trần Phỉ Nguyệt nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trắng nõn trên gương mặt bay lên hai vệt hồng vân, như là dáng chiều ánh tuyết, tăng thêm mấy phần kiều mị. Nàng tự nhiên nghe hiểu Hứa Trường Sinh ý ở ngoài lời, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mang theo một tia ngượng ngùng, nhưng cũng không có kháng cự, chỉ là thấp giọng mắng, "Phu quân, cái này trời còn chưa có tối đâu, hơn nữa vừa mới còn tại thương nghị chính sự." Hứa Trường Sinh lại là không nói lời gì, lôi kéo tay của nàng liền hướng phía chính mình tĩnh thất đi đến, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập tư tính, "Chính sự đã xong, giờ phút này chính là ngươi ta chi đạo. Âm dương điều hòa, bản chính là thiên địa chí lý, vì sao phân ngày đêm?" Trần Phỉ Nguyệt bị hắn lôi kéo, tớm ở, tim đập như liễu chạy, nhưng lại dâng lên một cô đã lâu ngọt ngào cùng rung động. Từ khi Hứa Trường Sinh kết đan sau, hoặc là bế quan, hoặc là ra ngoài, giữa vợ chồng như vậy thân mật vuốt ve an ủi thời gian sát thực ít đi rất nhiều. Tiến vào tinh thất, Hứa Trường Sinh phất tay bố trí xuống cách âm cùng phòng hộ cấm chế, trong phòng lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch ấm áp bên trong. Hắn xoay người, nhìn trước mắt làm bạn hơn trăm năm đạo lữ, Tuế Nguyệt dường như cũng không tại nàng dịu dàng trên dung nhan lưu lại quá nhiều vết tích. Ngược lại bởi vì tu vi xuân mục trường thọ quyết tập bổ, tăng thêm mấy phần thành thục phong vận. Vì Nguyệt Hứa Trường Sinh nhẹ giọng đều, ánh mắt nhu hòa, tràn đầy thưởng thức cùng yêu thương. Trần Phỉ Nguyệt ngẩng đầu, nên tiếp phu quân ánh mắt thâm thúy, trong lòng ngượng ngùng dần dần hóa thành nhu tình. Nàng chủ động tiến lên một bước, dựa sát vào nhau tiến Hứa Trường Sinh ấm áp trong lòng ngực, đem gương mặt dán tại bộ ngực của hắn, nghe kia cường kiện hữu lực nhịp tim, chỉ cảm thấy vô cùng an tâm. Phu quân không cần quá nhiều ngôn ngữ, nhiều năm ăn ý nhường tâm ý của nhau tương thông. Hứa Trường Sinh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên kia mềm mại đôi môi, như là nhấm nháp trời hạn gặp mưa. Trần Phỉ Nguyệt ư một tiếng, nhiệt tình đáp lại. Trong lúc nhất thời, trong tinh thất xuân ý giật giảo, đạo bao nhẹ hiểu, áo tơ được hởi, hai cố lẫn nhau vô cùng quen thuộc thân thể chăm chú ôm nhau, đan vào một chỗ. Hai người linh lực giao hòa, âm dương bổ sung, hình thành một loại kỳ diệu tuần hoàn. Không biết qua bao lâu, mây thu mưa ngừng. Trần Phỉ Nguyệt lười biếng rúc vào Hứa Trường Sinh trong ngực, gương mặt từng đỏ, sóng mắt như nước, khí tức lại so trước đó càng thêm kéo dài hùng hậu, hiển nhiên thu hoạch rất nhiều. Hứa Trường Sinh nhẹ vỗ về nàng bóng loáng lưng, trong lòng cũng là thỏa mãn. Phu quân, ngươi cái này cảm tạ phương thức, cũng là độc đáo. Trần Phỉ Nguyệt thanh âm mang theo một tia khàn khàn tư tính, càng lộ vẻ dụ hoặc. Hứa Trường Sinh cười nhẹ, tại nàng quang khiết trên trán rơi xuống một hôn, Phỉ Nguyệt hài lòng liền tốt. Xem ngày sau chúng ta còn cần nhiều hơn giao lưu với người ta đều có ích. Trần Phỉ Nguyệt hờn dỗi đấm nhẹ hắn một chút, lại là đem mặt chôn đến càng sâu. Hai vợ chồng lại vuốt ve an ủi chỉ chốc lát, nói chút thể mình lời nói, cho đến ngoài cửa sổ sắc trời hơi sáng, thần hy xuyên thấu qua cấm chế khe hở sái nhập trong phòng. Trần Phỉ Nguyệt lúc này mới giật mình thời gian trôi qua, liền vội vàng đứng lên, chỉnh lý tốt hơi có vẻ xốc xếp áo bào búi tóc, trên mặt đỏ ửng đã lui, lại qua lâu như vậy. Ta linh em muội muội vẫn chờ ta đi nói sự kiện kia đâu. Hứa Trường Sinh cũng ngồi dậy, thần thái sáng láng, cười nói, đi thôi, nha đầu kia sợ là chờ đến nóng lòng. Trần Phỉ Nguyệt lườm hắn một cái, phong tình vạn trùng, còn không phải phu quân ngươi lời còn chưa dứt, chính mình trước cười, chỉnh lý thỏa đáng sau, liền đi lại nhẹ nhàng rời đi tinh thất. Đưa tiễn Trần Phỉ Nguyệt, Hứa Trường Sinh trên mặt ôn nhu thoáng thu liễm, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn khoanh chân ngồi trở lại bồ đoàn bên trên, cũng không lập tức bắt đầu nghiên cứu thiên lãng địa phù pháp, mà là trước từ trong nhẫn chứa vật lấy ra viên kia được từ Huyền Linh Tông tàng kinh cắt thẻ ngọc màu đen, đa duy trận văn ngẫu hợp sơ giải. Thân thức chìm vào trong đó, lần nữa cảm thụ được kia tối nghĩa thâm thúy, nhưng lại ẩn chứa vô tận ảo diệu trận đạo chí lý. Nay truyền thừa mặc dù không trọn vẹn, nhưng lý niệm cao xa, dù chỉ là lý giải ra lông, đối hiện giai đoạn trận đường mà nói, có lẽ cũng là mở ra suy nghĩ mới chìa khóa. Hứa Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, hắn quyết định trước bỏ chút thời gian, đem môn này trong truyền thừa cơ sở nhất, tương đối dễ dàng lý giải bộ phận, cùng những cái kia không trọn vẹn tiểu mẫu, giản dị nhất giai hợp lại phòng ngự trận, liễm tức nặng hình trận, vi hình liên hoàn trận, bảy trận nguyên lý cùng mấu chốt trận văn, cẩn thận trải bước, thôi diễn, đơn giản hóa đi ra. Quá trình này cũng không nhẹ nhõm, cần hắn cực cao trận đạo tạo nghệ cùng cường đại thần hồn xem như chèo chống. Trước từ đơn giản nhất liễm tức nặc hình trận cùng vi hình liên hoàn trận bắt đầu đi, Hứa Trường Sinh tập trung ý chí, toàn bộ ý thức chìm vào đối ngọc giản nội dung thôi diễn cùng phân tích bên trong. đầu ngón tay linh lực lưu chuyển, thỉnh thoảng trên không trung phát họa ra nguyên một đám phức tạp mà huyền ảo trận văn hình thức ban đầu, lại khi thì nhíu mày trầm tư, khi thì giật mình bắt đầu. Trong tĩnh thất, chỉ còn lại có nhỏ xíu linh lực ba động cùng Hứa Trường Sinh chuyên chú tiếng hít thở. Mà tại một bên khác, Trần Phỉ Nguyệt tìm tới đang trong phòng khẩn trương một đêm không vào ngủ Lý Linh Âm, đem Hứa Trường Sinh quyết định tại Kim Đan đại điện ngày cùng nhau cử hành đạo lữ điện lễ tin tức cáo chi nàng. Lý Linh Âm đầu tiên là không dám tin chừng lớn đôi mắt đẹp, lập tức to lớn vui sướng giống như nước thủy triều đưa nàng bá phủ, tạ ơn Phỉ Nguyệt tỷ tỷ. Trần Phỉ Nguyệt nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng cũng vì nàng cao hứng, ôn nhu trấn an nói, đây là đại hỷ sự, cụ thể điều lệ, tỷ muội chúng ta mấy cái sẽ giúp ngươi lo liệu, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện, chờ lấy làm đẹp nhất tân nương tử liền tốt. Ừm. Lý Linh Âm dùng sức gật đầu. Một tháng thoáng qua liền mất. Tính tất bên trong, Hứa Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn là thu hoạch vui sướng. Trước mặt hắn lơ lửng ba viên mới khắc lục ngọc giản, tản ra ôn nhuận quan mang. Một tháng này, hắn cơ hồ không ngủ không nghỉ, toàn thân tâm đầu nhập vào đối đa duy trận văn ngẫu hợp sơ giải trải bước cùng đơn giản hóa bên trong. Bằng vào ngũ tinh trận đạo thiên phú và cường đại kim đan thần hồn, hắn rốt cục đem bên trong liên quan tới liễm tức nặc hình trận vi hình liên hoàn trận cùng bộ phận cơ sở nhất hợp lại trận văn ngẫu hợp nguyên lý thành công phân tích, đơn giản hóa, cũng chỉnh lý thành đối lập dễ dàng lý giải thẻ ngọc truyền thừa. Mặc dù đây chỉ là kia thượng cổ trận đạo kiệt tác một góc của băng sơn, lại trải qua trên diện rộng đơn giản hóa, nhưng ẩn chứa lý niệm cùng kỹ xảo, đối với trước mắt Hứa ra trận đường mà nói, không thể nghi ngờ là mở ra một cái thế giới mới đại môn. Hy vọng có thể đối Vũ Đình cùng trận đường có chỗ trợ giúp. Hứa Trường Sinh khẽ nhả một ngụm trọc khí, đem ba viên ngọc giản thu hồi, triệt hồi tính thất cấm chế. Lúc này chính vào buổi chiều, ánh nắng tươi sáng. Hứa Trường Sinh thần thức khẽ nhúc đích, liền cảm giác được Vương Vũ Đình ngay tại trận đường chỗ trong sân, chỉ đạo lấy mấy tên học đồ nhận ra cơ sở trận bàn. Hắn thân hình thoát một cái, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trận đường ngoài viện, chậm rãi đi vào. Phu quân. Vương Vũ Đình phát giác được khí tức, ngẩng đầu thấy là Hứa Trường Sinh, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng hướng mấy tên học đồ phân phó vài câu, liền tiến lên đón, ngài xuất quan. Ừm, hơi có thu hoạch. Hứa Trường Sinh mỉm cười, ánh mắt đảo qua những cái kia hiếu kỳ lại kính sợ nhìn hắn trận đường học đồ, đối Vương Vũ Đình nói, Vũ Đình, đi theo ta, có cái gì cho ngươi. Vương Vũ Đình trong lòng hơi động, đoán được khả năng cùng phu quân trước đó đề cập trận đạo truyền thừa có quan hệ, cưỡng chế kích động, đi theo Hứa Trường Sinh đi tới trận đường bên trong chuyên thuộc về nàng tinh thất. Chương 857, dạy bảo các đường chương 857, dạy bảo các đường tiến vào tinh thất, Hứa Trường Sinh lấy ra kia ba viên ngọc giản, đưa tới, đây chính là môn kia đặc thù trận đạo truyền thừa cơ sở bộ phận, ta đã đem trải bước đơn giản hóa. Trong đó bao hàm một loại liễm tức nặc hình trận, một loại vi hình liên hoàn trận bố trí chi pháp, cùng hạch tâm nhất cơ sở hợp lại trận văn ngẫu hợp nguyên lý. Ngươi lại nhìn xem. Vương Vũ Đình hai tay có chút run rẩy tiếp nhận ngọc giản, thần thức không kịp chờ đợi chìm vào trong đó. Sau một lát, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy rung động cùng vui mừng như điên, thanh âm đều bởi vì kích động mà có chút biến điệu, cái này trận văn kết cấu, lại có thể như thế được ra. Linh lực đường về dạng này ngẫu hợp, quả thực chưa từng nghe thấy. Phu quân, cái này quá xảo diệu. Nàng thân làm nhị giai trung phẩm trận sư, bản thân thiên phú không tầm thường, tự nhiên có thể nhìn ra ngọc giản này bên trong ghi lại nội dung là như thế nào tinh diệu siêu tuyệt. Mặc dù chỉ là cơ sở, lại hoàn toàn lật đổ nàng trước kia đối với trận pháp rất nhiều nhận biết. Hứa Trường Sinh gặp nàng phản ứng như thế, trong lòng vui mừng, cười nói, cảm thấy hữu dụng liền tốt. Nay truyền thừa có chút tối nghĩa, cho dù đơn giản hóa sau, lý giải lên cũng cần hao phí tâm thần. Hôm nay ta liền cùng ngươi cùng nhau tham tưởng, giúp ngươi mau chóng nắm giữ tinh túy. Vương Vũ Đình nghe vậy, càng là vô cùng cảm kích, đa tạ phu quân. Có phu quân chỉ điểm, thiếp thân định có thể làm ít công to. Tiếp xuống hơn nửa ngày, Hứa Trường Sinh liền lưu tại trận đường tinh thất, tự thân vì Vương Vũ Đình giảng giải trong ngọc giản nội dung. Hắn từ cơ sở nhất trận văn ngẫu hợp khái niệm nói về, kết hợp cụ thể liễm tức nặc hình trận cùng vi hình liên hoàn trận tiểu mẫu, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đem phức tạp nguyên lý một chút xíu phân tích ra. Vương Vũ Đình nghe được như si như say, thỉnh thoảng đưa ra nghi vấn của mình, Hứa Trường Sinh thì kiên nhẫn giải đáp. Hai người một cái giáo phải dùng tâm, một cái học được chuyên chú, trong bất chi bất giác, ngoài cửa sổ đã là bóng đêm thâm trầm. Đại khái nguyên lý chính là như thế. Còn lại, liền cần ngươi tự hành phỏng đoán thực tiễn. Hứa Trường Sinh kể xong cái cuối cùng điểm mấu chốt, vâng lên một bên linh trà uống một hớp. Vương Vũ Đình vẫn đắm chìm trong thu hoạch khổng lồ bên trong, đôi mắt đẹp lóe sáng, lẩm bẩm nói, thiếp thân minh bạch. Nguyên lai trận pháp còn có thể bố trí như vậy. Nếu có thể nắm giữ cái này hợp lại ngẫu hợp chi pháp, cho dù chỉ là dùng nhất giai, nhị giai trận văn, có lẽ cũng có thể bố trí ra uy lực tiếp cận nhị giai, tam giai hợp lại trận pháp. Trên lý luận có khả năng này, nhưng thực tế thao tác rất khó, đối thần thức cùng linh lực trưởng không yêu cầu cực cao. Chớ mơ tưởng xa vời, cần từ cơ sở vững chắc luyện lên. Hứa Trường Sinh khẳng định ý nghĩ của nàng, nhưng cũng vạch chỗ khó. Vâng, thiếp thân minh bạch. Vương Vũ Đình trọng trọng gật đầu, nhìn về phía Hứa Trường Sinh ánh mắt tràn đầy kính nể cũng không muốn xa rời. Phu quân không chỉ tu vi cao thâm, tại trận đạo bên trên kiến giải càng làm cho nàng theo không kịp. Lúc này, trời tối người yên, cô nam quả nữ ở chung một phòng, bầu không khí trong bất chi bất giác biến có chút vi diệu. Vương Vũ Đình dường như mới ý thức tới thời gian đã muộn, gương mặt có chút phím hồng, nói khẽ, phu quân, sắc trời đã tối, ngài làm thiếp thân giảng giải vất vả, không bằng sớm đi trở về nghỉ ngơi. Hứa Trường Sinh nhìn xem nàng dưới đèn đường đỏ gương mặt, bởi vì chuyên chú nghiên cứu và thảo luận mà hơi có vẻ sốt sét sợi tóc, có một phen đặc biệt phong tình, trong lòng hơi động một chút. Hắn đặt chén trà xuống, đến gần một bước, rất tự nhiên nắm ở Vương Vũ Đình eo nhỏ nhắn. trở về. Hứa Trường Sinh nhếch miệng lên một vệt ý cười, thấp giọng nói, Vũ Đình không phải là muốn qua sông đoạt cầu. Vi sư vất vả truyền thụ nửa ngày, ngươi cái này học sinh, không nên thật tốt cảm tạ một phen. Vương Vũ Đình bị hắn nắm ở, thân thể đầu tiên là cứng đờ, lập tức mềm nhũn ra, cảm nhận được Hứa Trường Sinh trên thân truyền đến ấm áp khí tức, bên tai đều đỏ đấu, tiếng như muỗi bản, phu quân. Cái này, đây là tại trận đường tính thất có cấm chế, không người quấy rầy. Hứa Trường Sinh cúi đầu, tại bên tai nàng khẽ nói, ấm áp khí tức phất qua vành tai của nàng, thú hổ, âm dương điều hòa, cũng là đại đạo. Người ta đạo lữ, đang lúc như thế. Vương Vũ Đình vốn là đối Hứa Trường Sinh lòng mang cảm kích cùng hâm mộ, giờ phút này bị hắn hung hăng mà dịu dàng đối đãi, đâu còn có nửa phần kháng cự, chỉ là ngượng ngùng đầu tựa vào trước ngực hắn, chấp nhận cử động của hắn. Hứa Trường Sinh khép cười một tiếng, đưa nàng ôm ngang mà lên, đi hướng trong tính thất bên cạnh chỗ nghỉ ngơi. Nơi đây tỉnh lược ba vạn chữ kỹ càng âm dương đại đạo trao đổi quá trình, đợi đến mây thu mưa ngừng, đã là sau nửa đêm. Vương Vũ Đình lười biếng tựa ở Hứa Trường Sinh trong ngực, mang trên mặt thỏa mãn đỏ ửng, khí tức so trước đó càng thêm hòa hợp, hiển nhiên tại linh lục giao hòa bên trong cũng biết thêm không ít. Phu quân, đa tạ ngài. Hứa Trường Sinh nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, ấm giọng nói, người ta ở giữa, không cần nói cảm ơn. Trận đường sự tình, ngày sau còn cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Ừm, thiếp thân định sẽ không để cho phu quân thất vọng. Vương Vũ Đình dùng sức gật đầu, trong mắt tràn đầy nhiệt tình. Hai người lại vớt ve an ủi chỉ chốc lát, liền ôm nhau ngủ. Tuy nói Kim Đan chân nhân đã có thể làm được không ngủ, nhưng người nào lại có thể cự tuyệt ôm một đại mỹ nữ chìm vào giấc ngủ đâu? Hứa lao tổ tự nhận hắn làm không được. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Hứa Trường Sinh cũng không lập tức trở về tinh thất, bế quan xung kích tam giai phụ sư. Hắn biết rõ, một cái gia tộc hưng thịnh, không chỉ cần phải cao giai chiến lực cùng tài nguyên, càng cần hơn nội bộ lực ngưng tụ cùng sức sống. Xem như gia tộc lão tổ cùng hạch tâm, hắn cần đúng lúc đó xuất hiện, cho bọn vãn bối chỉ dẫn cùng cổ vũ, cũng cần cùng đạo lữ nhóm duy trì quan hệ thân mật. Thế là, ở sau đó 3 ngày bên trong, Hứa Trường Sinh thân ảnh thường xuyên xuất hiện tại gia tộc các đường khẩu, mà mỗi tới ban đêm, Hứa Trường Sinh thì thay phiên tiến về mấy vị đạo lữ việc lạc. Ngay hôm đó, phù đường bên trong, hơn 10 vị phù sư chính phủ cắn bẽ, linh khí mờ mịt, phù nét bút qua lá bùa tiếng xào xạc bên tai không dứt. Hứa Thiên Duyệt ngay tại tuần sát chỉ đạo, nhìn thấy Hứa Trường Sinh đến, liền vội vàng tiến lên hành lễ, phụ thân. Hứa Trường Sinh khoát qua tay, ánh mắt đảo qua trong đường chúng phụ sư, ôn hòa nói, không cần đa lễ, ta tùy ý nhìn xem. Gần đây nhưng có gì nghi nan? Một vị tuổi trẻ nhất giai phụ sư lấy dũng khí, đứng dậy cung kính hỏi, lão tổ, đệ tử tại vẽ hỏa xà phụ lúc, tổng cảm giác hỏa linh lực sao động khó khống, xác suất thành công cực thấp, không biết có gì quyết hiếu. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, đi đến trước án, lấy ra một trường trống không lá bùa cùng phù bút, ra hiệu đám người tới gần quan sát. Hắn cũng không vận dụng tự thân kim đan linh lực, mà là đem linh lực áp chế ở trúc cơ tiêu chuẩn, một bên chậm rãi đặt bút, một bên giảng giải, hỏa tính dữ dằn, vẽ hỏa thuộc tính phụ lục, mấu chốt ở chỗ dẫn mà không phải ép. Các ngươi nhìn nơi đây chuyển hướng, cần lấy thần thức làm dẫn, phát hỏa đường vòng cùng, dường như khai thông dòng sông, mà không phải đập cả nước. Linh lực chuyển vận, làm như mưa xuân nhuận vận, tinh mịn đều đặn, đột nhiên bộc phát thì phí công nhọc sức hắn bút tẩu lòng xả, động tác như nước chảy mây trôi, từng đạo huyền ảo phù văn tại ngòi bút chảy xuôi, tản ra ổn định mà nóng bỏng lửa linh lực ba độ. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, một chương linh quang rạng rỡ, phẩm chất đạt tới thượng thừa hỏa xà phù liền sôi nổi trên giấy, toàn bộ quá trình cử trọng được hình, thấy chúng phụ sư như si như say. Nhất là vị kia đặt câu hỏi tuổi trẻ phụ sư, càng là bừng tỉnh hiểu ra, nói cảm ơn liên tục. Đa tạ lao tổ chỉ điểm. Đệ tử minh bạch. Đúng lúc này, phù đường bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Chỉ thấy Lâm gia lão tổ Lâm Chấn Thiên nhanh chân đi vào, hán khí tức hùng hậu, sau lưng còn đi theo mấy vị Lâm gia ưu tú phụ sư tử đệ. Lâm Bá Thiên đối Hứa Trường Sinh hành lễ nói, Hứa lao tổ, nghe nói ngài ở đây cách nói, lão phu đặc biệt mang trong tộc mấy cái bất thành khí tiểu tử đến đây lắng nghe lời dạy dỗ, mong rằng lão tổ không tiếc chỉ điểm. Phía sau hắn Lâm gia phụ sư nhóm cũng nhao nhao cung kính hành lễ, ánh mắt sốt ruột. Hứa Trường Sinh mỉm cười, Lâm trưởng lão khách khí, phù đạo chi diệu, ở chỗ giao lưu luận bàn, chưa bị mời ngồi. Hắn cũng không tàng tư, liền vừa rồi hỏa xả phù án lệ, lại kéo dài tới đi, giảng giải thuộc tính khác nhau phù lục vẽ lúc khống chế linh lực trung tính cùng khác biệt tính, thậm chí tại chỗ biểu diễn sóng trùng điệp chế phù kỹ xảo. Một màn này, không chỉ có nhường Lâm gia phụ sư nhóm trợn mắt hốt mồm, ngay cả Hứa Thiên Duyệt chờ Hứa gia phụ sư cũng cảm giác rung động sâu sắc. Lão tổ đối phù đạo lý giải đã tới hóa cảnh. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Trường Sinh lại theo thứ tự đi đan đường cùng trận đường. Tại đan đường, hắn vừa lúc gặp phải đến đây giao lưu luyện đan tâm đắc Tô gia lão tổ Tô Mục. Đối mặt Tô Mục liên quan tới mấy loại dược tính xung đột linh thảo như thế nào cân bằng dung hợp nan đề, Hứa Trường Sinh cũng không trực tiếp cho ra đáp án, mà là lấy ra đan lô, tự mình khai lò luyện chế một lò độ khó cực cao nhị giai cực phẩm ngưng thần đan. Hắn một bên điều khiển hỏa diễm, một bên giảng giải dược tính tương sinh tương khắc lý lẽ, cùng như thế nào tại ngưng đan trong nháy mắt lấy vi diệu thần hồn chi lực dẫn đạo dược lực đạt thành hoàn mỹ cân bằng. Làm đan thành thời điểm, trong lò 6 viên mật mà đan dược đều mang vân vân, mùi thuốc sông vào mũi, thình lình đều là trung phẩm lấy thượng phẩm chất. Tô Mục thấy tâm phục khẩu phục, liên tục cảm tạ, đa tạ Hứa lao tổ chỉ giáo, nhìn lao tổ đồng loạt đạt bên trong, tháng đọc trăm năm đan thư. Lao tổ chi đan đạo đã gần đến ở đại sư vậy. Lão phu khốn tại nhị giai thượng phẩm nhiều năm, hôm nay lại có rộng mở trong sáng cảm giác. Hứa Trường Sinh cười nói, Tô trưởng lão quá khen, đan chi nhất đạo, trọng tại thực tiễn cùng cảm ngộ, Tô trưởng lão chỉ cần nhiều tìm tòi, tất có đột phá. Tại đan đường lại dừng lại hồi lâu, Hứa Trường Sinh tiếp lấy đi trận đường. Tại trận đường, Hứa Trường Sinh thì đem phiên bản đơn giản hóa đa duy trận văn ngẫu hợp sơ giải cơ sở thiên chính thức trao tặng Vương Vũ Đình sau, triệu tập tất cả trận đường thành viên, tự mình giảng giải kia liễm tức nặc hình trận bảy trận yếu điểm. Hắn lấy chỉ biết hay, linh lực làm mực, trên không trung phát họa ra phức tạp lập thể trận văn kết cấu, trình bày như thế nào thông qua khác biệt chiều không gian trận văn ngẫu hợp, thực hiện viễn siêu bình thường nhất giai trận pháp ẩn nấp hiệu quả. Trận đường đám học đồ mặc dù không thể hoàn toàn lý giải, lại đều như đói như khát trí nhớ mỗi một chi tiết nhỏ, cảm giác trước mắt mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Hứa Trường Sinh liên tục tại Tam Đại Kỹ Nghệ Đường khẩu công khai cách nói cùng biểu thị, như cùng ở tại Bách Quả Minh bên trong đầu nhập vào mấy khối cự thạch, khơi dậy to lớn gợn sóng. Nghe nói không? Hứa lao tổ tại phù đường, tiện tay liền vẽ ra thượng thừa hỏa xà phù, còn dạy một loại có thể khiến cho gia tăng chế phù sát xuất thành công chế phù kỹ xảo. Đầu chỉ, đan đường bên kia lợi hại hơn, Tô gia lão tổ đều đội phục ngũ thể, Hứa lao tổ tại chỗ luyện ra nhị giai cực phẩm đan dược. Trận đường Vương Đường chủ được đến lao tổ thân truyền, nghe nói là một loại kiểu mới trận pháp lý niệm, huyền diệu vô cùng. Lao tổ thật sự là toàn tài. Phù, đan, trận ba đạo đều thông, hơn nữa đều tới cao thâm như vậy cảnh giới. Có thể gia nhập Bách Quả Minh thật sự là thiên đại chuyện may mắn. Có cơ hội lắng nghe Kim Đan chân nhân cách nói, vẫn là như thế thực dụng kỹ nghệ. Lần này phong ba, cực đại để trấn Bách Quả Minh tu sĩ sĩ khí cùng đối với gia tộc lòng cảm mến, càng làm cho Hứa gia coi trọng kỹ nghệ, bồi dưỡng nhân tài thanh danh cấp tốc lan truyền ra ngoài. Sau đó một đoạn thời gian, đến đây Bách Quả thành đầu nhập vào, hy vọng có thể gia nhập các đường khẩu tán tu cùng có năng khiếu tiểu gia tộc tu sĩ rõ ràng tăng nhiều, trong lúc vô hình là Bách Quả Minh phát triển rót vào sức sống mới.